Chương 428, quốc vận áp chế. Chương 428, quốc vận áp chế đáng ghét. Quỷ dị lão giả ngoài miệng nói xong cường thế lời nói, nhưng là thật đang bị đại càn quốc vận chấn áp lúc, vẫn là kinh hồn táng đảm. Cho dù giờ phút này đem trong cơ thể thần tính thôi phát, nhiều sóng dung hợp, cũng đỡ không nổi cỗ này quốc vận chi lực. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thái tử Lưu Sầm, nhưng vẫn là đem trong cơ thể thần tính kích hoạt. Một cỗ tràn đầy tử vong, âm trầm, mục nát khí cơ từ quỷ dị trên người lão giả bộc phát. Hắn thân thể bắt đầu thần tính kỳ biến, hóa thành một bộ ngàn năm giả thi. Hắn cũng không phải là muốn cùng Lưu Sầm quyết một trận tử chiến, chỉ là mượn nhờ thần tính lực lượng bộc phát, tránh thoát đại càn quốc vận chấn áp, liền nghĩ quay người chạy trốn. Lưu Sầm cũng sẽ không tùy ý đối phương cứ như vậy rời đi, thân thể vượt ngang hư không, đại lực vung động trong tay liệt không giản. Hô, đen giản vạch qua chỗ, hư không tầng tầng rách ra, tạo thành một cỗ đáng sợ phá không thế, đánh đập vào quỷ dị trên người lão giả. Bay một tiếng, cái kia thi thể của lão giả lập tức chia năm xẻ bảy. Đầu của hắn, thân thể cùng với tứ chi đều tại trong khoảnh khắc phân chia, sau đó phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Lưu Sấm thấy thế, biết không có khả năng đem đối phương mệnh ở lại chỗ này, có thể làm cho đối phương đại thương nguyên khí vẫn là không có vấn đề. Hắn huy động liệt không giản, đem lão giả đầu, thân thể, bao gồm tay phải đều cho đập nát. Có thể quỷ dị tay trái của ông lão cùng hai chân cũng thừa cơ hội này chạy trốn, chạy còn rất nhanh. Lưu Sấm không có truy kích, mà là hướng về Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều chi viện đi xa. Một bên khác núi rừng, cái kia trước kia ảnh hưởng Hoàng Triều quái dị khí cơ, phát giác được thế cục không đối, lúc này lặng yên trốn xa rời đi. Đương nhiên, vị kia cấm quân thống lĩnh Đặng Thạch Khai sẽ không dễ dàng thả rời đi, thả người bỏ lên một đường truy sát. Hoàng Triều cùng Lưu Sấm cũng tại lúc này tụ lại. Đối mặt loại này cục diện, thân là đại càn đệ nhất sát thủ Hoàng Thiên Không cũng không có động thủ tâm tư. Chúng ta cơ quan tính toán tường tận, lại không nghĩ rằng Lưu Vũ như thế cam lòng, liền ngươi đều phái đi ra. Hoàng Thiên Không lắc đầu thở dài nói, vì lần này có khả năng chém giết Hoàng Triều, duy nhất một lần phái ba vị lục giai tu luyện giả đi ra, thậm chí có một vị đạt tới nửa bước thất giai. Vốn cho rằng không có sơ hở nào, không nghĩ tới Lưu Vũ ác hơn, liền nhi tử mình đều phái đi ra. Người nào phái ngươi tới? Kỳ Thông sao? Hoàng Triều hỏi. Thiết Huyết Hầu há tất nhiều câu hỏi này đâu? Ngươi biết ta sẽ không nói. Đáng tiếc, ta giết người vô số, chưa hề thất thủ, lại không có hoàn thành nhân sinh một lần cuối cùng ám sát. Nhắc tới cũng là đáng tiếc. Hoàng Thiên Không có chút thổn thức, tính mạng hắn chạy tới phần cuối, nhưng làm đại càn đệ nhất sát thủ, hắn tự nhiên không cam lòng cứ như vậy yên lặng chết đi. Với hắn mà nói, trước khi chết ám sát Thiết Huyết Hầu là hắn nghĩ là người mình sinh họa bên trên một cái dấu chấm tròn, để đại càn đệ nhất sát thủ thanh danh vĩnh viễn để người khác ghi. Nếu như không phải tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương, Hoàng Thiên Không thậm chí nghĩ qua ám sát Lưu Vũ. Giết đế, có thể loại này không thành công có thể ám sát, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn. Giết như thế nhiều người, ngươi cũng không lỗ. Hoàng Chiêu thản nhiên nói, có đúng không? Chính là không cam tâm nha. Hoàng Thiên Không liếm môi một cái. Bá, hắn thân thể hóa thành mấy chục đạo huyết ảnh, giữa không trung rối loạn đan bảo, tựa như từng vệt huyết quang phóng tới Hoàng Chiêu mà đi. Hoàng Thiên Không, một thương này, tiễn ngươi lên đường. Táng Quân, Hoàng Chiêu hét lớn một tiếng, trong tay Táng Long Thương thẳng tắp đâm ra. Bá, Táng Long Thương hiển hóa ra một đầu oán hận thâm trầm lão long, trực đảo hoàng long sông phá rất nhiều huyết quang, rơi vào một đoàn huyết quang bên trong. Phốc phốc, tất cả huyết quang tại trong khoảnh khắc biến mất. Táng Long Thương chạm vào lồng ngực của Hoàng Thiên Không. Bành! Táng Long Thương cuốn theo oán khí đem Hoàng Thiên Không thân thể xoắn nát. Vị này đại càn đệ nhất sát thủ, như vậy chết. Lúc này, Đặng Thạch Khai cũng vòng trở lại, bất đắc dĩ lắc đầu, để tên kia cho chạy. Đến bọn họ cảnh giới này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo mệnh bí pháp. Nếu như không sớm chuẩn bị sẵn sàng, rất khó đem giết chết. Không sao, không sớm thì muộn đem những này như bị xà thần bắt tới. Chúng ta trước trở về. Lưu Sấm cũng không thèm để ý lần này bọn họ nhiệm vụ là muốn đem Hoàng Triều an toàn tiếp về Thánh Càn Thành. Lần này thật sự là phiền phức thái tử điện hạ cùng Trịnh thống lĩnh. Hoàng Triều ôm quyền cảm tạ. Thiết Huyết Hầu khách khí. Lần này để ngươi về quốc đô, cũng thực tế bất đắc dĩ. Ta sau đó lại cùng ngươi nói. Lưu Sấm nói. Ba người lúc này không tại nơi này lưu lại, ngự không rời đi. Đem gần trăm dặm bên ngoài, quỷ dị lão giả tàn khu lại lần nữa tụ lại cùng nhau, tạo thành một cục thịt nhọn. Thịt này nhọn rơi vào một chỗ cây cối rậm rạp sơn cốc ở giữa, lan tràn ra rất nhiều dâu thịt, đâm vào bùn đất chỗ sâu. Những này dâu thịt điên cuồng hấp thu sơn cốc sinh cơ. Hoa của cây cối không ngừng khô héo thối giữa. Lưu Sấm, thù này ta nhớ kỹ. Đợi đến ngày sau đại càn náo động, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Đéo thịt rách ra khe hở, tạo thành một cái miệng, phát ra ác độc âm thanh. Hắn chính tại hấp thu mảnh rừng núi này lực lượng, thử nghiệm đem ngươi không có cơ hội. Một đạo bình tĩnh âm thanh âm vang lên. Quỷ dị lão giả sững sờ. Bá. Một đạo áo bào xám thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Tay hắn cầm một thanh xích hồng pháp kiếm, thả người nhảy xuống, tựa như thiên ngoại phi tiên giáng lâm mà đến. Cái kia xích hồng pháp kiếm quấn quanh lấy thần diễm, nóng bỏng cuồng bạo, lại tựa như đại nhật rơi xuống mặt đất. Phốc phốc. Đoàn kia béo thịt thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị Nam Minh pháp kiếm đâm xuyên. Lý Thương lúc trước nhìn thấy qua người này có vô cùng kinh khủng năng lực tái sinh, cái này mới đặc biệt sử dụng Nam Minh pháp kiếm. Nam Minh chân hỏa đốt cháy tất cả, liền bụi cũng không thể lưu lại. Lý Thương ngược lại muốn nhìn xem, tại Nam Minh chân hỏa đốt cháy phía dưới, này quỷ dị lão giả có thể hay không còn sống sót. Quỷ dị béo thịt trong khoảnh khắc bị Nam Minh chân hỏa đốt. Cái kia quỷ dị béo thịt tại Nam Minh chân hỏa đốt cháy phía dưới, huyết nục cấp tốc hóa thành cháy đen. Lúc này, quỷ dị béo thịt hiện ra một loại cực kỳ không tầm thường hỏa tính. Nguyên bản bị thiêu đến cháy đen béo thịt đang lúc đích, nếm thử tái sinh. cũng chính là cố kia hoạt tính lực lượng đối kháng cái này Nam Minh chân hỏa. Quả nhiên có ý đồ. Lý Thương biết tự thân nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn thôi động trong cơ thể Thái Sơ Kiếp Diệt Khí, hỗn hợp có Nam Minh chân hỏa rót vào đi vào. Thái Sơ Kiếp Diệt Khí có được tan vỡ lực lượng, trong khoảnh khắc quỷ dị đéo thịt cố kia hoạt tính cho chạm diệt. Cứ như vậy, tại Nam Minh chân hỏa đốt cháy bên dưới, quỷ dị đéo thịt huyết nhục ngay tại hóa thành cho tàn. Không, quỷ dị đéo thịt phát ra kêu rên. Lần này, hắn thật cảm giác được muốn bị đốt cháy mà chết nguy hiểm. Cái này thần bí xuất hiện ra hỏa, lực lượng tương đối khắc chế hắn tái sinh lực lượng. Đây cũng là ngũ hành pháp kiếm chỗ đặc thù, nắm giữ các loại đặc biệt lực lượng, có khả năng xử lý đối mặt các loại tình huống. Lại thêm Thái Sơ Kiếp Diệt Khí đặc thù lực phá hoại, liền xem như mạnh hơn tái sinh lực đều vô dụng, vẫn như cũng là bị Lý Thương khắc chế đến xích sao. Ngươi là ai? Đéo thịt phát ra kêu rên chất vấn. Lý Thương mặt không hề cảm xúc, không làm hồi đáp gì. Mấy hơi về sau, thịt này nhọt triệt để hóa thành cho tàn. Nhưng có lúc trước một màn, Lý Thương vẫn như cũ không yên tâm. Hắn huy động Nam Minh pháp kiếm, đâm vào bùn đất chỗ sâu. Khủng bố nhiệt độ cao rừng rực kèm theo Nam Minh pháp kiếm thẩm thấu vào sâu dưới lòng đất. Chương 429, kéo dài hơi tàn. Chương 429, kéo dài hơi tàn. Lý Thương cùng những này tà tu đánh qua quá nhiều quan hệ. Hắn biết rõ bọn giá hỏa này xảo trá. Thoạt nhìn cái kia quỷ dị lão giả vừa rồi tràn đầy không cam lòng, đã bị Nam Minh pháp kiếm triệt để đốt cháy thành cho bụi. Có thể tất cả những thứ này vô cùng có khả năng đều là đối phương giả vờ. Phương mới đối phương rơi xuống tại mảnh sơn cốc này, hấp thu phụ cận tất cả hoa cỏ cây cối tinh hoa. Điều này nói rõ lực lượng của đối phương cũng đã thẩm thấu đến dưới đất. Tựa như là nhổ cỏ không trừ gốc. Nếu là chính mình cứ đi như thế, vô cùng có khả năng để người này trốn qua một kiếp, thậm chí không lâu sau khôi phục thực lực. Cho nên từ trước đến nay chú ý cẩn thận Lý Thương, mới sẽ cầm trong tay Nam Minh pháp kiếm, đem cắm vào sâu dưới lòng đất. Kể từ đó, mới có thể đem người này triệt để giết chết. Kèm theo Nam Minh pháp kiếm cắm vào bùn đất chỗ sâu, một chút nguyên bản lưu lại tại bùn đất chỗ sâu dâu thịt cũng tại trong khoảnh khắc bị Nam Minh pháp kiếm mang đến nhiệt độ cao đốt đốt thành tro. Thậm chí toàn bộ núi rừng đều trong phút chốc thay đổi đến đỏ bừng, hóa thành một mảnh xích hồng biển lửa. Kinh khủng xích viêm cũng đem Lý Thương tất cả vết tích đều cho đốt cháy phá hư. Liền xem như quy mệnh quỷ sư đích thân giáng lâm đều vô dụng, căn bản thôi diễn không đến Lý Thương vết tích. Liền xem như truy tung đến nơi đây, cũng sẽ chỉ cảm thấy là Lưu Vũ trong bóng tối bố trí chuẩn bị ở sau. Bá thân ảnh của Lý Thương biến mất tại xích hồng biển lửa. Cũng không lâu lắm, một cái cầm trong tay một trượng lão phụ nhân đi tới phụ cận. Nàng thấy được mảnh này xích hồng biển lửa, ánh mắt hoảng sợ. Người nào giết Hà ấp lao già này? Hắn nhưng là Tử Minh giáo đại trưởng lão, trong cơ thể có Tử Minh thần tính, cực kỳ khó mà giết chết. Không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Lão phụ nhân trong đầu lập tức nghĩ đến đại càn hoàng đế Lưu Vũ. Xem ra vị này còn cất giấu chuẩn bị ở sau. May mắn không phải là đối ta độc thủ. Liên Hà ấp đều bị giết, nếu là động thủ với ta, hơn phân nửa cũng trốn không thoát. Lão phụ nhân lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chính là nàng trong bóng tối thi triển chú ngữ, để hoàng triều mất đi tự thân thương pháp tạo nghệ. Nàng một chiêu này gọi là đổi trắng thay đen, có khả năng đem một chút vô dụng năng lực thay thế đối phương năng lực. Phía sau Trịnh Thạch Khai chạy đến, lão phụ nhân mới không có cách nào tiếp tục đối hoàng triều thi triển ảnh hưởng. Mãi đến Lưu Sấm xuất hiện, lão phụ nhân biết không còn có cơ hội, thừa cơ thoát đi. Vốn chỉ muốn cùng Hà ấp tụ lại, bàn bạc xuống một bộ hành động, không nghĩ tới đối phương cũng đã táng thân tại hỏa trong biển. Hoàng Thiên không cùng Hà ấp đều đã chết. Chẳng lẽ lần này là Lưu Vũ tại câu cá sao lấy thiết huyết hầu hoàng triều làm mồi nhử, dù dỗ chúng ta xuất hiện? Hắn sau cùng con bài chưa lật đến cùng là ai, thậm chí ngay cả Hà ấp đều có thể giết chết. Lão phụ nhân trong lòng sinh ra một chút suy nghĩ. Trận này đánh cờ, nàng không nghĩ qua sẽ có phe thứ ba thế lực tham dự vào. Mà Lý Thương xuất thủ đem quỷ dị lão giả Hà ấp chém giết, không thể nghi ngờ là đem nước ấy đến càng hồ đồ. Lão phụ nhân khẽ lắc đầu, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trong thánh càn thành, tể tướng phủ, Kỳ Thông vẫn còn tại hồ nước bên cạnh câu cá. Kỳ tướng, chúng ta thất bại, hoàng triều không có chết. Thái tử cùng Trịnh Thạch Khai xuất hiện cứu hoàng triều. Hoàng tiên không bỏ mình, chạy trốn Hà ấp cũng bị cao thủ thần bí chém giết, duy chỉ có đổi san sống tiếp được. Áo xám quản gia đi ra biệt lạc, đi tới Kỳ Thông bên cạnh bẩm báo nói, tin tức này hỏng đến cực hạn. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước tạo nên một tia gợn sóng, thái tử đều xuất động. Bệ hạ quyết đoán thật đúng là lớn nha. Kỳ Thông bình tĩnh trở lại, bây giờ hoàng triều trở về, chúng ta muốn ứng phó như thế nào? Áo xám người hầu hỏi. Bây giờ thế cục còn tại chúng ta trên tay, liên tính hoàng triều trở về cũng không thay đổi được cái gì. Lưu Vũ có lẽ có thể thay đổi một ít chuyện, có thể hắn không cách nào thay đổi thiên địa xu thế. Kỳ Thông thản nhiên nói, tất nhiên lần này để hoàng triều chiếm thượng phong, vậy liền chức nhẫn lại chính là tại phía trên triều đường, quá mức để ý nhất thời thắng thua vô dụng, liền sợ hoàng triều dẫn đầu đối chúng ta động thủ. Áo xám quản gia cao mày nói, đây chẳng phải là càng tốt, muốn được chính là cái này thánh càn thành đại loạn. Hiện tại đại càn vương triều đã là lung lay sắp đổ, nếu như lại đến một cái máy dược, sụp đổ cũng có thể. Kỳ Thông rất bình tĩnh, hắn tại triều đình bên trong quá lâu, đã có khả năng cảm nhận được một chút quỷ dị bầu không khí. Lưu Vũ hiện tại làm như vậy, rõ ràng có chút liều lĩnh ý vị. Đúng, Tề Vi cái này có đầu tường còn vu bạ quý phủ. Kỳ Thông hỏi, là người này tại chúng ta phủ đệ là ăn uống miễn phí, cái kia có một chút thượng thư dáng dấp. Áo xám quản gia ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đối vị này Tề thượng thư thật sự là một điểm tính tình cũng không có. Người này thật đúng là đủ tận tâm tận lực. Đã như vậy, vậy ta liền gặp hắn một lần a. Kỳ Thông đem cần câu thu bảo. Áo xám quản gia biết ý của Kỳ Thông, ván này thua, vậy sẽ phải bắt đầu ván kế tiếp. Kỳ Thông tùy ý đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, đi đến phòng tiếp khách. Bệ hạ, cái này kỳ tướng vì không cho Thiết Huyết Hầu trở về, có thể nói là nhọc lòng. Đại can đệ nhất sát thủ Hoàng Thiên Không, Tử Minh giáo đại trưởng lão Hà ấp, còn có vị kia đổi sang, lập tức tập kết ba vị lục giai cao thủ, có thể nói là không lưu dư lực. Trong đại can hoàng cung, một vị lao thái giám nhẹ nói, Lưu Vũ vẫn còn tại xử lý đấu trương, những người này hẳn không phải là Kỳ Thông phái qua, mà là những cái kia thế gia môn phiệt chính mình tìm đi qua. Kỳ Thông người này yêu quý Lâm Vũ, từ trước đến nay sẽ chỉ ở trong bóng tối bố cục lưu đồ, lại cũng sẽ không tham dự trong đó. Lao thái giám nói khẽ, kỳ tướng đúng là rất khó đối phó. Đi thôi, chuẩn bị nên đón hoàng triều trở về Thánh Càn Thành sự tình. Ta muốn cho hoàng triều tạo thế, để Thánh Càn Thành tất cả mọi người biết Thiết Huyết Hầu từ Vọng Châu trở về. Lưu Vũ thản nhiên nói, lao nô cái này liền đi an bài. Lao thái giám cáo lui. Khu khu cụ lao thái giám rời đi về sau, Lưu Vũ ho khan mấy tiếng. Hắn ánh mắt đạm đạm một chút. Sau đó, Lưu Vũ cầm lấy mặt bàn ngọn đèn, đi tới thư phòng bên trái vách tường. Mặt này vách tường vẽ lấy một bức địa đồ của Đại Càn vương triều. Trên bản đồ, rất nhiều châu đều bị Lưu Vũ làm tiêu chí. Điều này đại biểu những này châu đã dần dần mất đi khống chế. Thiên địa dị biến, không phải người lực lượng có khả năng chống lại. Ta cái này tàn khu, còn có thể kéo lấy Đại Càn vương triều đi bao lâu? Lưu Vũ khẽ khẽ thở dài. Hiện tại Đại Càn thế cục, sát thực không tốt. Không chỉ là nội bộ dung chuyển, còn có Đại Toại vương triều, Đại Chu vương triều nhìn chằm chằm. Hai cái này vương triều đều là lấy thần linh tín ngưỡng thành lập vương triều. Cái này thiên địa dị biến, ngược lại để bọn họ quốc lực phát triển không ngừng. Mà Đại Càn vương triều nhất là xấu hổ, bởi vì Đại Càn vương triều chưa từng có đem bất luận cái gì thần linh xem như duy nhất tín ngưỡng. Công pháp của bọn họ tu luyện tên là Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh. Môn công pháp này rất đặc thù, ở chỗ kinh doanh quốc vận, dựa vào quốc vận trả lại tự thân, để tu vi càng thêm cường đại. Tại thiên địa dị biến chưa bắt đầu phía trước, Đại Càn vương triều là trừ bỏ xa xôi bên ngoài Đại Ngu vương triều, quốc lực cường thịnh nhất vương triều. Bởi vì Đại Càn vương triều so sánh Đại Toại vương triều, Đại Chu vương triều càng hiểu được làm sao quản lý. Có thể theo thiên địa dị biến, tất cả đều tại phát sinh thay đổi. Chương 430, biến hóa. Chương 430, biến hóa. Thế gian vạn vật không phải vĩnh hằng bất biến. Theo thời gian trôi qua, tất cả sự vật đều đang biến hóa. Mà thiên địa dị biến chính là trong đó lớn nhất biến động. Loạn thần kỷ nguyên tạm không nói đến. Tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ, thiên địa dị biến xuất hiện. Thánh Thiên Tử liên thủ với Huyền Minh đạo quan, đem thiên địa dị biến trấn áp. Kết quả nhưng là Huyền Minh đạo quan sa sút, Thánh Thiên Tử nổi điên, huyết tế vô số lê dân mách tính, cuối cùng lại biến mất tại dòng sông lịch sử, không người biết lúc nào đi hướng. Liên cực thịnh một thời thần võ kỷ nguyên, cũng theo đó kết thúc. Lần này thiên địa dị biến mở ra, đầu tiên liền đối Đại Càn vương triều sinh ra ảnh hưởng to lớn. Một khi Đại Càn vương triều thế cục lần thứ hai chuyển biến xấu, Đại Toại vương triều, Đại Chu vương triều tuyệt đối sẽ trực tiếp phát động quốc chiến. Hai cái này vương triều đều là lấy duy nhất thần linh là tín ngưỡng, Đại Càn vương triều cương vực bao la, nhân khẩu đông đảo, chỉ cần có thể chiếm linh đến, lại có thể cung cấp số lớn tín đồ. Cho nên Lưu Vũ chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ hoãn Đại Càn quốc đô suy yếu, tránh cho trường hợp này phát sinh. Tại tất cả những thứ này tiền đề phía dưới, chính là nội bộ không thể loạn. Một khi bên trong Đại Càn vương triều xuất hiện náo động, liền sẽ để Đại Toại cùng Đại Chu có thời cơ lợi dụng. Tiếp xuống, chính là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần một bước này thành công, Đại Càn còn có thể kéo dài hơi tàn. Lưu Vũ nhìn qua trên Đại Càn địa đồ Thánh Càn Thành, khe khẽ thở dài. Thiết Huyết Hầu trở về kém chút bị tập sát một chuyện, chỉ có số người cực ít biết. Trong Thánh Càn Thành không có tin tức lưu truyền, trong đời sống tình dục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lý Thương trở lại Thánh Càn Thành phía sau, trừ chờ đợi hoàng triều trở về bên ngoài, chính là ở trong thành hỏi thăm một chút thông tin. Đại khái là phía trên triều đường một chút tình huống. Một ngày này buổi tối, Võ Minh, cứ việc Đại Càn thế cục trước mắt có chút rung chuyển, có thể theo Vọng Châu loạn bị ổn định, cũng coi là ổn định xuống. Nội thành đã có thông tin lưu truyền, nghe nói Thiết Huyết Hầu hoàng triều không lâu liền muốn khải hoàn trở về. Tiêu Văn Thành cùng Lý Thương tại viện lạc bên trong uống rượu, chậm rãi mà nói, xem như khoa cử học sinh, hắn trừ khổ đọc sách thánh hiền bên ngoài, đối triều đình tình huống cũng đặc biệt quan tâm. Dù sao muốn vào triều làm quan, lại đối triều đường tình huống không có chút nào hiểu rõ, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Cho nên Lý Thương phát giác được điểm này phía sau, cũng là thường xuyên cùng Tiêu Văn Thành lui tới, từ đối phương trong miệng hỏi thăm thông tin. Mà đối phương những ngày này cũng không đi bày sạp bán chữ, mà là tại một đại hội nhân gia bên trong cho người làm tư thục tiên sinh, thu vào so lúc trước nhiều hơn không ít, cũng càng thêm ổn định. Chỉ là Lý Thương cũng sẽ thỉnh thoảng nghe Tiêu Văn Thành phàn nàn. Dù sao muốn dạy hai cái năm tuổi hài đồng đọc sách là một chuyện rất thống khổ. Tiêu Minh, Thiết Huyết Hầu muốn trở về. Lý Thương ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không sai, thiên chân vạn sát thông tin. Cứ như vậy, văn có kỳ tướng, võ có Thiết Huyết Hầu. Tin tưởng chúng ta Đại Càn vương triều sẽ càng ngày càng tốt. Tiêu Văn Thành ước mơ nói. Trong lòng Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Văn Thành cuối cùng chỉ là một cái phổ thông thư sinh. Mặc dù biết một chút tu luyện giả sự tình, có thể căn bản không có cái gì khái niệm. Chẳng qua là cảm thấy tu luyện giả chính là trí dị tiểu thuyết ghi chép phương sĩ thuật sĩ, hiểu được một chút kỳ diệu pháp thuật. Đến mức Đại Càn vương triều hiện nay gặp phải nguy cơ, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Minh, cả ngày nghe ngươi nhắc lên kỳ tướng, vị này kỳ tướng đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lý Thương cười hỏi. Võ Minh, ngươi vậy mà không biết kỳ tướng? Tiêu Văn Thành rất kinh ngạc. Trên thực tế, dưới gầm trời này văn nhân học sinh phổ biến đối kỳ thông tương đối sùng bái. Cái này cùng vị kia được cung phụng tại Càn Văn Tháp kỳ thái úy khác biệt. Vị kia kỳ thái úy bọn họ chỉ nghe được qua một chút truyền thuyết cố sự, tràn đầy kính ngưỡng. Có thể Kỳ Thông sinh động tại thời đại này, hắn có tế thế chi tài, đảm nhiệm tể tướng vị trí nhiều năm, chiến tích tương đối khá, rất được dân tâm. Ân, ta tại Vân Châu là nghe nói qua vị này, có thể thực tế không phải hiểu rất rõ. Lý Thương chân thành nói. Tiêu Văn Thành thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lên Kỳ Thông, Kỳ tướng từ sinh ra liền rất bất phàm, nghe nói lúc mới sinh ra, một vị cao tăng vừa vặn đi qua. Hắn công bố thấy được trên kỳ phủ chỉ có ngũ thải tường quang, liền biết có đại đức người xảy ra chuyện, về sau còn vì Kỳ tướng tụng kinh cầu phúc 3 ngày. Tuổi nhỏ Kỳ tướng, thông minh hơn người, được vinh dự đại càn đệ nhất thần đồng. Hắn 16 tuổi liền vào triều làm quan, về sau một bước lên mây, ngồi lên tể tướng vị trí. Về sau Tiêu Văn Thành lại cho Lý Thương nói một chút chuyện của Kỳ Thông dấu vết. Cái này để Lý Thương đối Kỳ Thông người này có càng sâu hiểu rõ. Đương nhiên, Lý Thương cũng biết cái này sự tích có thể đều có mị hóa thành phần, sẽ không tin hoàn toàn. Tiêu Minh, đương kim thái tử ngươi cũng đã biết. Lý Thương đặc biệt nhỏ giọng hỏi. Nhắc lên vị này, Tiêu Văn Thành cũng hạ giọng, biết một chút. Cái này thái tử Lưu Sầm, trời sinh tính trầm ổn cương trực, tại thái tử vị trí ở một mấy trăm năm. Lần này bệ hạ để thái tử chủ trì khoa cử, ở trong mắt rất nhiều người chính là chuẩn bị thoái vị. Đương nhiên, loại này đại sự ta cũng không dám bảo đảm. Võ huynh ngươi liền làm nghe vui lên. Lý Thương hơi khẽ cười, tại hạ minh bạch. Nhắc tới, ta ở bên kia phòng ở, không ít người muốn thông qua các loại phương pháp cùng thái tử đáp lên quan hệ. Tiêu Văn Thành khẽ lắc đầu. Tiêu Minh liền không có loại suy nghĩ này. Lý Thương hỏi. Nói thật, Tiêu Mô cũng không phải thánh nhân, đã từng động tới phương diện này tâm tư. Có thể nhất về sau phát hiện thực tế không làm được, cũng liền từ bỏ. Tiêu Mô không nói là trạng nguyên chi tài, có thể tự hỏi trên bảng nổi tiếng vẫn là không có vấn đề. Tiêu Văn Thành tự tin nói. Tiêu Minh ra nước bùn mà không nhiễm, thật là làm tại hạ bội phục. Lý Thương ôm quyền nói. Võ huynh nói đùa. Cái này sắc trời đã tối, ta trước về nhà đi ngủ. Tiêu Văn Thành cáo từ rời đi. Lý Thương một thân một mình ngồi tại viện lạc bên trong. Thái tử Lưu Sầm, tể tướng Kỳ Thông, hai người này đến cùng người nào có quan hệ với Kiếp Ba Quỷ Chủ hay là cũng không quan hệ? Kiếp Ba Quỷ Chủ có thể ẩn tàng đến càng sâu. Ta nhìn thấy, đều chỉ là bên trong triều đường quyền lực đấu tranh. Lý Thương đối với cái này đại càn vương triều thế cục đã hiểu không sai biệt lắm, thậm chí chính mình cũng tham dự đi vào. Có thể hắn vẫn không có bắt đến Kiếp Ba Quỷ Chủ bất cứ dấu vết gì. Người này ẩn tàng đến thậm chí so Khuy Mệnh Quỷ Sư còn muốn sâu. Hiện tại Lý Thương liền tựa như tại một đoàn nồng đậm mê trong sương mù tìm kiếm lấy cái kia một sợi như có như không thân ảnh. Kiếp Ba Quỷ Chủ bóng tối tựa hồ bao phủ tại trên thánh càn thành trống không, lại tựa hồ căn bản không tồn tại. Nhưng bây giờ đại càn vương triều thế cục như vậy quỷ quyệt, Lý Thương kiên định tin tưởng Bạch Hà Thôi Diễn không có sai. Người này nhất định sẽ tại thánh càn thành gây sự. Chính mình nhất định muốn trước lúc này đem người này bắt tới. Thiết Huyết Hầu Hoàng triều trở về thông tin đã tại trong thánh càn thành lưu truyền, liền Tiêu Minh loại này người bình thường đều biết rõ. Điều này nói rõ Lưu Vũ hẳn là tại cho hoàng triều tạo thế. Theo hoàng triều trở về, hoàng quyền cùng môn phiệt thế gia xung đột sẽ tiến một bước tăng lên. Mà xung đột trung tâm nhất, ta cảm thấy hẳn là không lâu sau đó khóa cử. Liên nhìn song phương làm sao đấu pháp. Lý Thương đem chủ tuyến vuốt rõ ràng phía sau, cũng đứng dậy trở lại gian phòng của mình, tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Chương 431, ấy nấy chương 431, ấy nấy sau 3 ngày. Thánh Càn Thành, Đông Thành Môn, người đông nghìn nghịt, chiên trống vang trời. Bởi vì hôm nay là Thiết Huyết Hầu Hoàng triều trở về thời gian. Trong thành rất nhiều bách tính đều đi tới ngoài thành môn, muốn tận mắt nhìn thấy vị này Thiết Huyết Hầu phong thái. Dù sao loại này đại nhân vật, ngày thường căn bản khó mà nhìn thấy. Huống chi hôm nay trừ ngoài hoàng triều, còn có thật nhiều đại nhân cũng muốn tới. Không biết lần này hoàng đế bệ hạ có thể hay không tới. Nghe nói sẽ không, tựa như là thái tử thay bệ hạ tới. Có khả năng nhìn thấy thái tử ta cũng thỏa mãn. Ta cũng là. Ngoài thành môn hai chỗ đất trống đã phân ra hai khu vực, chuyên môn dùng để bách tính chờ đợi ở đây. Phía khu vực này đã tới mấy chục vạn người. Cũng chính là thánh càn thành, có đầy đủ nhân viên duy trì lấy trị an. Còn có thật nhiều bách tính trong thành khu phố chờ, mà trong thành môn lương, mấy thân ảnh đang chờ. Người cầm đầu, tự nhiên là đại càn thái tử, Lưu Sấm. Hắn một bộ áo mãng bào, tướng mạo dương cương oai hùng, mơ hồ có hùng chủ phong thái. Kỳ thật Lưu Sấm là đặc biệt trước thời hạn trở về, là đến vẫn là cho hoàng triều tạo thế. Hắn người bên cạnh chính là vị kia lại bộ thượng thư, Tề Vĩ. Tề thượng thư, Càn Văn Tháp bên kia bố trí đến làm sao? Thái tử Lưu Sấm hỏi. Bẩm báo thái tử, đã bố trí đến không sai biệt lắm. Tề Vĩ không có tại tướng phủ bộ dáng vô lại kia, biểu lộ trang trọng nói. Tốt, ta ngày mai liền đi một chuyến xem xét, hy vọng không muốn bị tìm tới vấn đề. Lưu Sấm khẽ mỉm cười. Thái tử yên tâm, cho lão thần bao nhiêu cái lá gan cũng không dám hỏng chuyện này. Tề Vĩ giả vờ như hoảng sợ nói. Lưu Sấm thấy được hắn bộ dạng này, bất đắc dĩ cười một tiếng. Có khả năng tại giả dối quỷ quyệt đại càn triều đường làm cỏ đầu tường, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Tề Vĩ còn có thể làm đến lại bộ thượng thư vị trí này, đây nhất định cần cực cao cổ tay, cùng với rất mạnh năng lực làm việc. Tề Vĩ làm sự tình, xác thực chưa từng đi ra được rẽ. Điện hạ, Thiết Huyết Hầu tới. Một vị đại thần kinh ngạc nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa. Lý Thương hôm nay cũng tới tham gia náo nhiệt, chỉ là hắn không có chen tại đám người bên trong, mà là đứng ở càng xa xôi một chỗ đất trống. Dù sao lấy thị lực của hắn, mấy khoảng trăm thước không có cái gì phát giác. Lý Thương nhìn thấy mấy trăm kỵ binh ngay tại điên cuồng tập mà đến. Những kỵ binh này đều là người mặc đỏ tươi chiến giáp, cầm trong tay đại kích, sát khí trùng thiên. Một người cầm đầu chính là Thiết Huyết Hầu, hoàng triều. Chỉ là hoàng triều cũng không lộ ra bộ mặt thật, mà là thân mặc chiến giáp, mang theo mũ sắt. Xem ra hoàng triều cũng là quyết tâm muốn gia nhập cái này triều đình đấu tranh bên trong. Một khi hoàng quyền sa sút, thế gia môn phiệt thế lực làm lớn, Đại Càn Vương triều sát thực có vong quốc hiện ra. Lý Thương có thể tin tưởng hiện tại Đại Càn quốc chủ gặp phải bao lớn áp lực. Lúc đầu đối với địa phương không chế liền dần dần suy yếu, nếu là liền triều đường quyền lợi đều mất đi, không thể tưởng tượng nổi. Tiếp xuống, chính là thái tử Lưu Sầm cùng hoàng triều gặp mặt, song phương trò chuyện vui vẻ, sau đó cùng nhau vào thành. Trước đến vây xem bách tính đối mặt Khải Hoàn trở về hoàng triều, cũng là bạo phát to lớn kêu gọi. Thanh Càn thành trên đường phố, bách tính cũng là đường hẻm hoan nghênh hoàng triều. Cưỡi tuấn mã bên trên hoàng triều, khuôn mặt bị mũ sắt bao trùm lấy, thấy không rõ hỉ nộ. Trên thực tế hoàng triều, trên mặt không có vui vẻ, chỉ có sâu sắc sầu lo. Hắn đã biết Đại Càn Vương triều bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Một khi xử lý không tốt, Thanh Càn thành không biết muốn chết bao nhiêu người. Thậm chí tính cả toàn bộ Đại Càn Vương triều, rất nhiều châu quận đều sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, nhất định là sinh linh đồ thán. Cho nên trong lòng hoàng triều xin thề, nhất định không thể để Thanh Càn thành xảy ra chuyện. Cho dù đổi lên tính mạng của mình. Hoàng triều cứ như vậy tâm sự nặng nề tiến về Đại Càn hoàng cung. Lúc này trước Đại Càn hoàng cung, Lưu Vũ đã tại hoàng cung đại môn chờ lâu ngày, hắn dẫn đầu văn võ bá quan, đích thân lên đón. Liền Kỳ Thông đều tới. Hắn liền đứng ở bên cạnh Lưu Vũ. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện, tựa hồ quân thần quan hệ trong đó tương đối hòa thuận. Vi thần tham kiến bệ hạ. Thiết Huyết Hầu cũng cuối cùng đem chính mình mũ sắt lấy xuống, lộ ra kiên nghị khuôn mặt, cho Lưu Vũ hành lễ. Ha ha, Thiết Huyết Hầu lần này tiến về trấn áp Vọng Châu phản loạn, là thật vất vả. Mau mau đứng dậy. Lưu Vũ cười nói, tiếp xuống chính là ban thưởng. Hoàng triều đã thân ở hầu vị, thân phận không thể cao hơn nữa. Cho nên Lưu Vũ dứt khoát cho hắn rất nhiều linh tài diệu dược, xem như là cung cấp hắn tu luyện. Hoàng triều lúc này là cảm ơn Lưu Vũ. Bộ này quá trình đi đến, chính là buổi tối tiếp phong yến ghế ngồi. Mãi cho đến đêm khuya, hoàng triều mới rời khỏi hoàng cung, trở lại chính mình phủ đệ. Chờ tiến vào trong phủ, lại thấy được đại sảnh đèn đuốc vẫn sáng. Đây là, hoàng triều cao mày nói. Hầu ra, phu nhân một mực chờ đợi đại sảnh bên trong chờ ngươi trở về. Hộ vệ nhỏ giọng nói. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Hoàng triều khua tay nói. Chờ hắn đi vào trong hầu phủ, lập tức thấy được rất lâu không thấy phu nhân Hứa Dĩnh. Hai người ánh mắt tiếp xúc ngay mắt, không có phu thê gặp mặt vui sướng, ngược lại tràn đầy lo lắng. Phu nhân hoàng triều đang muốn mở miệng, Hứa Dĩnh cũng đã lắc đầu nói, ta không đi. Ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Hoàng triều biết nhà mình phu nhân thông minh, khẳng định là nhìn thấy một chút thế cục biến hóa. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hứa Dĩnh đem chính mình phía sau ý nghĩ đều cho đoán được. Phu nhân, ngươi nếu không đi, chúng ta ba cái kia hại thì làm sao bây giờ? Hoàng triều biết đối với chính mình phu người không thể tới cứng, chỉ có thể từ nàng uy hiếp vào tay. Hứa Dĩnh cười lạnh hỏi lại, vậy ngươi biết rõ ba người chúng ta hải nhi tuổi nhỏ, ngươi lại vì sao muốn tham dự vào triều đường sự tình? Đó là thâm uyên, một khi trượt chân, liền thi cốt đều không để lại đến. Hoàng triều trầm mặc, hắn biết là chính mình đối lý. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Hứa Dĩnh, ngươi cũng biết ta chờ cơ hội này, đợi đã lâu. Ta nếu không tham dự vào, triều đường thế cục sẽ dẫn hướng thế gia môn thiệt. Đến lúc đó, bách tính sẽ chỉ càng khổ. Hứa Dĩnh cười lạnh, cho nên ngươi vì thiên hạ này bách tính, cũng không cần ngươi cái nhà này. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta cùng ba cái hải thì làm sao bây giờ? Hoàng triều không phản bắt được. Tính toán. Nói nhiều như thế, ngươi còn là sẽ lựa chọn đầu này đường đi xuống. Ta có thể làm, chính là để ngươi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nói đi, ngươi tính toán đem chúng ta đưa đi nơi nào? Hứa Dĩnh lời nói gió nhất chuyện, thái độ thay đổi đến nhu hòa. Nàng sắc thực đối trong lòng hoàng triều có một chút oán khí, có thể theo đem lời nói ra, những này oán khí tự nhiên cũng liền tiêu tán. Hoàng triều sững sờ. Hắn nhìn qua Hứa Dĩnh, càng thêm hổ thẹn. Nói nhanh một chút. Đường đường Thiết Huyết Hầu làm sao thay đổi đến lễ mề trọng trạng? Hứa Dĩnh lườm hắn một cái. Hoàng triều lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, ta nghĩ đem phu nhân cùng ba cái hài nhi đưa về nhà. Cứ như vậy, liền tính ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ không bị liên lụy. Đây là hắn quyết định tham dự vào triều đình đấu tranh phía sau, liền đã nghĩ kỹ sự tình. Vừa rồi tại trong hoàng cung, Lưu Vũ cũng đồng ý hắn đem thê nhi đưa đi. Cứ như vậy, hoàng triều mới sẽ lại không có bất luận cái gì kiêng kỵ, có thể toàn lực buông tay đánh cược một lần. Đây cũng là Lưu Vũ muốn xem đến. Về nhà không thể được. Ngươi có thể nghĩ tới, bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Lúc này, một đạo bình thản âm thanh truyền vào đại sảnh bên trong. Chương 432, tàn khốc chương 432, tàn khốc đạo thanh âm này xuất hiện, để hoàng triều cùng sắc mặt của Hứa Dĩnh biến đổi. Đặc biệt là hoàng triều. Hắn nhưng là lục giai nguyên thần cảnh, mà còn kinh qua nhiều lần sinh tử, cảm giác kinh người. Nhưng là liền hắn đều không có phát giác được có bất kỳ người tới gần. Không đối, thanh âm này là. Hoàng triều kinh ngạc xoay người, chỉ thấy một đạo mặc đạo bào màu xám tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi đi vào đại sảnh bên trong. Lý đạo trưởng. Hoàng triều nhìn thấy người tới là Lý Thương phía sau, lập tức yên tâm lại. Thiết Huyết Hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Thương mỉm cười nói, không nghĩ tới là Lý đạo trưởng, thật là dọa ta một hồi. Hoàng triều cười ha ha một tiếng. Trước kia tương đối khẩn trương Hứa Dĩnh nghe thấy hoàng triều cùng Lý Thương đối thoại, lúc này ý thức được đối phương là bạn không phải địch. Phu nhân, vị này là Lý đạo trưởng. Lần này ta có thể ổn định Vọng Châu, may mắn mà có Lý đạo trưởng tương trợ. Nếu không có hắn, chỉ sợ ta tại Vọng Châu liền gặp Long Tượng Tự cùng Thánh Thiên Đạo an toán. Hoàng triều cho Hứa Dĩnh giới thiệu sơ lược một cái Lý Thương. Thiếp thân gặp qua Lý đạo trưởng. Hứa Dĩnh liền vội vàng hành lễ. Phu nhân khách khí. Vân đạo đêm khuya tới cửa thăm hỏi, quá mức mạo phạm. Lý Thương xua tay nói, là đạo trưởng khách khí mới đối. Mới nói giải nói ta đem thê nhi đưa về nhà không ổn, đây là vì sao? Hoàng triều nhớ tới Lý Thương mới vừa nói đến lời nói, Thiết Huyết Hầu, ngươi có biết chính mình lần này đối thủ là người nào? Lý Thương hỏi.
Ta biết. Chẳng lẽ đạo trưởng cũng biết chuyện này? Hoàng Triều kinh ngạc không thôi mà hỏi thăm.
Tự nhiên. Bần đạo lần này tới Thánh Càn Thành đã có một chút thời gian. Đối triều đường thế cục vẫn là hiểu rất rõ. Thậm chí liền ngươi lần này trở về trên đường bị tập kích, bần đạo cũng để ở trong mắt. Lý Thương thản nhiên nói. Hứa Dĩnh nghe thấy Hoàng Triều trở về trên đường bị tập kích, trong lòng máy động. Chuyện này, nàng không có chút nào hiểu rõ tình hình. Hiển nhiên, nếu như Lý Thương không nói, chỉ sợ Hoàng Triều vì để tránh cho chính mình lo lắng, cũng sẽ im miệng không để cập tới. Dạng này xem ra, Hứa Dĩnh phát hiện mình lúc trước đối triều đường thế cục hung hiểm, hoàn toàn là đánh giá thấp. Đối phương đã tại Hoàng Triều trên đường trở về cũng đã bắt đầu động thủ. Đạo trưởng vậy mà cũng tại. Hoàng Triều hoàn toàn không ngờ tới Lý Thương vậy mà cũng tại hiện trường. Cái này để hắn ý thức được chuyện này phía sau, có thể cất giấu càng sâu một vài thứ. Ân. Cho nên ta mới sẽ tới cửa nhắc nhở ngươi. Đại Càn Hoàng đế cũng chỉ là nghĩ lợi dụng ngươi tới lui đối kháng thế gia môn phiệt. Thê nhi của ngươi chết tại thế gia môn phiệt trên tay, đối Đại Càn Hoàng đế đến nói, không thể tốt hơn. Lý Thương thản nhiên nói. Hắn lời nói, không có một chút che lấp. Đem đầu mâu nhắm ngay Đại Càn Hoàng đế Lưu Vũ. Cái này Hoàng Triều kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn đây là tại nghĩ mà sợ. Hắn biết, một khi tối nay Lý Thương chưa từng xuất hiện, ngăn cản chính mình đem thê nhi đưa về nhà. Chỉ sợ ở nửa đường, thế gia môn phiệt liền sẽ ra tay, đối với chính mình thê nhi động thủ. Đến mức thông tin vì sao tiết lộ, vô cùng có khả năng chính là Lý Thương nói đến như thế. Lưu Vũ là một cái tại vị nhiều năm hoàng đế, lanh khốc vô tình, thật có thể làm được. Đạo trưởng, ta nên như thế nào? Hoàng Triều vội vàng hỏi. Ta có thể dẫn ngươi cùng thê nhi của ngươi rời đi. Cứ như vậy, các ngươi tự nhiên bình an vô sự. Lý Thương nghiêm mặt nói. Hoàng Triều trực tiếp tự tuyệt. Đạo trưởng, ta còn không thể đi. Ta cũng không phải là ngu trung, một lòng cho Đại Càn Hoàng thất bán mạng. Chỉ khi nào thế cục mất khống chế, Thánh Càn Thành, thậm chí toàn bộ Đại Càn Vương Triều bách tính không biết phải chết bao nhiêu. Ta nhất định phải lưu tại trong Thánh Càn Thành. Hoàng Triều cũng không phải là tử trung tại Đại Càn Hoàng thất. Hắn xuất thân bần hàn, đối bách tính có thiên nhiên thương hại. Hắn nói tiếp, cho nên, ta khẩn cầu Lý đạo trưởng đem thê nhi của ta mang đi, vì bọn họ tìm một chỗ sống yên phận chi địa liền có thể. Cái này đất nước, liền tính Hoàng Triều ngày sau hóa thành quỷ hồn, cũng nhất định sẽ báo đáp. Đến giờ khắc này, Hoàng Triều vẫn là không có định rời đi, chỉ là nghĩ trước bảo vệ thê nhi bình an, chính mình lưu tại trong Thánh Càn Thành làm đánh cược lần cuối. Lý Thương nghe vậy cười một tiếng, Thiết Huyết Hầu không cần phải nói đến như vậy bi tráng, có ta ở đây, sẽ không để Thánh Càn Thành xảy ra chuyện. Đương nhiên, vẫn là muốn trước đem thê nhi của ngươi đưa đi. Hoàng Triều ý thức được Lý Thương xuất hiện tại Thánh Càn Thành cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại giờ khắc này, so với Đại Càn Hoàng thất, Hoàng Triều càng muốn tin tưởng Lý Thương. Phiền phức đạo trưởng. Hoàng Triều ôm quyền nói, đây là loạn mệnh phù, phu nhân nhất định muốn tùy thân mang theo. Mà khác mấy vị tiểu công tử cũng là như thế, chỉ cần mang theo trên thân, không có người có thể tính ra các ngươi ở nơi nào. Về sau ta sẽ dẫn các ngươi tiến về Lư Châu phụ cận một cái huyện thành bắt đầu ẩn cư. Chờ chuyện của Thánh Càn Thành kết thúc phía sau, các ngươi mới có thể trở về. Lý Thương lấy ra 4 tấm loạn mệnh phù, giao cho một bên Hứa Dĩnh. Phu nhân nhận lấy đi. Có Lý đạo trưởng tại, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Triều chân thành nói. Hứa Dĩnh trịnh trọng đem mấy tấm loạn mệnh phù thu lại. Đạo trưởng, ta cái này liền mang mấy cái hài nhi tới. Nàng minh bạch, tối nay chính mình nhất định phải rời đi. Hiện tại Thiết Huyết Hầu phủ thậm chí đã bị toàn diện giám sát, cũng chỉ có đi theo vị này Lý đạo trưởng, các nàng mới có một chút hy vọng sống. Hứa Dĩnh lúc này đi đến đại sảnh, cũng không lâu lắm, 3 cái mắt buồn ngủ hài nhi liền bị nàng mang đi qua. Nhưng lúc này, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Lý Thương, nhưng không có Hoàng Triều bóng dáng. Nương, vị này thúc thúc là ai? Nương, ngươi không phải nói đa đa trở về rồi sao? Ta tại sao không có thấy được hắn? Thúc thúc, ngươi là ai nha? 3 cái hài đồng tò mò nhìn qua Lý Thương. Đa đa có việc, vẫn chưa về. Vị này thúc thúc sẽ trước dẫn chúng ta đi một chỗ. Chúng ta tại nơi đó chờ một hồi, liền có thể nhìn thấy đa đa. Hứa Dĩnh an ủi mấy cái tiểu hài. Chúng ta đi thôi. Lý Thương không có nhiều lời, hai tay kết ấn, cho Hứa Dĩnh đám người thi triển ẩn thân thuật. Tại trong Thánh Càn Thành khẳng định là không thể ngự không phi hành. Nơi này tàng long ngọa hổ, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Cho nên chỉ có thể sử dụng trước cẩn thân thuật, sau đó đợi ngày mai thành môn vừa mở, liền rời đi Thánh Càn Thành. Cứ như vậy, liền tính Đại Càn Hoàng thất cùng với môn phiệt thế gia bên kia phát giác Hoàng Triều thê nhi đều không thấy, cũng đã không kịp. Chờ Lý Thương mang theo Hứa Dĩnh đám người rời đi phía sau, thân ảnh của Hoàng Triều mới từ đại sảnh bên trong xuất hiện. Hắn vừa rồi một mực nút trong bóng tối, nhìn xem chính mình mấy cái hài nhi. Hắn cũng đã lâu không có thấy được chính mình hài tử. Có thể Hoàng Triều biết, một khi chính mình xuất hiện, mấy hài tử kia khẳng định sẽ nháo không muốn rời đi. Không bằng không gặp. Hắn ánh mắt ấy náy nhìn qua thê nhi rời đi phương hướng, có chút thở dài. Lần này may mắn có Lý đạo trưởng tại, bằng không chính là chính mình đem các nàng đích thân đưa lên tuyệt lộ. Mãi đến sáng ngày thứ hai, Lý Thương lại lần nữa gãy quay trở về tới Thánh Càn Thành trong Thiết Huyết Hầu. Thiết Huyết Hầu, phu nhân còn có mấy vị công tử đều an trí xong. Các nàng có loạn mệnh phù, sẽ không có nguy hiểm. Lý Thương nói khẽ. Phiền phức Lý đạo trưởng. Hoàng Triều cuối cùng yên tâm lại. Thê nhi an toàn được đến bảo đảm phía sau, hắn cũng lại không cái gì kiêng kỵ. Tiếp xuống, đương nhiên phải chuẩn bị ứng đối Thánh Càn Thành sự tình phía sau Lý đạo trưởng, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Chương 433, liên lụy Hoàng Triều biết Lý Thương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thánh Càn Thành. Nơi này khẳng định dính đến một chút rất chuyện bí ẩn, thậm chí khả năng sẽ liên lụy đến bây giờ Đại Càn Triều đường tranh.
Bần đạo hiện nay chính tại truy tra một vị tà thần vết tích, hắn có thể tại Thánh Càn Thành có một chút bố cục. Hiện nay đại càn triều đường thế cục khẩn trương như vậy, có thể cũng có vị này công lao. Lý Thương vất tay bố trí một cái kết giới, che giấu ngoại giới, lại có tà thần tham dự vào lần này triều đường tranh. Hoàng triều con người hơi co lại. Trong Thánh Càn Thành, tôn giáo thế lực là gần như tuyệt tích. Hoàng thất lực lượng cùng thế gia môn phiệt thống trị nơi này, không thể lại cho phép tôn giáo tham gia vào. Bằng không, có thể liền sẽ dao động đến căn cơ của đại càn vương triều. Đừng nhìn hiện tại phía trên triều đường như nước với lửa, vô luận là Lưu Vũ hay là Kỳ Thông đại biểu thế gia môn phiệt, cũng sẽ không nghĩ đến để bất luận cái gì tông môn thế lực tham dự vào. Ân, vị này tà thần đồng thời không đơn giản, thậm chí khả năng là thật lâu phía trước loạn thần kỷ nguyên chính là từ hắn chỗ mở. Lúc trước tại Vọng Châu náo động, nhìn như là vô ngã bản tướng tại quái phá, có thể phía sau cũng có hắn cái bóng. Lý Thương đem lai lịch của kiếp ba quỷ chủ giới thiệu cho Hoàng Triều. Chỉ là Lý Thương không có đem kiếp ba quỷ chủ tên thật nói cho Hoàng Triều, mà là mặt khác lên một cái tên, Loạn Ách Chi Chủ. Bởi vì kiếp ba quỷ chủ tồn tại ở ký ức ở giữa, nếu như càng nhiều người biết hắn tồn tại, chưa chắc là chuyện tốt. Chính mình lung tung đặt tên, đối Hoàng Triều đến nói cũng là một loại bảo vệ. Trừ lai lịch của kiếp ba quỷ chủ bên ngoài, còn có hắn những ngày gần đây tại Thánh Càn Thành điều tra kết quả, cùng với một chút trọng yếu thông tin. Cho nên liền Lý đạo trưởng đều không thể phán đoán vị này Loạn Ách Chi Chủ đến cùng giấu ở cái kia một phương thế lực phía sau. Hoàng Triều trầm giọng nói, không sai. Hiện nay hiểm nghi mục tiêu lớn nhất có hai cái, một cái là Thái Tử, một cái khác chính là Kỳ Thông. Hai người này đều là đối đại cản vương triều thế cục có không ảnh hưởng nhỏ. Có thể Loạn Ách Chi Chủ ẩn tàng quá sâu, ta hiện nay cũng không tìm được đối phương bất kỳ vết tích. Lý Thương trầm giọng nói, ta hiểu được. Tiếp xuống ta sẽ bí mật quan sát Thái Tử cùng Kỳ Thông, đặc biệt là Thái Tử phương diện, ta gần nhất cùng hắn tiếp xúc có lẽ đặc biệt nhiều. Hoàng Triều nói, trước mắt hắn còn không có cùng đại cản hoàng thất mặt. Cho dù phía sau đại càn hoàng thất phát hiện hắn không có dựa theo nói tốt như vậy đem thê nhi bí mật về nhà, cũng không có khả năng đối hắn làm sao. Bởi vì đại càn hoàng thất cũng cần hắn đứng ra đối kháng thế gia môn phiệt. Thiết huyết hầu ghi nhớ kỹ cẩn thận. Triều đường thế cục vốn là hung hiểm, còn có giống loạn ách chi chủ loại này tồn tại ẩn dấu ở sau lưng, thậm chí có thể còn có thế lực khác dính vào. Thánh Càn Thành cho ta cảm giác đã là giống như thâm nguyên. Lý Thương nhắc nhở. Nhìn như hôm nay Thánh Càn Thành vẫn là an bình phồn hoa, có thể phun trào ám lưu đã quá mức đáng sợ thâm trầm, liền Lý Thương đều không cách nào thấy rõ. Đạo trưởng, nếu như ta thật xảy ra chuyện gì, phiền phức ngươi chiếu nhìn một chút thê nhi của ta. Ta chinh chiến cả đời, quỷ môn quan bước qua mấy lần, cũng không sợ lần này. Chỉ là đối với các nàng quả thật có chút thua thiệt. Hoàng Triều bất đắc dĩ lắc đầu. Có ta ở đây, thiết huyết hầu ngươi muốn chết cũng không dễ như vậy. Cái này mấy tấm lôi phủ ngươi thu, gặp phải nguy hiểm liền ném ra. Tấm này là phân thân phủ, thời điểm then chốt ngươi có thể đem ra thoát thân. Trừ cái đó ra, còn có tấm này linh phủ. Chỉ cần ngươi đem tấm này linh phủ thiêu đốt, chỉ cần còn tại Thánh Càn Thành phạm vi bên trong, ta đều có thể cảm ứng được. Lý Thương một hơi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy tấm phụ chú, trực tiếp giao đến Hoàng Triều trên tay đạo trưởng, những này linh phủ quá quý giá. Hoàng Triều cự tuyệt nói, ha ha, ta bản sự khác không có, có thể họa phù bản lĩnh vẫn có một ít. Những này phụ chú với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới, ngươi thật tốt thu a. Nhớ kỹ, làm việc ghi nhớ kỹ cẩn thận, một khi có tình hình, liền đem tấm kia linh phủ đốt. Lý Thương nhắc nhở lần nữa. Đạo trưởng yên tâm, ta biết. Hoàng Triều gật gật đầu. Lý Thương cùng Hoàng Triều sau khi thương nghị liền rời đi thiết huyết hồi phủ. Mà Hoàng Triều thì là lưu tại trong nhà, đợi. Hắn biết, Lưu Vũ có lẽ tại không lâu sau đó liền sẽ lại lần nữa triệu kiến mình, bàn bạc làm sao đối phó thế gia môn phiệt sự tình. Hình như Thái tử Lưu Sầm chính là hôm nay muốn đi kiểm tra Càn Văn Tháp bố trí tình huống. Vừa bọn ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể nhìn thấy trò hay trình diễn. Hiện nay Hoàng Triều đã bình an trở về, triều đường ở giữa đối kháng, sẽ kéo dài đến bên trong khoa cử. Thái tử Lưu Sầm khẳng định là muốn làm tốt lần này khoa cử khảo thí, thu nạp môn sinh, củng cố tự thân thế lực. Mà Kỳ Thông chờ môn phiệt thế lực chắc chắn sẽ không để Lưu Sầm như nguyện, sẽ chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư lần này khoa cử khảo thí, sau đó bức bách đại cản hoàng thất thay đổi khoa cử quy củ, để môn phiệt tử đệ, thậm chí là tu luyện giả cũng có thể vào triều làm quan. Kể từ đó, môn phiệt thế gia cũng có thể đem đại cản vương triều sau cùng quốc vận cho ép cô. Lý Thương lúc này là rời đi Thánh Càn Thành, thần tốc tiến về Càn Văn Tháp phương hướng. Lúc này Càn Văn Tháp trọng binh bảo vệ, phụ trách trông coi Càn Văn Tháp tổ chức, tự nhiên là Trấn Thần Tư. Tại hôm nay trước Thái tử Lưu Sầm đến thời gian, đại càn Trấn Thần Tư phó ti thủ Sầm Thiệu Nguyên đều chạy tới, đích thân tỏa chấn. Trấn Thần Tư là đại càn hoàng thất một tay nâng đỡ lên thế lực, tự nhiên là đứng tại hoàng thất bên này. Hiện tại song phương tại phía trên triều đường huyên náo không thể dàn xếp, Trấn Thần Tư bên này đối Càn Văn Tháp trông coi tự nhiên là dị thường coi trọng. Sợ không cẩn thận, đối phương liền đối Càn Văn Tháp động thủ. Hôm nay càng là Thái tử Lưu Sầm tới xem xét thời gian. Nếu là vị này có cái gì sai lầm, vậy liền xong đời. Hôm nay đều cho ta thật tốt giữ vững tinh thần. Thái tử không lâu sắp đến, nhất chuẩn bị cẩn thận. Sầm Thiệu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dáng người cao gầy mà thẳng tắp, hai mắt như diều hâu, sáng tỏ mà sắc bén. Trừ hắn ra, Trấn Thần Tư lần này còn phái hai vị ngũ giai ẩn đàn cảnh cao thủ, cùng với rất nhiều tuần dạ nhân tới. Bây giờ đem Càn Văn Tháp là tầng tầng trông coi, phối hợp với Càn Văn Tháp tự thân trận văn, liền xem như thất giai cao thủ tập kích đều có thể chống chọi một hồi. Nghe được lời của Sầm Thiệu Nguyên, Trấn Thần Tư mọi người đều là ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Lão Chu, Lão Phương, các ngươi dẫn người tản ra a. Sầm Thiệu Nguyên còn nói thêm. Rất nhanh, người của Trấn Thần Tư vây quanh Càn Văn Tháp tản ra, chỉ để lại Sầm Thiệu Nguyên một người ở tại Càn Văn Tháp lối vào phía trước. Cũng không lâu lắm, một chi đội ngũ liền từ phương xa mà đến. Cái này thái tử đi ra ngoài, trang diện có thể hay không nhỏ, đội ngũ liền có đem gần trăm người, đều là cầm trong tay đại kích cấm quân. Trong đội ngũ ương, có hai đầu lông xích hồng, hình thể to con mãnh hổ, khí thế hung thần. Thái tử Lưu Sầm liền cưỡi ở trong đó một đầu xích hổ trên thân. Bên cạnh hắn người kia, tự nhiên là lại bộ thượng thư, Tề Vĩ. Hai người cười cười nói nói, chỉ chốc lát sau liền đến trước Càn Văn Tháp. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua Tề thượng thư. Canh giữ ở Càn Văn Tháp cửa ra vào Sầm Thiệu Nguyên ôm quyền hành lễ. Sầm tư thủ không cần đa lễ. Những ngày này vất vả ngươi bảo vệ nơi này. Lưu Sấm đối Sầm Thiệu Nguyên cũng tương đối khách khí. Chương 434, Sơn Bỉ chương 434, Sơn Bỉ tại Đại Càn Vương triều loại này dưới cục diện, chấn thần tư tác dụng càng thêm đột hiện mà ra. Cho nên thái tử Lưu Sầm tự nhiên đối Sầm Thiệu Nguyên vị này phó ti thủ khách khí. Không đợi Sầm Thiệu Nguyên đáp lời, một bên Tề Vĩ liền nói, "Thái tử, những ngày này xác thực may mắn mà có Sầm tư thủ tại Càn Văn Tháp trấn thủ. Nếu là không có hắn, khẳng định sẽ có một ít như quỷ xà thần tới quấy rầy." Trong lòng Sầm Thiệu Nguyên có chút xấu hổ. Hắn thực tế chỉ là hôm nay qua một cái, ngày thường đều là thủ hạ đang tại bảo vệ. Có thể Tề Vĩ nói như vậy, hắn đương nhiên cũng không thể đánh mặt của đối phương. Hắn nói, đều là thuộc bổn phận sự tình. Lưu Sấm mỉm cười nói, "Vậy chúng ta đi vào trước Càn Văn Tháp bên trong xem một chút đi." Thái tử mời. Sầm Thiệu Nguyên liền đội vươn tay. Lưu Sấm mang tới nhân mã tự nhiên lưu tại bên ngoài Càn Văn Tháp. Có khả năng tiến vào người của Càn Văn Tháp, chỉ có Lưu Sấm, Tề Vĩ cùng với Sầm Thiệu Nguyên. Càn Văn Tháp cách đó không xa, một thân ảnh yên lặng quan sát đến. Tới vừa vặn, cũng không biết có hay không trò hay nhìn. Ta nếu là kỳ thông, làm sao cũng sẽ cho trên thái tử điểm nhãn được. Lý Thương xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, trong lòng nghĩ nhanh xảy ra chuyện. Nếu là không có xảy ra việc gì, hắn nhưng là đi không. Ngay sau đó, Lý Thương tâm niệm vừa động, đem tâm cảm tại phụ cận quyết tán, lại không có phát hiện cái gì khả nghi khí cơ xuất hiện. Điều này nói rõ, phụ cận quả thật bị người của Chấn Thần Tư cho thanh tràng, hoặc chính là đối phương ẩn tàng đến từ sâu, liền chính mình tâm cảm đều không thể phát hiện. Lý Thương vẫn là càng muốn tin tưởng cái trước. Nếu như không có người đến, cũng chỉ có thể là cự ly xa công kích. Càn Văn Tháp mục tiêu như thế lớn, rất dễ dàng khóa chặt. Lý Thương nghĩ đến nếu như chính mình là kỳ thông người của phe kia, sẽ như thế nào chế định công kích sách lược. Trong rằm bên ngoài một ngọn núi nhỏ phía trước. Ngọn núi nhỏ này lâu dài bị đại sơn che chắn, âm khí ẩm rất nặng, có rất nhiều rêu xanh bao trùm, cũng bị phụ cận thợ săn bách tính gọi là Thanh Bài Sơn. Ngọn núi này không có gì thu săn, chỉ sinh trưởng một chút thuốc, có thể bởi vì tình huống phức tạp, rất dễ dàng trượt chân, liền người hái thuốc cũng không nguyện ý tới. Bá, một thân ảnh xuất hiện ở dưới chân núi. Thân ảnh này mang theo mặt nạ, ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa này Thanh Bài Sơn. Ngọn núi này không sai, chính là nó. Dứt lời, cái này diện cụ nhân trong miệng phát ra một loại giọng điệu rất quỷ quệt chú ngữ, hai tay kết ấn. Ầm ầm trước người diện cụ nhân đất chống đột ngột nhô lên đến, vậy mà tạo thành một tòa bùn đất tế đàn. Cái này diện cụ nhân lấy ra một cái khắc lấy minh văn cổ lão tiền đồng, đặt ở tế đàn bên trong. Ông làm tiền đồng để lên một khắc này, tế đàn tràn ngập ra một cỗ màu đen quái sương mù. Cái này quái sương mù tại tế đàn phía trên quanh quẩn, cuối cùng hóa thành một viên thô man mà hung thần, dài hai sừng quỷ đầu. Người nào gọi ta? Quỷ đầu phát ra âm thanh. Hắn sử dụng lời nói, cũng là minh văn. Sơn quỷ, ta cho ngươi một cái sơn quỷ tiền, cần ngươi đem ngọn núi này rời lên đến. Diện cụ nhân bình tĩnh nói. Tốt. Sơn quỷ một chút cũng không có nói nhảm. Lúc này, bùn đất tế đàn điên cuồng rung động, càng nhiều khói đen khuyết tán lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, một đầu bắp thịt cuộn cuộn, thể phách như núi to lớn ác quỷ liền xuất hiện ở bên trong trần thế, hướng phía đó ném đi qua. Diện cụ nhân chỉ hướng Càn Văn Tháp phương hướng. Sơn quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới thân thể nặng, hai tay cắm vào bùn đất chỗ sâu. Ầm ầm, mặt đất đều rung động. Tòa này Thanh Đài Sơn cứ như vậy bị sơn quỷ sống sờ sờ dùng hai tay giơ lên, nâng tại trên đỉnh đầu. Nó nghe theo thần bí diện cụ nhân hiệu lệnh, đột nhiên đem tòa này Thanh Đài Sơn ném về Càn Văn Tháp phương hướng. Bá, Thanh Đài Sơn giống như hóa thành thiên thạch, tự tốc cướp tại thiên không bên trong, qua trong giây lát liền biến mất trong mắt thần bí diện cụ nhân. Cái này cái sơn quỷ tiền, ta liền nhận. Sơn quỷ cái kia khổng lồ hình thể đột nhiên tiêu tán, một lần nữa hóa thành hung ác quỷ đầu, đem viên kia đặt ở bùn đất trên tế đàn cổ lão tiền đồng dùng miệng ngậm lên, sau đó trực tiếp biến mất. Thần bí diện cụ nhân liền ở một bên nhìn xem sơn quỷ biến mất. Liền bọn gia hỏa này lực lượng cũng bắt đầu sống lại. Loạn thần kỳ nguyên, có lẽ muốn lần nữa mở ra. Âm thanh của thần bí diện cụ nhân còn tại nguyên chỗ xoay quanh, thân ảnh liền hóa thành khói đen tiêu tán. Ngoài Càn Văn Tháp, Lý Thương còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao đến đều đến rồi, lại chờ đợi nhiều một hồi cũng không sao. Ân, rốt cuộc đã đến sao? Lý Thương ngẩng đầu, nhìn hướng phương xa. Hai con mắt của hắn nổi lên thâm trầm màu bạc, tựa hồ có khả năng xem thấu tất cả. Hắn thấy được tại chỗ rất xa thiên cung, có một đoàn to lớn bóng đen điên cuồng cướp đến. Hắn nghiêm túc xem xét, phát hiện cái kia rõ ràng là một ngọn núi nhỏ. Chơi như thế lớn nha, ánh mắt Lý Thương vậy một cái. Cảm giác của hắn dị thường linh mẫn, có khả năng trước thời hạn phát hiện ngọn núi nhỏ này. Vừa vận tại trong Càn Văn Tháp lưu sống đám người, lại không có chút nào phát giác. Lý Thương tự nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở. Chưa tới năm hơi tả hữu, đợi đến Thanh Đài Sơn tới gần Càn Văn Tháp trong vòng 10 dặm. Ngay tại trong Càn Văn Tháp lưu sấm, biến sắc. Không đối, có đồ vật ngay tại đánh tới. Dứt lời, lưu sấm thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Càn Văn Tháp chỗ cao nhất. Vù vù Sầm Thiệu Nguyên cùng Tề Vĩ cũng gần như đồng thời phiêu nổi lên. Đừng nhìn Tề Vĩ ngày thường tại hai phe thế lực kẽ hở sinh tồn, có thể hắn là lại bộ thượng thư, dựa vào đại càn quốc vận gia trì, cũng là lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả. Chỉ là chiến lực đối với Thiết Huyết Hầu hoàng triều loại này bằng vào tự thân tu luyện ra mãnh nhân muốn kém quá nhiều. Thật sự là thật to gan, vậy mà muốn đem Càn Văn Tháp đều cho đập. Thái tử Lưu Sầm nhìn về phía phương xa, ánh mắt âm lãnh. Hai con mắt của hắn đã có khả năng nhìn thấy cái kia một tòa ngay tại đập tới núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này cũng không phải là hướng về phía hắn đến. Một ngọn núi nhỏ đập tới, thoạt nhìn long trời lở đất, vô cùng đáng sợ. Có thể động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền bị cảm giác. Chỉ cần không gắng gượng chống đỡ, rất nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát. Có thể Lưu Sầm biết mình không thể tránh ra. Một khi tránh ra, Càn Văn Tháp nhưng là phải gặp tai ương. Càn Văn Tháp ý nghĩa tượng trưng phi phàm, đặc biệt là tại thiên hạ người đọc sách trong mắt, đó chính là thánh địa. Cho nên Càn Văn Tháp không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn lần này cử hành khoa cử liền tương đương với triệt để thất bại. Sấm tư thủ, khởi động trận văn. Lưu Sấm tương đối tỉnh táo. Tại đến thời điểm, hắn liền làm tốt hôm nay sẽ có đột phát tình huống chuẩn bị. Sấm Thiệu Nguyên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay Càn Văn Tháp nếu là hủy, hắn xử phạt lớn nhất. Lên. Sấm Thiệu Nguyên lúc này thi triển thủ ấn. Ông. Cả tòa Càn Văn Tháp bắt đầu phun trào màu trắng linh quang. Phu cận mặt đất hiện lên rậm rạp chẳng chịt trận văn. Mà tại Càn Văn Tháp thân tháp chỗ, cũng hiện lên mênh mông như ngân hà văn tự. Vân Yên thư quyển. Sầm Thiệu Nguyên khẽ quát một tiếng, hiện lên ở Càn Văn Tháp mặt ngoài văn tự lúc này phiêu phù mà đi, tạo thành một bức cuốn sách. Trong thoáng chốc, tựa hồ có một đạo ôn hòa mà trang trọng thân ảnh hiện lên. Đây cũng là vị kia kỳ thái úy. Nhìn đến những này chữ, hẳn là hắn năm đó lưu lại. Lý Thương không chớp mắt nhìn xem. Làm Thanh Đài Sơn tập đến thời điểm, Vân Yên thư quyển mở rộng, huyền nhược hạo đạm trường hà, đem nó bọc lại. Cái này Thanh Đài Sơn cũng không phải gì đó tên sơn thần núi, bản thân không có cái gì đặc thù lực lượng. Làm cái kia cố kinh khủng lực trùng kích bị Vân Yên thư quyển triệt tiêu phía sau. Bành! Thanh Đài Sơn trực tiếp giữa không trung phân chia, hóa thành vô số bụi bặm. Chương 435, viễn cổ tồn tại chương 435, viễn cổ tồn tại cái này Càn Văn Tháp trận văn tại kỳ thái úy lưu lại chữ viết ra chỉ bên dưới, vậy mà như thế khủng bố. Khó trách Lưu Sấm đám người không có sợ hãi. Cái này cho dù là thất giai pháp thân đánh tới, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Hán động huyền chi nhãn cứ việc có thể xem thấu trận văn, lại không cách nào đánh giá cái này trận pháp phía sau bao hàm uy năng. Cái này cần đối với trận pháp có cực sâu nghiên cứu, cùng với đáng sợ thôi diễn năng lực. Có lẽ đổi Bạch Hà tới mới có thể làm đến. Cứ như vậy một ngọn núi nhỏ đánh tới, sau đó liền không có. Xem ra chỉ là thăm dò. Lý Thương về sau không còn có phát giác được bất luận cái gì công kích xuất hiện. Đối với Lưu Sấm mà nói, cho dù Càn Văn Tháp không có bị bất luận cái gì phá hư, nhưng đối phương ném một ngọn núi nhỏ tới, rõ ràng là tràn đầy khiêu khích. Mà còn lần này vì đem Càn Văn Tháp không có sơ hở nào bảo tồn lại, Lưu Sấm không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ, trực tiếp khởi động Càn Văn Tháp bảo hộ trận pháp. Bởi vì vừa rồi Thanh Đài Sơn đánh tới uy lực đã là tương đương với thất giai pháp thân một kích toàn lực. Cứ việc động tĩnh quá lớn, dễ dàng tránh né, có thể bằng vào Lưu Sấm ba người hợp lực nếu muốn đem Thanh Đài Sơn nháy mắt đánh nát, vẫn còn có chút khó khăn. Cho dù có thể làm đến, một chút khối vụn có thể sẽ còn nện ở bên trong Càn Văn Tháp. Bất quá cứ như vậy, cũng để cho Càn Văn Tháp nội tình bại lộ một chút. Sấm tư thủ, ngươi lưu tại trong Càn Văn Tháp tiếp tục xem trông coi. Tề thượng thư, đi theo ta. Lưu Sấm trầm giọng nói. Thái tử yên tâm, chỉ cần ta tại, Càn Văn Tháp liền sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Sầm Thiệu Nguyên lập xuống lời thề. Tốt, phiền phức Sầm tư thủ. Lưu Sấm dứt lời, liền hướng về Thanh Đài Sơn đánh tới phương hướng lao đi. Trong lòng Tề Vĩ tê khổ, hắn sợ chờ chút còn sẽ gặp phải mai phục. Có thể thái tử đều đi, hắn cái này lại bộ thượng thư không thể không đi. Nếu không thái tử xảy ra chuyện, phiền phức liền lớn. Thái tử chờ ta một chút. Tề Vĩ lúc này cũng ngự không mà lên, đi theo thái tử Lưu Sấm phía sau. Nửa chén trà nhỏ phía sau, Lưu Sấm cùng Tề Vĩ đi tới một chỗ trước kia Thanh Đài Sơn vị trí. Lúc này Thanh Đài Sơn đã bị nâng lên, chỉ còn lại một mảnh đất hoang. Đem cả tòa núi đều cho rút lên đến, bút tích còn không nhỏ. Tựa hồ còn lưu lại một chút quái dị khí cơ. Thái tử Lưu Sầm khẽ nhíu mày. Lần này tập kích, khẳng định là thế gia môn phiệt cách làm. Có thể nói miệng không bằng chứng. Thanh Càn Thành môn phiệt thế gia nhiều như thế, cũng không thể toàn bộ đều bắt lại. Cứ như vậy, Thanh Càn Thành khẳng định sẽ dẫn phát đại loạn. Lấy trước mắt sức mạnh của đại càn hoàng thất, có lẽ có thể đem thế gia môn phiệt trấn áp, có thể tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Lưu Sầm nhất định phải tìm tới chứng cứ. Tề thượng thư, phiền phức ngươi kêu người của Tiềm Long Ti tới điều tra. Như thế nào đi nữa, cũng phải cho ta tìm tới một chút dấu vết để lại. Lưu Sấm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Tề Vĩ gật gật đầu. Hắn lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm, cấp tốc tại trong phi kiếm lưu lại một đạo ý thức. Bá. Phi kiếm lúc này xông về Thánh Càn Thành mà đi. Mà Lưu Sấm cùng Tề Vĩ hai người thì đáp xuống mảnh đất hoang này. Cũng không lâu lắm, một cái trung thực, trên người mặc đồn đả, cầm trong tay quốc nông hán xuất hiện ở đất hoang. Gặp qua thái tử, gặp qua Tề thượng thư. Nông hán ôm quyền nói. Trương tư thủ, tại sao là ngươi đích thân tới? Lưu Sấm nhìn thấy người tới, tương đối kinh ngạc. Cái này nông hán tên là Trương Tự Minh, là đại càn Tiềm Long Ti thủ. Đại càn vương triều tất cả Tiềm Long Ti đều thuộc về hắn nắm trong tay. Cứ việc Tiềm Long Ti không giống Chấn Thần Tư như vậy có chư hơn cao thủ, lại khống chế đại càn vô cùng to lớn tình báo tin tức, địa vị cũng tương đối trọng yếu. Trương Tự Minh có thể ngồi tại vị trí này, cũng là rất được Lưu Vũ tín nhiệm. Lần này thái tử bị tập kích, không thể coi thường, lão phu không đến một chuyến không thể được. Trương Tự Minh mỉm cười nói, Thánh Càn Thành là người đều biết rõ, thái tử Lưu Sầm chính là đời tiếp theo thái tử. Hắn lần này mượn cơ hội tới, cũng là muốn cùng Lưu Sầm trước giữ gìn mối quan hệ. Phiền phức Trương Tư Thủ, mới có người tại cái này thi triển thuật pháp, đem một ngọn núi rút lên, ném về Càn Văn Thác. Ta cảm giác được nơi đây lưu lại một chút khí cơ, cho nên mới muốn mời Tiềm Long Ti tới xem xét. Lưu Sầm cũng không nói nhảm, giới thiệu tình huống nơi này. Tại hạ minh bạch. Vậy ta trước nhìn một chút. Trương Tự Minh nghiêm túc xem xét lên mảnh đất hoang này tình huống. Hắn xem như Tiềm Long Ti thủ, tại cảm giác phương diện này còn mạnh hơn Lưu Sầm quá nhiều, tự nhiên cảm nhận được cái kia một cô khí cơ. Cô này khí cơ rất cổ lão nặng nề, mang theo rất sâu sát khí âm khí, không phải là những cái kia tồn tại. Trương Tự Minh nghĩ tới rồi một loại tồn tại. Để chứng minh chính mình suy đoán, Trương Tự Minh nâng lên chính mình quốc, hướng xuống đất hung hăng một đập. Cái quốc thâm nhập bùn đất, nảy ra đến một khối màu nâu miếng đất. Trương Tự Minh ngồi xổm người xuống, dùng tay cầm lên một khối nhỏ màu nâu miếng đất, trực tiếp bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Lưu Sấm cùng Tề Vĩ không nghĩ tới Trương Tự Minh là dùng cái này loại phương thức. Có thể tu luyện giới vốn là thiên kỳ bách quái, bọn họ cũng liền tiếp tục xem. Cái này thổ có chút cổ quái. Trương Tự Minh lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái đầu có hai sừng hung ác quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh thể phách như núi, bắp thịt cường tráng, phản phất gánh chịu lấy đại địa chi lực. Ta không có đoán sai, thật đúng là một đầu cổ lao sinh linh. Làm Trương Tự Minh đem trong miệng bùn đất nuốt xuống, cảnh tượng trước mắt đột nhiên tiêu tán. Trương Tư Thủ, nói thế nào? Tề Vi không kịp chờ đợi hỏi. Là một đầu cổ lão sinh linh cách làm. Nó đem ngọn núi kia cho rút, sau đó ném về Càn Văn Tháp phương hướng. Trương Tự Minh trầm giọng nói. Cổ lão sinh linh? Đây là thần linh sao? Tề Vi tao mày nói. Không phải. Một bên Lưu Sấm giải thích cho Tề Vi, cổ lão sinh linh là chỉ một chút rất tồn tại đặc thù, tương truyền tại thiên địa sơ khai, rất nhiều sinh linh sinh mệnh sinh ra. Sau đó trải qua thời gian trôi qua, trong đó một chút cường đại sinh linh thông qua cảm ngộ thiên đạo quy tắc trở thành thần linh, mà có một ít sinh linh lại xung kích thần linh thất bại, có thể bọn họ bởi vì xuất thân đặc thù, lực lượng khủng bố, cùng nhau so với chúng ta cựu giai tu luyện giả còn muốn tưởng đến gần vô hạn tại sức mạnh của thần linh. Loại này tồn tại chính là cổ lao sinh linh. Về sau tại loạn thần kỷ nguyên, những này cổ lao sinh linh cũng gần như đều chết sạch, cho dù không có chết đến, cũng hẳn là trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, rất ít xuất hiện trên thế gian. Lưu Sấm nói đến rất kỹ càng, để Tề Vĩ nghe rõ. Những này cổ lão sinh linh nói trắng ra chính là bán thần, có khả năng đem một đầu cổ lão sinh linh triệu hoàn tới. Đây là cái kia một nhà bút tích. Tề Vĩ trầm giọng nói, điểm này ta tạm thời không tra được. Nơi này chỉ lưu lại cái kia cổ lão sinh linh khí cơ, đây cũng là đối phương cố ý lưu lại. Hắn căn bản là không sợ chúng ta điều tra. Trương Tự Minh trầm giọng nói, Trương Tư Thủ, không có biện pháp nào. Lưu Sấm cao mày nói, còn có một cái biện pháp. Chúng ta trong Tiềm Long Ti có một người có khả năng cùng thực vật, dã thú câu thông. Cứ việc ngọn núi này là bị rút đi, có thể xung quanh còn có một chút cây cối. Ta đem hắn gọi tới, có lẽ có khả năng điều tra ra một chút manh mối. Đương nhiên, đối bị kia cổ lão sinh linh điều tra cũng cùng lúc mở rộng. Trương Tự Minh nói. Chương 436, Mãng Hoang chương 436, Mãng Hoang cổ lão sinh linh là từ loạn thần kỷ nguyên liền để lại tồn tại. Cứ việc Trương Tự Minh đã biết đối phương hình dáng tướng mạo, có thể khổ vì tư liệu có hạn, sẽ không có quá đại thu hoạch. Cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào cái kia vị có thể cùng thực vật, dã thú câu thông Tiềm Long Ti mật thám. Đã như vậy, ta cùng Tề Thượng Thư trước ở lại chỗ này, bảo vệ tốt nơi đây. Phiền phức Trương Tư Thủ nhanh lên để cho người tới. Lưu Sấm trầm giọng nói, hắn cũng muốn mau sớm biết đến cùng là ai đang dở trò. Tốt. Trương Tự Minh gật gật đầu, một đôi mắt một mực tại phụ cận nhìn lấy bọn hắn. Cổ lão sinh linh, lực bạt núi non Lý Thương nghe đến là say sương ngon lành, lại lần nữa mở mang tầm mắt. Hắn mở ra động huyền chi nhãn, xem xét phía trước cái kia một mảnh đất hoang. Đầu kia hung ác mà cường tráng sơn quỷ hư ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Đối phương căn vốn không có ẩn tàng ý của khí cơ, cho nên Lý Thương nhìn đến rất chân thành. Tiếp xuống, hắn không hề rời đi, lại lần nữa quan sát đến tiếp sau tình huống. Mà sau đó không lâu, Trương Tự Minh cũng mang theo đi một mình tới. Đêm kia, Lý Thương về tới trong trạch đệ. Hắn ngồi trong phòng, lấy ra một khối hổ phách. Theo ánh sáng màu vàng lóe lên, một đạo hồn ảnh xuất hiện ở trước mặt Lý Thương. Chính là vị kia loạn thần kỷ nguyên tu sĩ tàn hồn, cùng giáp. Nhắc tới, Lý Thương đều kém chút quên mất cái này một vị tồn tại. Lần này gặp phải chuyện của cổ lão sinh linh, vừa bận nhớ tới. Nói không chừng có khả năng từ đối phương trong miệng biết một chút manh mối. Người cuối cùng nhớ tới ta. Cung Giáp nhìn qua Lý Thương, ánh mắt u oán. Lúc trước đi theo bên người hầu nghiêm lúc, đối phương vô luận chuyện gì đều sẽ hỏi chính mình một cái, cung cấp một cái ý kiến. Cứ việc không thể khôi phục tu vi, cũng có thể có người nói chuyện cùng hắn, không nhàm chán như vậy. Có thể từ khi rơi vào Lý Thương trên tay, đối phương từ khi hỏi qua hắn mấy câu phía sau, liền không còn có phản ứng qua chính mình. Thậm chí Cung Giáp bởi vì bị phong linh phù phong ấn, cũng vô pháp phát ra cái gì động tĩnh. Cho tới hôm nay bị Lý Thương nhớ tới. Ta đây không phải là sợ tiền bối mệt nhọc, muốn để tiền bối nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thương cười nói, không biết đạo trưởng lần này gọi ta đi ra, có chuyện gì? Cung Giáp chỉ là hơi biểu đạt một cái, không còn dám đoán trách nhiều một phần. Tiền bối biết đây là một vị nào sao? Lý Thương vung tay lên. Bá. Một đạo màu xám linh quang lướt đi, tại hư không tạo thành một đạo đầu có hai sừng, thân thể khôi ngô ác quỷ hư ảnh. Sơn quỷ. Không nghĩ tới nó còn sống. Cung Giáp nhìn xem cái kia ác quỷ hư ảnh, lúc này nhận ra được. Sơn quỷ lai lịch ra sao? Lý Thương hỏi. Sơn quỷ có vô tận thần lực, có khả năng rời núi lấp biển, tính cách táo bạo tàn nhẫn, thích ăn sống huyết đủ, tại lúc ấy giết chúng ta nhân tộc không ít người. Tại lúc ấy, Sơn Quỷ có thể nói là nổi tiếng xấu, nếu là không có thần linh che chở nhân tộc bộ lạc, rất dễ dàng liền sẽ phải gánh chịu công kích. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cùng loại Sơn Quỷ dạng này bán thần, bọn họ làm việc tàn bạo huyết tinh, lấy ngược sát nhân tộc làm vui. Cũng đúng là như thế, ép buộc nhân tộc chỉ có thể tín ngưỡng các loại thần linh. Về sau theo loạn thần kỷ nguyên đến, bán thần hẳn là chết đến cũng thất tuần bát bát. Không nghĩ tới Sơn Quỷ còn sót lại. Cung Giáp hơi có vẻ kinh ngạc. Tại cái kia liền thần linh đều có thể vẫn lạc thời đại, vẫn lạc một cái bán thần căn bản không tính là cái gì. Mà còn bán thần cũng không có giống thần linh như vậy có thể sống. Cứ việc lực lượng tiếp cận, có thể là tại vài chỗ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Sơn Quỷ, xem ra phía sau mưu đầu người không đơn giản. Liên loại này tồn tại đều có thể gọi ra. Chưa hẳn không có kiếp ba quỷ chủ ở sau lưng tham dự có thể lý thương suy nghĩ phun trào. Hắn nghĩ tới lúc ấy tòa kia thanh đài sơn đánh tới uy năng, cảm giác cũng liền thất giai pháp thân toàn lực xuất thủ. Điều này nói rõ, cái kia sơn quỷ khả năng là chịu trọng thương, cũng có thể là chỉ triệu hắn đến một cái hình chiếu. Nếu như lấy thánh càn thành rất nhiều thế gia nội tình đến xem, cũng có khả năng cùng sơn quỷ thành lập liên hệ. Chuyện này tạm thời còn không cách nào xác định có dấu vết của kiếp ba quỷ chủ. Đúng, trước cung giáp thế hệ, tại loạn thần kỷ nguyên, nhưng còn có yêu tộc tồn tại. Lý Thương lại nghĩ tới lúc trước chính mình một nỗi nghi hoặc, mở miệng hỏi. Tại Huyền Minh đạo cung lúc, Lý Thương liền cùng Diệp Dung nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, có thể không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Yêu tộc, tại chúng ta thời đại kia, ngược lại cũng có một chút yêu tộc. Chỉ là hạ tràng so với chúng ta nhân tộc còn thảm, bị thần linh xem như huyết thực, không ngừng săn giết, dẫn đến số lượng càng ngày càng ít. Cung Giáp trầm giọng nói, thần linh chúa tể thiên địa, đối với tất cả sinh linh đến nói đều không là một chuyện tốt. Nhân tộc bởi vì tự thân có khả năng cung cấp nguyện lực, còn có một chút giá trị. Có thể yêu tộc loại này sinh linh liền càng thêm thế thảm. Nghe trước Cung Giáp thế hệ nói như vậy, tựa hồ thần linh đối yêu tộc có rất lớn ý. Lý Thương như có điều suy nghĩ hỏi. Cung Giáp giải thích, ta cùng ngươi nói qua, loạn thần kỷ nguyên chia làm hai cái thời đại, phía trước là thần linh thời đại, phía sau là loạn thần thời đại. Tại trước loạn thần kỷ nguyên, nghe nói còn có một cái mãng hoang kỷ nguyên. Tại cái kia kỷ nguyên, thiên địa sơ khai, linh khí dồi dào. Rất nhiều tiên tiên sinh linh sinh ra, bọn họ trời sinh liền nắm giữ lực lượng cường đại. Tại về sau, không ít tiên tiên sinh linh càng là tấn thăng trở thành thần linh. Trừ tiên tiên sinh linh ra, phía sau sinh ra sinh linh đều là hậu thiên sinh linh. Thời đại kia, liền nhân tộc đều còn không có sinh ra, ngược lại là trước sinh ra yêu tộc. Lúc ấy linh khí dồi dào, những cái kia hậu thiên sinh ra mãng hoang hung thú cũng có thể thông qua thôn vệ linh khí, cấp tốc lớn mạnh tự thân lực lượng, rất cho tới phía sau, xuất hiện 7 vị có thể chống lại tiên tiên thần linh đại yêu, được xưng là yêu tộc đại thánh. Tiên tiên sinh linh cảm thấy đến từ yêu tộc uy hiếp, hại sợ chúng nó thay thế tự thân địa vị, cũng động tiêu diệt tâm tư của yêu tộc. Như vậy, tiên tiên thần linh cùng hậu thiên yêu tộc đại thánh kinh thiên đại chiến liền triển khai như vậy. Kết quả không cần nói cũng biết, yêu tộc chiến bại, 7 vị đại thánh toàn bộ ngã xuống, đến đây mãng hoang thời đại kết thúc, chính thức tiến vào thần linh thời đại. Nhân tộc hẳn là tại mãng hoang thời đại cùng thần linh thời đại khoảng cách sinh ra. Cung Giáp sinh động tại loạn thế kỷ nguyên, đối với yêu tộc kinh lịch rất rõ ràng. Lý Thương nghe đến say xương ngon lành. Không nghĩ tới thần thoại thời đại mở ra phía trước, còn có một đoạn lịch sử như vậy. Cái này yêu tộc cũng coi như manh liệt, cũng dám hướng thần linh khai chiến. Lý Thương có chút khâm phục. Các ngươi Huyền Minh đạo quan vị kia khai phái tổ sư, không cũng đồng dạng sao? Cung Giáp hỏi ngược lại. Ân, mà còn chúng ta tổ sư còn thắng. Lý Thương cười nói, đáng tiếc không có thắng được như vậy triệt để. Thần linh trung quy là đến trở về thời gian điểm. Cung Giáp lắc đầu nói, lần này trở về cũng có thể là triệt để kết thúc bọn họ cơ hội. Lý Thương đồng thời không e ngại, hắn nội tâm đã sớm làm tốt thần linh trở về chuẩn bị. Cũng liền các ngươi người của Huyền Minh đạo quan dám nói lời như vậy. Tóm lại, Sơn Quỷ xuất hiện ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Tại bây giờ thiên địa quy tắc phía dưới, những này nắm giữ tiếp cận thần linh lực lượng viễn cổ sinh linh, ngược lại bị hạn chế muốn so thần linh nhỏ. Cung Giáp nhắc nhở, văn bối minh bạch. Lý Thương gật gật đầu. Cung Giáp cũng thức thời hóa thành một sợi u quang, một lần nữa bay trở về trong hổ phách. Chương 437, Long Châu chương 437, Long Châu Lý Thương đem hổ phách thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Xem ra thiên địa dị biến, không những thần linh trở về, liền những này viễn cổ thần linh. Dùng Cung Giáp lời nói đến nói, hẳn là tiên thiên sinh linh cũng lần lượt tỉnh lại xuất hiện. Lý Thương trầm ngâm. Những này tiên tiên sinh linh cứ việc không có thành thần, có thể thực lực không thể khinh thường, sát thực đáng giá cảnh giác. Sau đó muốn quan tâm một cái lần này tập kích chuyện sau đó trạng thái phát triển. Thái tử bị tập kích, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Lý Thương cảm thấy còn là muốn chờ cơ hội mới có thể tìm được kiếp ba quỷ chủ vết tích. Bây giờ tại trong triều đường, hoàng triều sẽ thay mình tìm hiểu thông tin, có lẽ rất nhanh liền sẽ biết. Lý Thương lúc này đem suy nghĩ dứt bỏ, nhắm mắt lại, đả tọa tu luyện. Trong tể tướng phủ, Kỳ Thông ngay tại trong thư phòng biết chữ, đột nhiên nghe đến quản gia Kỳ Nam ở bên ngoài gõ cửa. Chuyện gì? Kỳ Thông hỏi. Tể tướng gia, hôm nay trước thái tử hướng Càn Văn Tháp thị sát khoa cử bố trí tình huống, gặp phải thế lực không rõ tập kích. Nghe nói, chân thần tư cùng nha tư đều đã xuất động, bệ hạ cũng bởi vậy nổi trận lôi đình. Kỳ Nam ở bên ngoài nói. A, lại có người đi tập sát Lưu Sấm. Vào nói a. Kỳ Thông hơi có vẻ ngoài ý muốn. Chuyện này, thật đúng là không phải hắn làm, hắn cũng không có ra hiệu bất luận kẻ nào đi làm. Nhưng bây giờ Lưu Sấm mới ra sự tình, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt nhắm ngay hắn, đều cảm thấy là hắn làm. Thậm chí Lưu Vũ cha đến không phải hắn làm, cũng có thể đem chuyện này vu vạ trên người mình. Chỉ là Kỳ Thông cũng không phải rất sợ. Kéo kẹt Kỳ Nam đẩy cửa vào. Nói tình huống. Kỳ Thông bình tĩnh hỏi. Kỳ Nam lúc này đem chính mình nghe được thông tin nói ra. hướng Càn Văn Tháp ném một ngọn núi. Bút tích không nhỏ nha, không biết là sao nhà cách làm, vẫn là Lưu gia tại tự biên tự diễn đâu. Kỳ Thông rất rõ ràng chính mình không có động thủ, sau lưng của hắn thế gia môn thiệt, vòng qua chính mình động thủ với Lưu Sấm có thể cũng rất nhỏ, hoặc chính là có phe thứ ba thế lực tại làm đục nước, hoặc chính là đại cản hoàng thất tại chính mình diễn kịch. Kỳ Thông cảm thấy cái sau khả năng cao một chút, có thể hiện nay hắn cũng chỉ có thể từ trong miệng Kỳ Nam nói ra tin tức tiến hành phân tích, chân tướng sự thật vẫn là khó bề phân biệt. Tể tướng ra, không quản là phương nào cách làm, tình huống trước mắt đều tựa hồ đối ngươi bất lợi. Kỳ Nam lo lắng nói, ha ha, ngươi sợ cái gì? Bây giờ chúng ta đang làm gì, ngươi cũng không phải không biết. Một khi đối phương phát hiện chúng ta khiếp đảm, đó mới là đại họa lâm đầu. Nhưng nếu như ta một bước không lui, bọn họ cũng không dám đem ta làm sao. Kỳ Thông khép lời một tiếng, hoàn toàn không có đem chuyện này sinh ra ảnh hưởng mà lo lắng. Lưu Vũ đã sớm đối hắn động sát tâm, có thể hắn cái này tể tướng vị trí còn có thể ngồi đến như vậy ổn định, tự nhiên không có khả năng bởi vì việc này mà ngã xuống. Kỳ Nam, ngươi trước hỏi một chút các đại gia tộc, nhờ hỏi thăm một chút tình huống. Vụ án này vẫn là thật thú vị. Kỳ Thông tiếp tục nói. Tuân mệnh. Kỳ Nam ôm quyền cáo lui. Nếu như không phải tự biên tự diễn, mà là nhiều một cái thế lực đi vào làm rối, vậy liền thú vị. Kỳ Thông cười cười, trở lại trước bàn sách, tiếp tục viết chữ. Đại Càn Hoàng Cung. Lưu Vũ cũng tại cùng Lưu Sấm trao đổi hôm nay phát sinh sự tình. Trừ hai cha con bọn họ bên ngoài, còn có Tiềm Long Ti ti thủ Trương Tự Minh. Lưu Vũ đã đem chuyện đã xảy ra, liền Tiềm Long Ti mới nhất điều tra đều nhìn qua một lần. Không nghĩ tới còn liên lụy ra một cái viễn cổ sinh linh. Trừ cái đó ra, lại không có cái gì đầu mối. Lưu Vũ liếc mắt nhìn về phía Trương Tự Minh. Bệ hạ, chúng ta trong Tiềm Long Ti có một vị dị nhân, có khả năng cùng thực vật, động vật câu thông. Hắn tại Thanh Đài Sơn phụ cận đi một vòng, hỏi thăm rất nhiều động vật, thực vật, đều là không nhìn thấy bất luận kẻ nào trải qua. Đối phương có lẽ rất cẩn thận, ẩn nấp thân hình. Bình thường thực vật, động vật căn bản khó mà cảm giác. Trương Tự Minh bẩm báo nói, không có manh mối, chính là tốt nhất manh mối. Phụ hoàng, có lẽ chúng ta có thể tại chuyện này làm văn chương. Lưu Sấm lên tiếng nói, hắn muốn mượn việc này đem đầu mâu nhắm ngay Kỳ Thông. Vô dụng, việc này cũng không giống phong cách của Kỳ Thông. Cầm chuyện này vu hãm hắn khẳng định sẽ liều đến người chết ta sống. Lưu Vũ lắc đầu nói, hắn hiểu rất rõ chính mình vị này tể tướng, nhìn như văn nhã, kỳ thực bất thường ngon độc, làm việc không để lối thoát. Cái này chỗ trống cũng bao gồm hắn tự thân chỗ trống. Hiện nay còn không có hoàn toàn chắc chắn, Lưu Vũ tạm thời không có ý định đối Kỳ Thông độc thủ. Lưu Sấm nghe thấy Lưu Vũ phủ nhận, cao mày nói, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Như vậy che giấu được, xem như chưa hề phát sinh. Hắn tại thái tử vị trí lịch luyện nhiều năm, tính tình đã sớm thay đổi đến ổn định, sẽ không tranh nhất thời khí phách. Nếu như Lưu Vũ thật như thế lựa chọn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, không xuống tay với Kỳ Thông. Chúng ta có thể đối những người khác hạ thủ, giúp ta triệu thiết huyết hầu bí mật vào cung, không thể để người khác phát giác. Lưu Vũ nói, nhi thần cái này liền đi giao phó. Thái tử Lưu Sầm gật gật đầu, quay người rời đi cung điện. Bệ hạ, cái này thiết huyết hầu thê nhi giống như có lẽ đã bị hắn đưa đi. Trương Tự Minh nhỏ giọng nói, Tiềm Long Ti sớm ngay ở thiết huyết hầu phủ phụ cận giám thị, thậm chí tại trong thiết huyết hầu phủ đều có bọn họ nội ứng, cho nên làm Hứa Dĩnh cùng với thiết huyết hầu mấy đứa bé một ngày chưa từng xuất hiện, Trương Tự Minh lập tức liền biết cái này tin tức. A, xem ra hắn cũng đối chấm khá là cảnh giác. Những năm gần đây, ta đem thiết huyết hầu thả tại trong nhà để đó không dùng, bản thân chính là mài một cái hắn. Bây giờ xem ra, hắn sắp thực thành dụng cụ. Lưu Vũ không có thất vọng, ngược lại là cười ha ha. Cần ta điều tra hắn đem thê nhi đưa đi nơi nào sao? Trương Tự Minh nhẹ giọng hỏi. Chớ xem thường hoàng triều, hắn tất nhiên lặng yên đem thê nhi đưa đi, các ngươi cũng chưa chắc tìm được. Một khi hắn phát hiện ý đồ của chúng ta, ngược lại là để hắn chọc giận, quên đi thôi. Lưu Vũ lắc đầu nói. Vi thần minh bạch. Trương Tự Minh gật gật đầu. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Lưu Vũ tại trong thai Trương Tự Minh nói vài câu. Trương Tự Minh nhẹ nhàng gật đầu, vừa xoay người rời đi đại điện. Không lâu lắm, Lưu Sấm một lần nữa trở lại trong đại điện. Coi hắn lưu ý đến trong điện chỉ có chính mình phụ hoàng, nhưng không thấy Trương Tự Minh thân ảnh lúc, cũng không nói chuyện. Lưu Sấm, cái này một viên Long Châu ngươi cầm. Đại Càn đem gần 10 năm quốc vận, mới dựng dục ra như thế một viên Long Châu. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ cái này một viên Long Châu đột phá đến thất giai pháp thân. Lưu Vũ lấy ra một viên vàng óng ánh Long Châu. Trong đại điện nguyên bản kia sáng tương đối âm u có thể theo cái này một viên Long Châu xuất hiện, lập tức bị thần quang tràn ngập. Lưu Sấm nhìn xem viên kia Long Châu, ánh mắt kinh ngạc. Phụ hoàng, bây giờ quốc vận suy yếu, Long Châu ngưng tụ không dễ. Ngài đem viên này Long Châu cho ta, ngài tu luyện sẽ phải dậm chân tại chỗ. Lưu Sấm có chút không dám cầm. Viên này Long Châu quá mức chân quý. Bọn họ Lưu gia tu luyện đến công pháp là Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh. Công pháp này rất đặc thù, không cần hấp thu bất luận cái gì thiên địa linh khí, linh hạch, chỉ cần hấp thu quốc vận. Quốc vận càng mạnh, tu vi tăng lên càng nhanh. Nhưng bây giờ trong đại cản Vương triều lo ngoại hoạn, Lưu Vũ còn đem gần 10 năm quốc vận ngưng tụ thành một viên Long Châu đưa cho chính mình. Cái này để Lưu Sấm xác thực có chút sợ hãi. Chương 438, sống đến chương 438, sống đến ta tiềm lực, liền tới đây. Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh để chúng ta Lưu gia thành tựu đại cản Vương triều bá nghiệp, nhưng cũng thành gia tộc bọn ta giam cầm. Người bình thường thất giai có thể sống 1000 năm, nhưng chúng ta chỉ có thể sống 300 tuổi. Hy vọng có một ngày, gia tộc bọn ta có khả năng giải ra cái này giam cầm. Lưu Vũ có chút thổn thức nói, "Phu hoàng, tại sao lại dạng này?" Lưu Sấm nhịn không được hỏi. "Vấn đề này, ta tại năm đó cũng hỏi qua phụ hoàng, cũng chính là gia gia của ngươi. Hắn năm đó cùng ta giải thích qua, nói đây là Hoàng đạo thiên thế kinh tai hại. Bởi vì Đại Càn Vương triều quốc lực không đủ để chống đỡ Hoàng đạo thiên thế kinh tu luyện. Một khi đạt tới một loại nào đó cực hạn, Đại Càn cung cấp quốc vận không cách nào làm cho Hoàng đạo thiên thế kinh tăng lên, nó liền sẽ phản phệ tu luyện giả, tiêu hao sinh mạng của chúng ta. Đây chính là không tiến tắc thối. Môn công pháp này tựa như là sổ đến, đang buộc chúng ta mở đất Trương Vương triều bản đồ. Bằng không, chúng ta chỉ có thể tráng niên mất sớm. Giờ phút này, âm thanh của Lưu Vũ mang theo một chút run rẩy. Lưu Sấm có khả năng cảm nhận được tâm tình của Lưu Vũ, mang theo một tia không cách nào áp chế kinh dị hoảng hốt. Hắn chưa hề gặp chính mình vị này phụ hoàng xuất hiện qua loại này cảm xúc, mà Lưu Sấm cũng nhận một tia lây nhiễm. Hắn không nghĩ tới gia tộc mình đoạn mệnh nguyên nhân, vậy mà đến từ tu luyện công pháp. Phụ hoàng, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao không đổi một bản công pháp đâu? Lưu Sấm cẩn thận hỏi. Lấy hiện tại Đại Càn quốc vận, mỗi một thời đại quân vương tối thiểu nhất là thất giai pháp thân. Điểm này không phải những công pháp khác có thể so sánh. Nếu như tín ngưỡng thần linh, cái gọi là vương triều quyền lợi đều đem biến thành thần quyền, tương đương với chúng ta Lưu gia biến thành quản gia. Ngươi có thể tiếp thu sao? Tối thiểu nhất, tổ tiên của chúng ta không thể nào tiếp thu được, mà còn chúng ta Đại Càn vương triều lúc trước cũng xác thực một mực đang áp chế đại thoại, đại chu. Mãi đến những năm này, thiên địa dị biến, quốc lực suy yếu, mới đưa đến bây giờ cục diện. Lưu Vũ có chút thở dài. Lưu Sấm Long Mi cũng ngưng trọng vô cùng. Phụ hoàng, môn công pháp này đến cùng là thế nào đến? Thần sắc của Lưu Vũ khôi phục lại bình tĩnh. Môn công pháp này lai lịch rất đặc thù. Nghe nói là tiên tổ tại đảm nhiệm biên quân thống lĩnh lúc, tại một tòa cổ mộ bên trong tìm tới. Cổ mộ kia chủ người thân phận tôn quý, trước kia là thần võ hoàng triều một vị vương gia. Thần võ hoàng triều còn là một vị vương gia cổ mộ. Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm buột miệng nói ra, đây là thánh thiên tử tu luyện công pháp. Hẳn là lúc trước thần võ hoàng triều gần như thống trị cả phiến thiên địa, khổng lồ như thế quốc vận, đem tu vi thánh thiên tử đẩy tới cực hạn, đạt tới cửu giai đỉnh phong, thậm chí là bán thần cảnh giới. Về sau hắn vì thành thần mà phát cuồng, tung tích không rõ, không biết là có hay không thật trở thành thần minh. Có lẽ hắn điên cuồng như vậy cũng là bởi vì cái này hoàng đạo thiên thế kinh nguyên nhân. Lưu Vũ cảm thấy thánh thiên tử những năm cuối như vậy điên điên, vì thành thần không từ thủ đoạn, thật có thể là bị hoàng đạo thiên thế kinh bức cho. Công pháp này quá tà môn. Lưu Sấm nghe đến không rét mà run. Liên thánh thiên tử đều là như vậy hạ trạng, như vậy chính mình, người sống một đời, cuối cùng cũng có tử vong ngày đó. Lưu Sấm, cứ việc hoàng đạo thiên thế kinh rất tà dị, nhưng chúng ta đã không thể thoát khỏi. Bây giờ thiên địa dị biến, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì, đem Đại Càn vương triều chống đỡ. Người rõ chưa? Lưu Vũ lời nói thâm thiế. Hắn biết cái này rất khó khăn. Có thể hắn tin tưởng mình một tay bồi dưỡng lên người thừa kế, không có cốt như thế yếu đất. Nhi thần minh bạch. Lưu Sấm chỉnh trọng gật đầu. Trở về thật tốt tu luyện, khoa cử một chuyện cũng muốn coi trọng, không thể cho kỳ thông bọn họ thời cơ lợi dụng. Lưu Vũ giao phó nói. Nhi thần cáo lui. Lưu Sấm tâm sự nặng nề rời đi. Đi tại trống trải trong Đại Càn hoàng cung, Lưu Sấm trong đầu quanh quẩn vừa rồi Lưu Vũ đã nói. Là Hà phụ hoàng đột nhiên nói những lời này, còn đem viên này Long Châu giao cho ta, chẳng lẽ trong lòng Lưu Sấm dâng lên một loại suy nghĩ. Làm ý nghĩ này xuất hiện, hắn khuôn mặt hiện ra một loại hoảng sợ. Gặp qua thái tử điện hạ. Lúc này, một tiếng kêu gọi để Lưu Sấm lấy lại tinh thần. Thiết huyết hầu nhanh như vậy tiến cung. Lưu Sấm nhìn thấy người tới, ngăn chặn trong lòng dị động, mỉm cười nói: "Nhận đến bệ hạ chiếu lệnh, không dám không nhanh." Hoàng triều nghiêm mặt nói: "Phụ hoàng ngay tại trong đại điện chờ ngươi, ta trước về đông cung." Lưu Sấm gật gật đầu, trước một bước cáo từ rời đi. Hoàng triều quay đầu nhìn bóng lưng của Lưu Sấm một cái. Hắn cảm thấy vị này thái tử cảm xúc tựa hồ có chút không đối. Xảy ra chuyện gì? Hoàng triều tự nói một tiếng, đi về phía đại điện. Đêm khuya, Lý Thương vẫn cứ lưu tại nhà mình viện lạc bên trong không có đi ra. Chủ yếu hiện tại cũng không có việc gì, liền chờ hoàng triều bên kia thông tin. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong đầu quan tưởng Chu Thiên kiếm bực kinh. Lúc này phía trên hôi sắc kiếm trì linh hải, ngũ sắc thần quang lóe ánh, từng chùm kiếm quang đan vào, tạo thành một phương ngũ hành kiếm trận. Kim một thủy hỏa thổ lưu chuyển, dũng động khủng bố uy năng. Một chén trà phía sau, Lý Thương mới từ quan tưởng trạng thái bên trong lui ra. Đối với lần này có thể duy trì kiếm trận thời gian dài như vậy, Lý Thương tương đối hài lòng. Người linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, Chu Thiên kiếm vực kinh nghiệm 6000. Chúc mừng tốc chủ, người kỹ năng Chu Thiên kiếm vực kinh đã tăng lên đến Lv7. Cuối cùng đột phá đến Lv7, Lý Thương đem hệ thống bảng điều khiển mở ra. Tốc chủ, Lý Thương đạo tính, Hoa Lưu Thiên Phú thần thông, linh quang nhất hiện, ngự kiếm chân ý, hư tỉnh, đạo tâm thông minh. Cảnh giới, lục giai nguyên thần thái sơ kiếp diệt kinh nguyên thần thiên, Lv2, 1088, 2000, đạo chủng, Lv8, 5121, 5000, Chu Thiên kiếm vực kinh, Lv7, 14000, huyền thiên chân phủ kinh, Lv3, 592, 2000. Từ khi đột phá phía sau, Lý Thương thời gian tu luyện không phải rất nhiều, thái sơ kiếp diệt kinh nguyên thần thiên có khả năng tu luyện tới Lv2, cơ bản đều dựa vào linh quang một mực tránh. Bao gồm lần này Chu Thiên kiếm vực kinh đột phá cũng giống như thế. Từ khi ta cảm ngộ đến đạo ngân phía sau, linh quang nhất hiện phát động tần số đề cao rất nhiều. Xem ra linh quang nhất hiện cùng đạo ngân tựa hồ còn có một loại nào đó thần bí liên quan, về sau thật tốt nghiên cứu. Đáng tiếc cảm ngộ đạo ngân sát suất quá nhỏ. Chờ giải quyết tiếp ba quỷ chủ phía sau, nghĩ một chút biện pháp. Lý Thương lắc đầu. Hắn cảm giác đến thời gian quá mức cấp bách. Liên tính lần này đem tiếp ba quỷ chủ giải quyết, có thể hắn như cũng không cách nào thay đổi thiên địa dị biến cách cục. Không lâu sau đó, thần linh vẫn như cũ sẽ quay về trần thế. tận quản chính mình có hệ thống độ thuần thục, từng bước một tăng lên như cũ quá chậm. Nếu như dựa vào linh quang nhất hiện cái này thiên phú thần thông, kết hợp cảm ngộ đạo ngân, còn có ba lưu cái này thần linh thần thông, tốc độ tu luyện mới có thể tăng gọn. Chỉ là đạo ngân cảm ngộ rất khó khăn, cho dù Lý Thương cho đến trước mắt, cũng chỉ cảm ngộ đến hai lần. Một lần là tại Huyền Minh tổ đỉnh, mặt khác một lần là tại hắn rơi vào chân ngã trạng thái bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ đến. Loại này cơ duyên rất khó phục khắc. Chương 439, huyết tẩy chương 439, huyết tẩy dứt khoát về một chuyến Huyền Minh tổ đỉnh, mượn nhờ sức mạnh của đạo đàn lại thử một chút. Đây là Lý Thương có khả năng nghĩ đến đáng tin nhất an toàn phương pháp. Liên tính cuối cùng thất bại, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này, Lý Thương đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Hắn lúc này đứng dậy rời đi gian phòng, hướng về thánh cản thành nội thành mà đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương liền đi tới trong thiết huyết hồi phủ. Lúc này, còn là đêm khuya. Lý đạo trưởng, có tình huống. Hoàng Chiêu thấy được Lý Thương đi tới, nhỏ giọng nói. Hắn mọi cử động bị người chú ý, cho nên chỉ có thể để Lý Thương tới. Cùng thái tử tại Càn Văn Tháp bị tập kích một chuyện có quan hệ. Lý Thương hỏi. Hoàng Chiêu kinh ngạc nói, đạo trưởng thật sự là thần cơ diệu toán, cái này đều có thể tính ra đến. Thái tử bị tập kích chuyện này, tương đối bảo mật, rất ít người biết. Liền hắn cũng đều là tối nay đi hoàng cung phía sau mới biết. Bởi vì ta liền tại hiện trường. Lý Thương cười nói. Cái kia Lý đạo trưởng có thể biết là người phương nào cách làm. Hoàng Chiêu hỏi. Người kia rất cẩn thận, từ đằng xa triệu hoán một vị tiên tiên sinh linh, đem một ngọn núi nhỏ từ đại địa rút lên, ném về Càn Văn Tháp mà đi. Mà còn tại chỗ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lý Thương lắc đầu. Hoàng Triều như có điều suy nghĩ nói, tối nay bệ hạ đem ta triệu vào hoàng cung, cùng ta nói lần này thái tử bị tập kích, phía sau màn hấp thủ là Huy Vân Hầu, Thôi Bảo Minh. Huy Vân Hầu, người này là lai lịch gì? Lý Thương hỏi. Huy Vân Hầu là thế tập hầu tước vị trí, Thôi gia tiên tổ từng đi theo đại cản thái tổ đánh xuống Giang Sơn, mới có vinh hạnh đặc biệt này. Thôi gia trải qua ngàn năm không đủ, sớm liền trở thành đại cản vương triều một cái bảng đại thế gia, tại triều đường lực ảnh hưởng không nhỏ, chỉ là bình thường địa thấp, có rất ít người biết. Hoàng Triều nói, hầu tước vị trí cũng có chênh lệch. Giống Hoàng Triều cái này thiết huyết hầu, liền không phải là thế tập, hắn dòng dõi không thể kế thừa. Mà giống Thôi gia loại này thế tập hầu tước, mới thật sự là thế gia đại tộc, nội tình thâm hậu, ảnh hưởng quá lớn. Cái này Thôi gia có phải là cùng Kỳ Thông quan hệ rất tốt? Lý Thương hỏi. Không sai. Thôi gia từ trước đến nay là kiên định đứng tại Kỳ tướng bên này. Hoàng Chiêu gật gật đầu. Khó trách. Lưu Vũ nói cho ngươi có chứng cứ gì sao? Lý Thương lại hỏi. Có. Hắn nói cái này tấm lệnh bài là tại Thanh Đài Sơn phụ cận tìm tới. Hoàng Chiêu lấy ra một khối bằng sắt lệnh bài. Lý Thương định nhãn xem xét, đã nhìn thấy lệnh bài mặt ngoài có cái chữ thôi. Các ngươi vị này bệ hạ thật đúng là có ý tứ, đây là tính toán cá chết lưới rách sao? Chứng cứ này hiển nhiên có chút gượng ép. Trừ cái đó ra, ta cùng Thôi gia còn có một đoạn ân đoán. Lúc trước Thôi gia một vị tử đệ đã từng mạo hiểm lĩnh qua quân công của ta, Hoàng Triều nói. Vậy liền không kỳ quái, liền nghĩ cho ngươi một tay, diệt trừ cái này Thôi gia. Cứ như vậy, tương đương với diệt trừ Kỳ Thông một cái cánh tay. Lý Thương cười cười, hiển nhiên Hoàng Triều bị xem như một thanh đao. Lưu Vũ còn đặc biệt chọn Thôi gia, lộ ra lại chính là để Hoàng Triều không có cự tuyệt lý do. Thôi gia nội tình thâm hậu, Thôi Bảo Minh người này thấy người nào cũng là cười ha hả, thực tế tâm cơ thâm trầm ngon độc, không có dễ dàng đối phó như vậy. Hoàng Triều nói. Nói như vậy, Thiết Huyết Hầu đã đáp ứng. Lý Thương hỏi. Ân. Cũng không phải là bởi vì ta cùng Thôi gia ân đoán. Lần này chỉ phải xử lý thật tốt, đem Thôi gia giải quyết, kỳ tướng trở thế gia môn phiệt liền sẽ bị áp chế. Đại Càn Vương Triều còn có thể lại ổn định một thời gian, sẽ lại không có tranh quyền tình huống xuất hiện. Hoàng Triều nói. Thôi gia tại bên trong thế gia môn phiệt, ảnh hưởng sát thực rất lớn. Bằng không Lưu Vũ cũng sẽ không tuyển chọn Thôi gia khai đao. Lúc trước ám sát Hoàng Triều, lần này lại tại Càn Văn Tháp gây rối, hiển nhiên để Lưu Vũ đã rất phẫn nộ, mới sẽ trực tiếp cho quyền, không nói bất cứ chứng cứ gì, chính là muốn xuống tay với Thôi gia. Có vị kia tại, không dễ như vậy nha. Lý Thương lắc đầu. Hắn nói đến tồn tại, tự nhiên là kiếp ba quỷ chủ. Không quản kiếp ba quỷ chủ là đứng tại thái tử vẫn là Kỳ Thông phía sau, hắn đều tuyệt đối sẽ không muốn để thánh Càn thành bình tĩnh trở lại. Binh quý thần tốc, ngày mai ta liền sẽ kết hợp chấn thần tư kê biên tài sản Thôi gia. Đạo trưởng cũng có thể đang âm thầm quan sát, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Chiêu nói. Lưu Vũ lần này rõ ràng là muốn đánh Thôi gia một trở tay không kịp. Nếu là trì hoãn quá lâu, có khả năng sẽ bị Thôi gia phát giác được một chút dị động. Dù sao Thôi gia tại Thánh Càn thành thâm căn cố đế, nguồn tin tức rất nhiều, không chừng liền ở nơi nào tiết lộ ra ngoài. Tốt. Vân đạo am hiểu nhất bí mật quan sát. Hy vọng lần này kê biên tài sản Thôi gia sẽ có một ít thu hoạch. Lý Thương không có cự tuyệt. Theo Thánh Càn thành thế cục rơi vào dung chuyển, tiếp ba quỷ chủ lộ ra dấu vết khả năng lại càng lớn. Hiện tại canh giờ đã lặng yên tiếp cận lúc tờ mờ sáng, Lý Thương cũng liền dứt khoát không đi. Hắn lưu tại trong thiết huyết hồi phủ, chờ đợi bình minh. Đợi đến nghe thấy thần gà tờ mờ sáng cao tiếng gáy, Hoàng Chiêu hướng về Lý Thương gật đầu ra hiệu, lúc này đi ra thiết huyết hồi phủ, tiến về trấn thần tư mà đi. Lý Thương lặng yên đi theo Hoàng Chiêu phía sau. Trên đường đi, hắn chú ý tới sau lưng Hoàng Chiêu xác thực có một ít người đang theo dõi hắn. Những người này, khả năng là Tiềm Long Ti, cũng có khả năng thế gia môn phiệt trình thám. Hắn đem những người này tướng mạo hình thái, bí mật truyền âm cho Hoàng Chiêu. Hoàng Chiêu không có động thủ, tự thân thả người nhảy lên, lợi dụng tự thân tốc độ bỏ rơi những này cái đuôi. Hắn đợi ngày sau lại động thủ, hiện tại động thủ chính là lãng phí thời gian. Hoàng Chiêu lục giai tu vi, cho dù không ngự không phi hành, bạo phát, thân ảnh trực tiếp biến mất tại đường phố, thoát ly những thám tử kia cảm giác. Duy nhất theo kịp người, dĩ nhiên chính là Lý Thương. Hắn lặng yên theo ở sau lưng Hoàng Triều, lại không một người phát giác. Bá. Đợi đến Hoàng Triều lộ rõ vết tích thời điểm, người đã tại trong trấn thần tư. Lần này, hiệp trợ Hoàng Triều kê biên tài sản thôi ra người, chính là vị kia phó ti thủ, Sầm Thiệu Nguyên. Dù sao lần này thái tử bị tập kích, hắn cũng là người biết chuyện, để hắn tham gia cũng là hợp tình hợp lý. Chứ Sầm Thiệu Nguyên ra, ngày ấy tại Càn Văn Tháp tuần dạ nhân cũng toàn bộ tập trung ở trấn thần tư quảng trường phía trước. Từ khi thái tử bị tập kích một vụ án phát sinh phía sau, bọn họ vẫn không có thể về nhà, đều ở chỗ này. Thiết Huyết Hầu, lần này kê biên tài sản thôi ra, tất cả đều theo ngươi đến. Sầm Thiệu Nguyên thấy được Hoàng Triều xuất hiện, trầm giọng nói: "Tốt, chư vị, đi theo ta." Hoàng Triều không nói nhiều, mang theo người của trấn thần tư trực tiếp rời đi. Nếu muốn giải quyết thôi ra, chính là muốn nhanh, làm cho đối phương trở tay không kịp. Nếu không để thôi ra có phòng bị mà phản kháng, ngược lại có khả năng để Thánh Càn Thành rơi vào hỗn loạn. Mọi người đều là tu luyện giả, không đến nửa chén trà nhỏ liền xuất hiện ở thôi phủ phụ cận. Cái này trong thôi phủ có một tòa cực cao kiến trúc, chính là một tòa tầng 29 cao lầu gỗ. Lúc này mặt trời vừa vặn đi ra, vừa vặn cùng lầu gỗ nặng chồng lên nhau, phản phất đại nhật chiếu rọi. Thôi ra chi chủ Thôi Bảo Minh ngày hôm qua đối thái tử ý đồ bất chính, tội ác tày trời. Vậy hạ có chỉ, đem thôi ra mọi người chém đầu cả nhà, không cần lưu tình. Hoàng Triều cầm trong tay Táng Long Thương, chỉ hướng thôi ra cái kia một tòa cao lầu, âm thanh lạnh lẽo. Rất rõ ràng, hắn đây là tính toán trực tiếp huyết tẩy thôi phủ, căn bản là không nói bất kỳ đạo lý gì. Mà người của trấn thần tư trừ ngoại Sầm Thiệu Nguyên, đều là kinh hãi kinh hãi. Chương 440, đại càn bảng chương 440, đại càn bảng Thôi Bảo Minh là nhân vật nào? Đây chính là Uy Vân Hầu. Thôi ra càng là tại Đại Càn Vương triều truyền thừa ngàn năm, thế lực đáng sợ đến cực điểm. Đột nhiên muốn đem thôi ra cho huyết tẩy. Cho dù thường thấy cảnh tượng hành tráng tuần dạ nhân đều sửng sốt. Đây là bệ hạ ban cho ta long bài. Chư vị cứ yên tâm đi đạo thủ, xảy ra chuyện, ta Hoàng Triều một người gánh chịu. Hoàng Triều đã sớm chuẩn bị, tay trái lấy ra một cái vàng kim long bài. Theo ý của Thiết Huyết Hầu hành động. Sầm Thiệu Nguyên cũng tại lúc này nói chen vào đi bảo. Một đám tuần dạ nhân nghe, mới tính tỉnh táo lại. Thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Lúc này, Sầm Thiệu Nguyên lấy ra một tấm màu đen lưới lớn. Đây là trong trấn thần tư một kiện cấm khí, lấy ra về sau, có khả năng đem nào đó khu vực trực tiếp bắt đầu phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Cái này Thiên La Địa Võng di chứng cũng rất nghiêm trọng, sử dụng về sau, toàn thân huyết đục sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí xoắn nát, thậm chí có người bị tươi sống treo cổ. Sầm Thiệu Nguyên lần này sử dụng Thiên La Địa Võng, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Lấy hắn tu vi, cho dù chịu đựng được Thiên La Địa Võng di chứng, chỉ sợ cũng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảnh khắc, vô số dập dạp chẳng chịt trong suốt hắc tuyến đem toàn bộ thôi ra bao phủ lại, tính cả cái kia một tòa cao lầu. Người nào đến ta thôi ra làm cản. Phía trên cao lầu, một đạo gầm thét truyền ra. Chỉ thấy một vị khí chất không tầm thường, tướng mạo đường đường nam tử áo trắng từ cao lầu bay ra. Người này chính là Uy Vân Hầu, Thôi Bảo Minh. Mà còn thôi ra những người còn lại cũng đều cảm giác dị biến, chính nghĩ ra được xem xét tình huống. Giờ phút này Hoàng Triều lại không cho thôi ra mọi người bất kỳ phản ứng nào thời gian, hắn khẽ quát một tiếng, theo ta giết. Dứt lời, hắn liền xách theo Táng Long Thương, thẳng hướng Thôi Bảo Minh mà đi. Mà Sầm Thiệu Nguyên thừa dịp Thiên La Địa Võng phản vệ còn không có sinh ra, đồng dạng mang theo người của trấn thần tư giết vào thôi ra. Bọn họ lần này chỉ vì huyết tẩy thôi ra, không có ý định để lại người sống, mà ưu tiên chém giết người, dĩ nhiên chính là thôi ra tu luyện giả. Những người này uy hiếp lớn nhất, người của thôi ra vẫn còn kinh hoàng bên trong, không có kịp thời làm ra ứng đối. A, không ít thôi ra tu luyện giả bị chấn thần tư tuần dạ nhân tuấn sát, tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, thôi ra tựa như biến thành huyết tinh luyện ngục. Hoàng Triều, ngươi muốn tạo phản phải không? Thôi Bảo Minh giống giận, tạo phản người là ngươi, chịu chết đi, lao thất phu. Hoàng Triều không muốn cùng Thôi Bảo Minh nhiều lời, vung động trong tay Táng Long Thương. Toàn thân bắn ra thiết huyết sắc khí, tựa như thần long xuất hải một thương đâm ra. Thôi Bảo Minh không nghĩ tới trên Hoàng Triều đến liền liều mạng. Hắn lấy ra một cây thêu lên vân vân cây quạt nhỏ màu trắng, huy động lên đến. Cái này cây quạt nhỏ màu trắng cũng là một kiện cấm khí, tên là Vân Quân Thiên, có khả năng huyễn hóa ra đại lượng sương mù, tạo thành các loại hình dạng, dùng để tiến công hoặc là phòng thủ. Uy Vân Hầu cái danh xưng này cũng là bởi vì Vân Quân Thiên mà gọi tên. Bá đại lượng sương mù màu trắng phun trào mà đi, vậy mà là tạo thành một đạo vân tường, ngăn tại trước người Thôi Bảo Minh. Phốc phốc. Táng Long Thương đâm vào thật dày trong vân tường, lại tựa như rơi vào toàn qua, không cách nào tiến lên. Vân Trạm. Tất nhiên Hoàng Triều đều như thế giết đến tận cửa, Thôi Bảo Minh biết song phương không có khả năng lại có hỏa hoạn chỗ trống. Trong tay Vân Quân Phiên tại huy động lên đến. Sương mù màu trắng lại lần nữa biến hóa mà ra, hóa thành một thanh vũ đao, tựa như vân long rủ xuống, có đáng sợ sắc cơ. Giết. Hoàng Triều đem Táng Long Thương phái động. Ngang ngược đáng sợ lực lượng đem vân tường đều cho xoắn nát, đồng thời đâm về vũ đao mà đi. Song phương liền ở trên không đại chiến. Phía dưới Thôi ra cũng là một mảnh huyết tinh. Trấn thần tư tuần dạ nhân giết đỏ cả mắt, mà Thôi ra người trải qua ban đầu đối rối phía sau, tại một vị trưởng lão Thôi ra dẫn đầu xuống, miễn cưỡng tổ chức lên phản kháng lực lượng, cùng người của trấn thần tư chém giết. Thôi ra nội tình thâm hậu, mỗi người tu luyện đều có một kiện cường đại pháp bảo, tuần dạ nhân cũng không kém, xem như đại càn hoàng thất một tay bồi dưỡng bạo lực tổ chức, bọn họ không những thân kinh bách chiến, liền pháp bảo cũng đều là tốt nhất. Trong lúc nhất thời, các loại uy năng cường đại pháp bảo va chạm, đáng sợ thuật pháp bị thi triển mà ra, các loại rối loạn cuồng bạo khí cơ tại bên trong Thôi ra khuếch tán. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy Thôi ra liền bị phá hủy hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh tàn vê đút như thế xuống, trên cơ bản không có tu vi bình thường người cũng đã chết đến không sai biệt lắm. Mà chém giết còn không có đình chỉ. Hoàng Triều, ta muốn đem ngươi lột ra nuốt sống. Thôi Bảo Minh nhìn đến Thôi Gia bị hủy thành cái bộ dáng này, mất lý trí. Vẹn vẹn trận chiến này, Thôi Gia xem như là triệt để xong. Hắn cảm thấy lần này Hoàng Triều tập kích Thôi Gia, trừ Lưu Vũ ý chỉ bên ngoài, khẳng định là Hoàng Triều bởi vì lúc trước cái kia một kiện chuyện cũ năm xưa mà một mực ghi hận Thôi Gia. Hiện tại làm cho đối phương tìm tới cơ hội trả thù. Loạn thân tặc tử, còn dám sủa loạn. Hoàng Triều hét lớn một tiếng, đem Táng Long Thương oán khí toàn bộ bộc phát. Từ lần trước tại Long Tượng tự bị Chí Không Hòa Thượng uy hiếp về sau, trong Táng Long Thương tiền triều quốc chủ hồn liền thay đổi đến mức dị thường thuận theo, cho dù thời gian dài sử dụng cũng sẽ không có quá lớn phản vệ. Mà lần này vì khen thưởng Hoàng Triều trấn áp Vọng Châu công lao, Lưu Vũ đã đem cái này một cây Táng Long Thương triệt để ban cho Hoàng Triều. Giống tiền triều quốc chủ oán khí triệt để bộc phát, hóa thành một đầu thầm trầm bạo ngược huyết long, lao thẳng tới Thôi Bảo Minh mà đi. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, Vân Quân Phiên phun trào xương mù liền bị đầu này huyết long triệt để xoắn nát. Cứ việc song phương đều là đại cản vương triều vương hầu, cũng đều là lục giai nguyên thần cảnh tu vi, có thể thiết huyết hầu cả đời chinh chiến xa trường, huyết chiến vô số, chiến lực vẫn là mạnh hơn Thôi Bảo Minh quá nhiều. Lúc trước đánh không lại thánh chủ, trụ trì Long Tượng tự chỉ là bởi vì đối phương có thần linh tương trợ. Thôi Bảo Minh cũng bị một thương này kinh hãi đến, lúc này liền lấy ra một chiếc đại ấn. Uy Vân ấn. Đây là khai triều thái tổ bàn tặng đại ấn, có khả năng điều động đại cản quốc vận, trấn áp địch nhân. Nhưng làm Thôi Bảo Minh đem Uy Vân ấn lấy ra thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình lại điều không cần đến bất luận cái gì đại cản quốc vận. Các ngươi Thôi gia đã bị bệ hạ từ đại cản bảng xóa tên. Hoàng Triều cho Thôi Bảo Minh giải thích nghi hoặc. Thôi Bảo Minh tại giờ khắc này, nhìn về phía đại cản hoàng cung phương hướng. Hắn ánh mắt tựa như nhìn thấy đại cản hoàng cung thành lâu phía trước, một đạo hơi có vẻ bề ngoài, trên người mặc thân ảnh của Long Bảo tại đứng vững. Trong tay đối phương cầm vừa dùng kim hồng ti tuyến bệnh mà thành bảng danh sách. Đó là đại cản bảng. Đại cản vương triều tất cả tam phẩm quan viên trở lên danh tự đều bị ghi lại ở bên trong đại cản bảng. Quan viên danh tự tại phía trên đại cản bảng, liền đại biểu cho được đến đại cản vương triều tán thành, có khả năng vận dụng quốc vận chi lực. Nhưng bây giờ, Uy Vân Hầu tên Thôi Bảo Minh hẳn là triệt để từ trên đại cản bảng biến mất. Lưu Vũ, ngươi thật là ác độc. Thôi Bảo Minh khàn cả giọng gầm thét. Phốc phốc. Táng Long Thương đánh tới, bạo ngược chọc vào khuôn mặt của Thôi Bảo Minh. Bành. Vô tận đoán khí triệt để quyết tán, đem vị này thân thể của Uy Vân Hầu triệt để chết bể. Uy Vân Hầu đã chết. Theo ta tiếp tục giết. Sâm Thiệu Nguyên thấy được Uy Vân Hầu bị Hoàng Triều chém giết, gào thét một tiếng. Tin tức này để người của Thôi gia như bị sét đánh, trong lúc nhất thời lại chết một chút người. Có người của Thôi gia muốn chạy trốn, lại bị Thiên La Địa Vong gò bó, căn bản chạy không thoát. Mà Hoàng Triều cũng không có để lại người sống ý nghĩ. Hôm nay, huyết tẩy Thôi gia. Chương 441, trùng hợp chương 441, trùng hợp đương kim thủ đoạn thật đúng là lôi đình bạc quân, nói động thủ liền động thủ. Thôi gia lần này tính toán là thật xong. Hai tay Lý Thương lưng đeo, đứng ở không trung ngắm nhìn nơi xa Thôi gia, có chút cảm khái. To như vậy một cái thế gia, nói không có liền không có. Đây chính là quyền lực đấu tranh của bố. Một khi tiến vào cái này toàn qua, rất khó toàn thân trở ra. Lúc này, nội thành rất nhiều thế gia môn phiệt đã kịp phản ứng, rất nhiều nói cường đại khí cơ vút không mà đến, nhìn qua nơi xa bị Thiên La Địa Vong bao phủ Thôi gia, thần sắc không đồng nhất. Bọn họ cũng biết Thôi gia đây là muốn vong. Chẳng ai ngờ rằng, vị này gần đất xa trời lão hoàng đế hạ thủ như vậy ngoan tuyệt. Vừa ra tay, liền cầm Thôi gia khai đao, trước đó càng là một điểm tiếng gió đều không có lộ ra. Loại thủ đoạn này, để rất nhiều thế gia môn phiệt đều là sợ hãi. Ta liền biết Hoàng Triều người này trở về chuẩn không có chuyện tốt. Giết đi, giết đi. Có loại đem chúng ta đều giết sạch. Ngươi cho rằng Hoàng Triều không dám sao? Nếu là hắn thất giai pháp thân, tuyệt đối làm được. Người này quả thực điên. Đáng tiếc lúc trước để hắn còn sống trở về Thánh Càn Thành. Một chút nhà của thế gia môn phiệt chủ đang âm thầm giao lưu. Hiển nhiên, bọn họ lúc trước trải qua độc thủ, đã để Lưu Vũ triệt để mất kiên trì. Lần này, mới sẽ dùng như vậy nặng thủ đoạn. Hơn nữa còn là đối Thôi gia độc thủ. Các ngươi tới, chẳng lẽ cũng là cùng Thôi gia có chỗ cấu kết? Hoàng Triều ngang trời cấp đến, lạnh giọng quát. Lúc này hắn trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay Táng Long Thương. Sắc cơ bốn phía, đối mặt nhiều như thế vị thế gia chi chủ, uy thế ngược lại càng tăng lên. Trừ phi đến liều mạng giai đoạn, nếu không không có người sẽ nghĩ chọc một người điên. Hoàng Triều tại trong mắt những thế gia chi chủ này, chính là từ đầu đến đuôi người điên. Trong lòng bọn họ kêu một tiếng suối quẩy, nhộn nhịp vút không rời đi, sợ bị Hoàng Triều cho để mắt tới. Hoàng Triều thấy được những người này rời đi, cái này mới đáp xuống trong Thôi gia. Lúc này Thôi gia, hẳn là một người sống cũng không có, đều là bị tàn sát hầu như không còn. Có thể Thôi gia làm vì đại gia tộc, có khổng lồ tài sản cùng với rất nhiều linh thạch, thiên tài địa bảo. Những vật này đương nhiên phải kê biên tài sản trở về, không lại chính là tiện nghi người khác. Sâm phó thi thủ, phiền phức ngươi phái người đi đại cản hoàng cung truyền lại thông tin, liền nói Thôi ra mọi người đã toàn bộ để tội. Hoàng Triều giao phó nói, ta lập tức an bài. Sâm Thiệu Nguyên gật gật đầu. Rất nhanh, một cái tuần dạ nhân liền rời đi Thôi ra, tiến về đại cản hoàng cung mà đi. Nơi xa không trung, Lý Thương một mực đang âm thầm quan sát. Đáng tiếc kiếp ba quỷ chủ tựa hồ liền không có tham dự chuyện này. Tối thiểu Lý Thương không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Thôi ra bị diệt, Kỳ Thông nhất định sẽ có phản ứng. Nếu là nén giận, chỉ sợ không có thế gia môn phiệt sẽ lại đứng sau lưng Kỳ Thông. Chỉ là Kỳ Thông sẽ làm thế nào đâu? Tiếp tục tìm người ám sát Hoàng Triều. Lý Thương cảm thấy rất không có khả năng. Đây chính là Thánh Càn Thành, sức mạnh của Đại Càn Hoàng thất như cũ chiếm cứ một chút ưu thế. nếu như Kỳ Thông dám động thủ, phái nhiều người đều vô dụng, đều là đi chịu chết. Nếu muốn phản kích, có thể muốn ra một chút kỳ chiêu, còn phải đại càn hoàng thất tương đối khó chịu kỳ chiêu. Thái tử bên kia, Hoàng Triều nhìn chằm chằm. Vậy ta gần nhất khoảng thời gian này, liền nhìn chằm chằm Kỳ Thông. Ánh mắt của Lý Thương Thủy Trung là rơi vào trên người hai người này. Vì vậy Lý Thương tâm niệm vừa động, lặng yên giáng lâm tại nội thành một chỗ trong ngõ nhỏ. Lúc này nội thành khu phố cũng lao ra đại lượng quân binh, tại mỗi con đường đều bảo vệ, nghiêm cấm có người gây rối. Hiển nhiên, đây đều là Lưu Vũ trước đó an bài tốt. Lý Thương có ẩn thần thuật, đi tại trên đường phố căn bản là không có người phát hiện. Đến mức Kỳ Thông phủ đệ vị trí, hắn đã sớm trong bóng tối đánh nghe cho kỹ. Cái này Kỳ Thông xem như một khi tể tướng, phủ đệ lại tương đối giản dị tự nhiên, thậm chí so Thiết Huyết Hầu phủ đều muốn tới đơn sơ một chút. Nếu biết rõ, Kỳ Thông xuất thân Kỳ gia, cũng là danh môn vọng tộc, cứ việc nội tình không có thôi ra sâu như vậy, lại cũng không đến mức như vậy. Kỳ Thông tại trở thành tể tướng phía sau, liền chuyển ra Kỳ gia, chính mình mua mảnh đất này, mới cất một tòa phủ đệ. Lý Thương nhìn lên trước mặt phủ đệ, lại không có chui vào đi. Hắn cảm giác được cái này trong phủ đệ có trận văn tồn tại vết tích, không thể lô mãng chủ quan. Dù sao Kỳ Thông xem như đại càn tể tướng, bên ngoài tu vi đều đạt tới lục giai đỉnh phong, còn có đại càn quốc vận gia trì, không kém gì thất giai pháp thân. Vẫn quy củ cũ, trước mở ra động huyền chi nhãn. Trong khoảnh khắc, trong mắt Lý Thương liền hiện ra rất nhiều huyền diệu trận văn. Những này trận văn vây quanh kỳ phủ, tạo thành một phương bảo hộ đại trận. Phía trên còn có thể nhìn thấy có một chiếc đại ấn hư ảnh. Cầm tương ấn xem như trận điểm. Cái này Kỳ Thông bút tích thật đúng là lớn. Ta nghĩ chui vào đi, nguy hiểm rất lớn. Lý Thương khẽ nhíu mày. Cái này trong thánh càn thành, trước mắt hắn không dám chui vào địa phương, chỉ có đại càn hoàng cung. Hiện tại xem ra cái này kỳ phủ cũng rất khó giải quyết. Lý Thương không có hoàn toàn chắc chắn, không cần thiết bước lên bại lộ nguy hiểm. Nếu là Kỳ Thông phía sau thật đứng kiếp ba quỷ chủ, phiền phức càng lớn. Có lẽ có người có thể chui vào cái này trong kỳ phủ. Lý Thương đột nhiên nghĩ đến một người. Ban đầu ở Bắc Mạc gặp phải Lâm Thiên. Người này là trộm mộ, liền đại minh thủy thần thần cung đều có thể tìm tới, còn am hiểu chui vào. Tìm hắn đến, phá giải cái này kỳ phủ trận pháp không thành vấn đề. Lúc trước Lý Thương cùng Lâm Thiên tách ra lúc, trừ đem kim thúc đại mộ vị trí báo cho đối phương, còn lưu lại một tấm linh phủ. Chỉ là về sau Lâm Thiên không còn có xuất hiện, cũng không biết đi nơi nào. Lý Thương chỉ có thể hy vọng tấm kia linh phủ còn có thể cùng Lâm Thiên bắt được liên lạc. Ba Lý Thương biến mất tại đường phố. Hắn một đường không có chậm trễ, trực tiếp ra ngoại thành. So với nội thành giới nghiêm, lúc này ngoại thành vẫn là gió êm sóng lặng. Nhìn như đều tại một tòa thành trì bên trong, có thể ngăn cách một mặt tường bách tường, lại tựa như hai thế giới. Ngoại thành bách tính căn bản không biết thời khắc này nội thành xảy ra đại sự gì. Thân xác của Lý Thương đội vàng, bước nhanh đi nhanh trở lại trạch để gian phòng bên trong. Lúc trước tấm kia linh phủ vốn là xem như tín vật, ẩn chứa hắn một tia ý niệm. Cứ việc không thể cùng Lâm Thiên trực tiếp câu thông, có thể có lẽ có khả năng cảm nhận được cái này linh phủ vị trí. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào hư tỉnh trạng thái, tiến vào thuần túy chân ngã trạng thái bên trong. Loại này dưới trạng thái, Lý Thương cảm nhận được cái kia một tấm linh phủ vị trí. Ân. Vậy mà ngay ở Thánh Càn Thành phụ cận. Lý Thương mang theo kinh ngạc. Cái này Lâm Thiên làm sao cũng tới Thánh Càn Thành? Có chút ý tứ. Ngoài Thánh Càn Thành, một cái vóc người hơi gầy, mắt có tạc quang người trẻ tuổi đang hành tẩu tại một chỗ thâm sơn bên trong. Cầm trong tay hắn bắt quái la bàn, không ngừng đo lường tính toán vị trí. Nơi này vị trí cũng không thật là tốt. Nếu là từ nơi này đào vào đi, chỉ sợ không đến được. Vẫn là muốn một lần nữa tìm địa phương mới được. Người trẻ tuổi ủ rũ, đang muốn rời đi. Đợi đến hắn quay người lúc, đột nhiên dùng mình. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một cái mày rậm mắt to người áo bào xám đột nhiên xuất hiện tại chính mình phía sau, bình tĩnh nhìn qua chính mình. Lâm Thiên, đã lâu không gặp. Lý Thương lên tiếng nói. Trời sinh tính nhát như chuột Lâm Thiên lúc đầu nghĩ trực tiếp thi triển độn thuật chạy trốn. Nghe thấy thanh âm này, hắn đem vận chuyển khí cơ áp chế lại. Lý đạo trưởng, tại sao là ngươi? Lý Thương khẽ mỉm cười, lập tức khôi phục chân dung. Ta còn muốn hỏi ngươi, làm sao sẽ đến Thánh Càn Thành? Chương 442, giao cùng chương 442, giao cùng Lâm Thiên cười hắc hắc, ta còn có thể làm gì, đương nhiên là người cũ. Lý Thương kinh nghi nói, ngươi cái tên này, không phải là muốn trộm lưu ra lăng mộ a? Bình thường đại mộ, Lâm Thiên khẳng định là trước mắt. Cái này Thánh Càn Thành phụ cận lớn nhất mộ, khẳng định chính là mộ của Lưu gia. Lâm Thiên lúc trước liền đại minh thủy thần thần cung cũng dám làm một cái hoàng lăng cũng rất bình thường. Hiện nay còn không có ý nghĩ này. Dù sao đại càn hoàng cung cách nơi này không xa, nếu như bị Lưu gia phát hiện, ta có thể chết chắc. Ta đang tìm tiền triều một tòa hoàng lăng, có lẽ liền chôn cất tại chỗ này. Lâm Thiên giải thích nói, đại càn vương triều khai triều thái tổ là võ tướng xuất thân, về sau tạo phản thành công, đem tiền triều quốc chủ giết chóc. Lúc ấy tiền triều quốc đô cũng là Thánh Càn Thành, hoàng lăng tự nhiên là phân bố tại Thánh Càn Thành phụ cận. Những năm này, không ít trộm mộ đều đánh qua những này tiền triều hoàng lăng, chủ ý đầu tiên chính là ích lợi lớn. Tiền triều hoàng lăng cũng là hoàng lăng, vật bồi táng khẳng định không ít. Sau đó chính là nguy hiểm nhỏ. Dù sao tiền triều đều vong nhiều năm như vậy, thế lực tan thành mây khói, sẽ không chọc tới người nào. Bởi vì đại càn vương triều không có đặc biệt đi phá hư tiền triều hoàng lăng, cũng không có phái người giữ gìn. Tóm lại chính là bỏ mặc không quan tâm. Đương nhiên, trong đại mộ nguy hiểm mặt khác tính toán. Có thể đã nhiều năm như vậy, có khả năng lại không có một cái trộm mộ tìm tới tiền triều hoàng lăng. Ai cũng không biết cái này hoàng lăng đến cùng giấu ở Thánh Càn Thành phụ cận chỗ nào. Duy chỉ có Lâm Thiên tìm tới một tia manh mối, cũng chỉ là tại phụ cận đỉnh núi đi dạo, tạm thời không có đem tiền triều hoàng lăng vị trí xác nhận xuống. Nguyên lai đang có ý đồ xấu với tiền triều hoàng lăng. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hắc, cái kia Lý đạo trưởng lần này tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên cười hỏi. Lần này Lý Thương khẳng định không phải vô duyên vô cớ qua tìm đến mình. Nói rất dài dòng. Theo ta đi một chuyến Thánh Càn Thành, trên đường lại cùng ngươi nói. Lý Thương nói không có vấn đề. Lâm Thiên không có cự tuyệt. Lúc trước tại Bắc Mạc lúc, Lý Thương cũng coi là cứu qua hắn một mạng, phía sau còn cho hắn phân không ít thứ. Lý Thương người bạn này, hắn vẫn là nhận thức. Tại về trên đường đi của Thánh Càn Thành, Lý Thương hỏi chuyện của Kim Thúc Đại Mộ. Có thể Lâm Thiên trả lời để Lý Thương rất bất ngờ. Ta đi một chuyến An Hưng huyện, tìm tới tòa kia Kim Thúc Đại Mộ vị trí. Có thể bên trong tất cả đều bị hủy. Mộ thất đã bị thiêu hủy hòa tan, một chút manh mối đều không có. Ta gặp trường hợp này, không có đợi tiếp nữa, tại trong Đại Càn Vương triều tùy ý dạo chơi, không cẩn thận liền thu được liên quan tới tiền triều Hoàng Lăng manh mối. Lâm Thiên nói xong những ngày gần đây trải qua. Kim Thúc Đại Mộ bị hòa tan. Lý Thương biết chắc là Bạch Hổ tướng quân Nghiêm Sùng Linh cách làm. Đối phương hẳn là tại rõ ràng tự thân vết tích. Ta lần này đến tìm ngươi, muốn để ngươi giúp ta phá giải một cái trận pháp. Lý Thương đem chính mình gặp phải nan để nói cho Lâm Thiên. Tể tướng phủ. Lý đạo trưởng, ngươi cái này chơi đến cũng thật lớn. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Đại Càn tể tướng cũng không phải nhân vật đơn giản, quyền lợi thậm chí tại phía trên thái tử đồng cung, chỉ so với Lưu Vũ kém một chút. Cái này kỳ thông có thể dính đến một vị tên là Loạn Ách chi chủ thần linh, ta vẫn luôn tại truy tìm hắn vết tích. Lý Thương giải thích nói. Hắn không nói ra kiếp ba quỷ chủ tên thật, cũng là sợ Lâm Thiên trong đầu có liên quan tới hắn ký ức. Cứ như vậy, ngược lại có thể bị kiếp ba quỷ chủ có phát giác. Cho nên ngươi là tại săn bắn thần linh. Không hổ là Lý đạo trưởng. Thật manh nhân cũng. Chuyện này, ta Lâm Mỗ giúp định. Lâm Thiên sợ hãi thán nói. Ngươi không sợ. Cái này Loạn Ách chi chủ thật không đơn giản, so với bình thường thần linh đều còn đáng sợ hơn. Lý Thương có chút kỳ quái. Người bình thường đối thần linh đều là sùng tính mà e ngại. Bởi vì thần linh thần bí mà không thể biết, tại rất nhiều truyền thuyết bên trong, có vô thượng bí lực. Bất luận cái gì chọc giận thần linh người, hạ chẳng đều sẽ rất thảm. Đây là người bình thường nhận biết. Là người bình thường biến thành tu luyện giả, đối với thần linh kính sợ ngược lại sẽ càng nhiều. Bởi vì bọn họ bản thân nhận biết so người bình thường mạnh hơn nhiều, biết cái này cái thế giới lực lượng thần bí, cũng rõ ràng hơn thần linh khủng bố cùng không biết. Có thể Lâm Thiên thái độ đối với thần linh, để Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Thần linh thì thế nào? Ta liền đã từng lập chí muốn đào một tòa thần mộ. Không phải Đại Minh thủy thần loại kia a, mà là một tòa chân chính mai táng thần linh thi thể thần mộ. Lâm Thiên cười hắc hắc. Thần mộ ngươi đều muốn đào? Lý Thương lắc đầu cười một tiếng. Muốn đào liền đào lớn nhất. Đáng tiếc hiện nay tu vi thấp, chỉ có thể trước đào Hoàng Lang luyện tay một chút. Lâm Thiên cười nói. Hai người nói chuyện ở giữa liền vào trong Thánh Càn Thành. Lý Thương dựa theo lệ cũ, trước cho Lâm Thiên một tấm loạn mệnh phù, để vận mệnh của hắn phát sinh rối loạn, từ đó không cách nào bị người khóa chặt. Lâm Thiên biết Lý Thương tìm chính mình ý đồ đến phía sau, thậm chí đều không có muốn nghỉ ngơi, trước hết để cho Lý Thương mang chính mình đi một chuyến tể tướng phủ. Hắn trước cẩn thận đi vòng một vòng, trở lại đến một chỗ ngóc ngách. Lý đạo trưởng, cái này trận pháp thật có chút phiền phức. Lý Thương nghe vậy cười một tiếng, thật có chút phiền phức, đã nói lên không phải quá phiền phức. Xem ra ngươi có nắm chắc giải quyết. Lâm Thiên trầm giọng nói, nắm chắc có một ít, có thể cần một chút thời gian. Cái này trận pháp ta cần phải từ từ thôi diễn, sau đó mới có thể đem trận pháp phá giải. Lý Thương cũng không đội ở một sớm một chiều, ta ở trong thành thuê một chỗ trạch để, trước về nơi đó ở lại, chậm rãi nghiên cứu. Tốt. Lâm Thiên vì giúp Lý Thương chuyện này, cũng không tại nhớ cái kia một chỗ tiền triều Hoàng Lăng. Giờ phút này, trong tể tướng phủ, Kỳ Thông vẫn như cũ ngồi tại trong lương đình câu cá, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ che lấp. Đem thôi ra trực tiếp viết tẩy. Hoàng triều thanh đao này thật đúng là đủ sắc bén. Kỳ Thông cười lạnh một tiếng. Áo xám quản gia Kỳ Nam đứng sau lưng Kỳ Thông, âm thanh nặng nề. Hiện tại thôi ra bị huyết tẩy, bước kế tiếp có thể liền sẽ gây bất lợi cho tể tướng ra. Kỳ Thông lại lắc đầu nói, Lưu Vũ có cái này quyết đoán, Hoàng Triều có cái này chơi liều, có thể mà lại Đại Càn Vương Triều kinh không vậy vùng nổi. Nếu là hắn dám động thủ, bất quá là cá chết lưới rách mà thôi. Lao phu chết, đổi lấy Đại Càn Vương Triều sụp đổ, nhìn xem người nào thua thiệt. Kỳ Nam gật gật đầu, dựa theo tể tướng ra phân tích, như vậy bệ hạ liền lại bởi vậy hành quân lặng lẽ. Kỳ Thông âm trầm cười một tiếng, đây cũng chưa hẳn, đã dùng Hoàng Triều thanh đao này, khẳng định liền sẽ dùng đến cùng. Chưa chắc sẽ động thủ với ta, khả năng sẽ đối còn lại thế gia môn phiệt độc thủ, tiến một bước suy yếu thế lực của chúng ta, cũng có thể tan rã chúng ta nhân tâm. Sắc mặt của Kỳ Nam nghiêm một chút, cho nên Hoàng Triều phải chết. Để tướng ra, ta đi một chuyến a. Hắn có khả năng bị Kỳ Thông xem là tâm phúc, tự nhiên không phải người bình thường. Liên Hoàng Thiên không đều ám sát thất bại, người đi ám sát Hoàng Triều, tỷ lệ thành công không cao. Huống chi ta đều không nghĩ qua sử dụng bạo lực Lưu Vũ loại này cách làm, đơn giản tu bạo, lại chỉ biết những cái kia thế gia môn phiệt càng đứng tại chúng ta bên này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải làm ra có lợi phản kích. Kỳ Thông run rẩy cổ tay, một đầu cá chép lập tức từ dưới nước nhảy lên. Không sử dụng bạo lực. Kỳ Nam sững sờ. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Giao cùng cắt thịt mới là đau nhất. Chương 443, thư sinh lo chương 443, thư sinh lo Đại Cản Hoàng Cung, một chỗ thư phòng. Lưu Vũ đang nhìn kê biên tài sản thôi ra danh sách. Lưu Sấm ở một bên thẳng tắp đứng vững. Nhà của thôi ra ngọn nguồn vẫn là rất thâm hậu, có nhiều thứ chỉ sợ ngay cả chúng ta Đại Cản Vương thất bảo khố đều không có. Lưu Vũ cười cười. Lần này, nhờ có phụ hoàng đầy đủ quả quyết, mới có thể đem thôi ra huyết tẩy. Chỉ là ta lo lắng Kỳ tướng sẽ trong bóng tối chủ mưu phản kích. Lưu Sấm hơi có vẻ lo lắng. Đối với vị này đương triều tể tướng, hắn vẫn là rất kiên kỵ. Kỳ Thông người này âm tàn xảo trá, liền ta đều rất khó đoán được hắn bước kế tiếp sẽ làm sao đi. cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Lưu Vũ trầm giọng nói. Phu hoàng, vì sao không thừa dịp cái này tình thế Lưu Sấm làm ra một cái giơ tay chém xuống động tác tay? Kỳ Thông không phải thôi ra, hắn không có dễ giết như vậy. Một khi thất bại, chính là bức Kỳ Thông tạo phản, đến lúc đó Thánh Cản Thành liền sẽ đại loạn. Hiện tại chỉ có thể từng bước một suy yếu thế gia lực lượng, có thể nếu là không có thế gia cũng không được. Ngươi nhất định phải học được nắm giữ trong đó cân bằng, mới có thể làm tốt một cái hoàng đế. Lưu Vũ nhắc nhở nói. Cân bằng Lưu Sấm như có điều suy nghĩ. Lần này hoàng triều làm rất tốt, đem Thiên Vượng Đan ban thưởng cho hắn. Lưu Vũ còn nói thêm, Thiên Vượng Đan là đại càn vương thất một loại bí chế đan dược, cực lớn rèn luyện tu luyện giả khí huyết, nhục thân. Đối với hoàng triều loại này rèn luyện thân thể làm chủ tu luyện giả, Thiên Vượng Đan không thể nghi ngờ là một viên thần đan. Nhi thần cái này liền đi an bài. Lưu Sấm ôm quyền nói, đúng, chuyện của khoa cử ngươi cũng không muốn lãnh đạo, thật tốt chọn lựa mấy người, tương lai tạo thành ngươi thành viên tổ chức. Lưu Vũ nói nhiều một câu. Lần này để Lưu Sấm cử hành khoa cử, đúng là nghĩ đến làm cho đối phương mở rộng tự thân ảnh hưởng, lôi kéo một chút tuổi trẻ học sinh. Phu hoàng yên tâm, nhi thần sẽ thật tốt quan sát. Lưu Sấm gật đầu. Đi thôi. Lưu Vũ phất phất tay. Lưu Sấm cáo lui rời đi thư phòng. Kỳ Thông, lần này ngươi sẽ dùng cái gì nhận? Lưu Vũ một người tới đến bên cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng nói. Hắn cùng Kỳ Thông quân thần nhiều năm, vị này tâm cơ lòng dạ không giới chính mình, thậm chí chính mình so hắn còn khiếm khuyết một phần ẩn nhẫn. Hiện nay Lưu Vũ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Bàn cờ này, nhìn như trước mắt hắn thông qua một chút an bài, dần dần chiếm cứ thượng phong. Có thể Lưu Vũ đồng thời sẽ không cảm thấy chính mình vị này tể tướng sẽ như vậy nhặt vua. Cho hay, còn ở phía sau. Thôi ra bị Thiết Huyết Hầu hoàng triều huyết tẩy thông tin mãi đến thứ hai thiên tài tại ngoại thành truyền ra. Đến mức tội danh, tự nhiên là mưu đồ ám sát thái tử, tội không thể tha, chém đầu cả nhà. Thôi ra là gan là thật, liền thái tử cũng dám giết. Ta nhìn Thiết Huyết Hầu là gan mới là thật lớn, thật sự là giết đến thôi ra một người sống không có lưu lại. Thiết Huyết Hầu chinh chiến xa trường nhiều năm, núi thây biển máu bỏ ra ngoài, giết vài trăm người tính là gì? Thôi ra cái này quái vật khổng lồ nói sập thì sập, thật sự là thế sự vô thường. Phía trên này đấu pháp, không lan đến chúng ta liền được. Trong thánh càn ngoại thành, chợ, tử lâu, quan trà, giảng hát, thanh lâu, chỗ có địa phương bách tính cũng đang thảo luận thôi ra bị huyết tẩy sự tình. Võ Minh, xảy ra chuyện lớn. Từ trên đường nghe đến thông tin Tiêu Văn Thành, liền nghĩ đem tin tức này chia sẻ cho Lý Thương. Hắn đi tới trước Lý Thương Trạch để gõ cửa. Có thể theo cửa gỗ đẩy ra, xuất hiện một cái vóc người cao gầy, con mắt sáng tỏ người trẻ tuổi. Ngươi là? Tiêu Văn Thành không nghĩ tới mở cửa người không phải Lý Thương. Tại Hạ Lâm Thiên, Võ Minh là ta biểu hình, ngày hôm qua đặc biệt qua tới nhờ bà hắn. Lâm Thiên cười nói, nguyên lai là Lâm Minh. Tại Hạ Tiêu Văn Thành. Tiêu Văn Thành ôm quyền nói, gặp qua Tiêu Minh, ta còn có việc, đi trước một bước. Lâm Thiên mỉm cười nói, hắn đây là muốn đi tể tướng phụ lại nhìn xem trận kia văn. Tốt, Lâm Minh trước bận rộn. Tiêu Văn Thành gấp đội vàng tránh người ra. Lúc này, Lý Thương từ gian phòng của mình bên trong đi ra. Tiêu Minh, có tin tức gì? Tiêu Văn Thành không có đối Lâm Thiên thân phận có bất kỳ hoài nghi, nói với Lý Thương lên hôm nay tại ngoại thành hỏi thăm trở về sự tình. Cái này thế gia môn phiệt thật sự là chém không xong, giết không bao giờ hết. May mắn đại càn một mực đối với mấy cái này thế gia môn phiệt có hạn chế, không nghĩ tới vẫn là nuôi hổ gây họa. Mà còn tại bên ngoài thánh càn thành, một chút tông giáo lực ảnh hưởng chính tại mở rộng. Tiêu Văn Thành có chút sầu lo. Hắn không phải loại kia con một sách, đối đại càn vương triều thế cục có hiểu biết. Thánh càn thành thoạt nhìn xác thực rất an ổn, bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể còn lại châu quận tình huống càng thêm tối nát, thậm chí thần linh tông giáo hàng ngũ bắt đầu quật khởi. Ha ha, Tiêu Minh nghĩ quá nhiều. Lý Thương lắc đầu nói, không. Võ Minh, kỳ thật ta thường xuyên cảm thấy đại càn vương triều đã chỗ tại nguy nan thời điểm thật. Liên tính cái kia thôi ra đồng dạng, hôm trước vẫn là trong thánh càn thành quái vật khổng lồ, còn không phải nói sập thì sập đại càn vương triều bây giờ cũng cho ta cái này loại cảm giác. Tiêu Văn Thành rất chân thành nói. Lý Thương hơi trầm mặc, cũng rất chân thành nói, Tiêu Minh, nếu quả thật như ngươi nói như vậy, ngươi lại có thể thế nào thay đổi? Tiêu Văn Thành lập tức trả lời, một giới áo vải tự nhiên không thể thay đổi cái gì, có thể chỉ cần ta vào triều làm quan, có thể còn có thể thay đổi gì? Lý Thương cười, cho nên Tiêu Minh vì sao muốn phiền não những chuyện này, tốt chuẩn bị cẩn thận khoa cử khảo thí mới là chính đạo. Đây chính là ngươi duy nhất vào triều làm quan cơ hội. Tiêu Văn Thành rất tán thành, Võ Minh nói đúng, nói nhiều như thế đều là nói xuông, vẫn là trước chuẩn bị sau đó không lâu khoa cử khảo thí. Lý Thương lại hỏi, Tiêu Minh hôm nay không cần đi dạy khóa? Không cần. Những ngày này tích lũy tiền tài, đầy đủ chống đến khoa cử ngày. Ta sau đó muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị khoa cử. Không nói nhiều như vậy, Võ Minh, ta trước trở về ôn tập. Dứt lời, Tiêu Văn Thành cáo từ rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thương trừ cùng Hoàng Triều giữ liên lạc bên ngoài, chính là trong phòng tu luyện. Mà Lâm Thiên cũng tại thôi diễn tể tướng phụ trận pháp, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài. Dựa theo Lâm Thiên suy tính, tiếp qua nửa tháng liền có thể tìm tới cái này trận pháp lỗ thủng, để Lý Thương có khả năng chui vào lặng yên im lặng chui vào đi. Đến mức thôi ra một án, tuy nói tại Thánh Cản Thành gây nên oanh động, có thể phía trên đấu pháp, người phía dưới cảm giác rất nhạt, chỉ là xem như sau bữa ăn để tài nói chuyện, dọc theo rất nhiều lời đồn. Thế ra môn phiệt quỷ dị vẫn duy trì trầm mặc, tựa hồ bị chấn nhiếp. Hoàng Triều đồng dạng không có thêm một bước hành động. Hắn bắt đầu thâm cư không ra ngoài, rất ít rời đi phủ đệ, thay đổi đến thần bí. Đại Càn Hoàng đế, Kỳ Thông, Thế ra môn phiệt, Hoàng Triều. Những đại nhân vật này tựa hồ đều đang đợi. Trước nay chưa từng có hung mãnh phong bạo, ngay tại Đại Càn Triều đường dần dần tạo thành. Một ngày này sáng sớm, ngoài thánh càn thành thị tập, biển người mãnh liệt. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời nổ gỡ mìn âm thanh. Nhưng sau bầu trời cấp tốc biến thành đen, không đợi bách tính kịp phản ứng, liền rơi ra mưa to. Trong lúc nhất thời, tất cả bách tính đều vội vàng tìm kiếm lấy chỗ tránh mưa. Lều, mái hiên, đình nghỉ mát, mỗi cái địa phương đều đứng đầy người. Thời tiết này, gặp quỷ. May mắn không có bị ướt ta vừa mua y phục. Không biết trận mưa lớn này lúc nào mới có thể ngừng. Bách tính than thở. Chương 444, bất công chương 444, bất công liền tại bách tính khẩn cầu thượng tiên, nhanh lên để mưa to ngừng lúc. Một đạo tràn đầy phẫn nộ mà thanh âm khàn khàn xuyên phá mưa to, tiến vào trong thai mọi người. Bất công. Khoa cử bất công. Thái tử bất công. Khoa cử bất công. Thái tử bất công. Đương triều thái tử làm việc thiên tư, là bồi dưỡng tự thân thế lực, đem trong khoa cử cho tiết lộ cho người khác. Thực sự là đại càn sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, tất cả tại tránh mưa bách tính cũng không khỏi nghiêng đi não, nhìn về phía chợ nhập khẩu. Mưa to rơi xuống, tạo thành đầy trời hơi nước. Một cái quần áo tóc đều bị ướt nhẹp thư sinh, lớn tiếng gào thét. Bất công. Khoa cử bất công, thái tử bất công. Thư sinh một mực tái diễn cái kia mấy câu, mà tránh mưa bách tính nghe đến người đều choáng váng. Thư sinh này, không muốn sống nữa. Ta không có lừa các ngươi. Đây là lần này khoa cử nội dung kiểm tra, các ngươi nhất định muốn cất kỹ. Thư sinh thật tốt cười to. Hắn từ trong ngực lấy ra từng cái sách nhỏ, điên cuồng ném về dưới mái hiên tránh mưa bách tính. Nghe thấy cái này sách nhỏ bên trong có trong khoa cử cho, rất nhiều bách tính đều tranh đoạt. Lúc này, phụ trách duy trì chợ trị an bắt đầu đeo mười mấy tên nha dịch bước lên mưa to tiến lên. Chỗ đó điên thư sinh cũng dám chửi bới thái tử, đem hắn cầm xuống. Bổ đầu hét lớn một tiếng. Ha ha ha. Đây chính là hiện tại đại càn triều đình. Rõ ràng là thái tử làm việc thiên tư, lại đến bắt cái này thư sinh. Quả thực là táng tận thiên lương, ta nhìn cách vong quốc cũng không xa. Dứt lời, cái này thư sinh trẻ tuổi lấy ra một cây dao găm, trực tiếp đâm vào trái tim của mình. Phốc phốc. Tâm đầu huyết bắn tung tóe mà ra. Đại bộ phận bách tính nơi nào thấy qua như vậy huyết tinh tình cảnh, dọa đến hét dầm lên. Vị kia bổ đầu thấy thế, vội vàng kêu một vị nha dịch đi nha môn mời chi viện, sau đó để còn lại nha dịch đem cô thi thể kia vây quanh. Người này chính là cái điên thư sinh, không muốn nghe tin hắn lời nói điên cuồng. Bổ đầu hướng về rất nhiều bách tính lớn tiếng nói. Ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào vị kia bắt trên đầu người. Bịch cái này bổ đầu toàn thân bị điện cháy đen, bắp thịt thẳng băng cứng ngắc, ngã xuống mặt đất. Lao thiên gia đều nhìn không được. Xem ra cái kia thư sinh là nói thật. Nói như vậy, vừa rồi điên thư sinh ném đến sách nhỏ là thật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bách tính lên tiểu tâm tư, xoay người rời đi. Một hồi, nha môn phái gần tới ngàn vị nha dịch đem chợ bắt đầu phong tỏa, liền nội thành cấm quân cũng đồng dạng xuất động. Nhưng dù cho như thế, tin tức này vẫn không có áp xuống. Một canh giờ sau, lấy rất quỷ dị tốc độ, truyền khắp trong thánh cản thành bên ngoài. Liền trong phòng tu luyện Lý Thương đều biết rõ, bởi vì hắn nghe thấy bên cạnh truyền ra một chút cái lộn âm thanh. Không có khả năng, đây tuyệt đối là lời đồn, thái tử điện hạ làm thế nào tính ra loại này sự tình? Có thể là có học sinh lấy cái chết làm do ý chí, bên đường tại chợ tự sát, đây là vô số người đều nhìn thấy. Nghe nói còn có ghi chép trong khoa cử cho sách. Có lẽ chúng ta có lẽ chờ tin tức về quan phủ. Chẳng lẽ nha môn dám nói thái tử lời nói xấu không được? Thậm chí không chỉ khóa này khoa cử. Ngày trước khoa cử, có thể cũng là như thế, mặt ngoài hạn chế môn phiệt thế gia thăm dự, nhưng trên thực tế người nào lên bảng, đã sớm dự định tốt. Lục Minh, nói cẩn thận nha. Ai, học hành gian khổ 10 năm đến cùng chính là một chàng trò cười. Nghe thấy những này trò chuyện âm thanh Lý Thương, không khỏi mở mắt. Thái tử xảy ra chuyện. Tựa hồ cùng khoa cử có quan hệ. Kỳ thông phản kích, quả nhiên tới. Chỉ là không nghĩ tới là dùng loại này thủ đoạn. Khoa cử đề thi tiết lộ, đúng là một kiện rất chuyện khó giải quyết. Lý Thương đã theo bên cạnh học sinh nói chuyện, suy đoán ra một chút tình huống. Hắn rời đi chạy để, tiến về trên đường phố tìm hiểu thông tin. Đến mức Lâm Tiên, còn trốn bên trong gian phòng của mình thôi diễn phá giải kỳ thông phụ đệ trận pháp, hoàn toàn sẽ không để ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mãi đến lúc xế chiều, Lý Thương đã đem hôm nay tại chợ phát sinh sự tình trải qua, hoàn toàn giải. Hắn thậm chí tiêu phí 10 khối bạc, từ một cái cỏ mồi trong tay mua đến cái gọi là khoa cử đề thi. Truyền bá đến nhanh như vậy. Cái này tương đương với khoa cử đáp án công khai. Kỳ thông chiêu này thật đúng là hung ác. Không những đem khoa cử làm cho nện, liền thái tử đều cùng nhau kéo xuống nước. Lý Thương cảm khái thủ đoạn của Kỳ thông. Có thể đợi đến hắn trở lại trạch để viện lạc bên trong, đã nhìn thấy Lâm Thiên đầy mặt bất đắc dĩ ngồi trên băng ghế đá. Bên cạnh còn có cái thư sinh trẻ tuổi, uống đến say như chết. "Biểu huynh, ngươi cuối cùng trở về. Vị này Tiêu huynh còn cần ngươi an ủi đâu." Lâm Thiên cười hắc hắc. Nói xong, hắn liền đứng dậy về phòng của mình. Lúc này, Tiêu Văn Thành cũng đột nhiên tỉnh lại. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Lý Thương, sau đó lại nhìn thấy hắn trên tay sách nhỏ. "Võ huynh, liền ngươi có mua quyển sách nhỏ này sao?" Ánh mắt Tiêu Văn Thành tràn đầy thất vọng. "Mua đến xem." Lý Thương xem thường nói, có thể đó là khoa cử đề thi. Cứ như vậy, còn có công bằng sao? Ánh mắt Tiêu Văn Thành tràn đầy mờ mịt. Hắn lúc trước biết được thái tử tiết lộ khoa cử đề thi một chuyện phía sau, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Sau đó một việc phát sinh, cùng hắn ở tại cùng một dưới mái hiên học sinh, vậy mà bắt đầu trao đổi góp vốn mua sắm một bản khoa cử đề thi sách. Cái này tự nhiên để Tiêu Văn Thành tiếp thụ không được, tức giận khiển trách những người này phía sau, lại chạy đi uống rượu mua say, liền đi tới Lý Thương trạch để. Có thể Tiêu Văn Thành không nghĩ tới, liền Lý Thương chính mình cũng mua một bản. "Tiêu Minh, trên thế giới này công bằng cũng không phải từ trên trời giáng xuống, đều là tranh thủ lại đây. Ngươi nghĩ muốn công bằng, liền muốn chính mình đi tranh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ công bằng trực tiếp rơi vào trên đầu mình sao? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Tiêu Văn Thành sững sờ tại nguyên chỗ, có thể. Có thể ta làm sao đi tranh? Đây chính là thái tử Lý Thương có chút thở dài, đây chính là người bình thường bất đắc dĩ. Đối chúng ta mà nói, từ trước đến nay liền không có công bằng. Tiêu Văn Thành trầm mặt xuống. Tiêu Minh, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Cái này khoa cử đề thi cho dù tiết lộ, chắc chắn sẽ không ra những ngày đề. Điều chỉnh một chút tâm tính. Lý Thương an ủi một câu. Hắn sợ tâm thái của Tiêu Văn Thành trực tiếp sập. Ân. Võ Minh nói đến là. Tiêu Văn Thành lần này phát hiện mình tâm tính không thích hợp. Huống chi Lý Thương nói đến xác thực có đạo lý. Bộ dáng như hiện tại, đề thi làm sao đều sẽ đổi. Có thể trong lòng Tiêu Văn Thành còn có một cái nghi vấn. Nếu như chuyện này không có tuân ra đến đâu. Tiêu Văn Thành mang lấy trùng điệp tâm sự rời đi. Hôm nay lần tao ngộ đó, tựa hồ để hắn với cái thế giới này nhận ra rõ ràng hơn một chút. Nhưng đối với một người bình thường đến nói, lại thế nào tiếp xúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút dễ hiểu nhất mặt ngoài. Lý Thương sau khi trở lại phòng, tiện tay đem sách ném ở trên bàn sách. Thanh càn thành phong bạo đã dần dần tạo thành. Có thể kiếp ba quỷ chủ vết tích vẫn là như có như không. Người này, thật đúng là khó tìm. Hy vọng chờ Lâm Thiên bài trừ cái kia tể tướng phụ trận pháp phía sau, sẽ có một ít thu hoạch. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thương cũng chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại Thánh Càn Thành không những bị phong bạo bao phủ, còn bị mê vụ vây quanh. Chương 445, tình cũ chương 445, tình cũ trong đại cản hoàng cung một chỗ thư phòng. Lão hoàng đế sắc mặt của Lưu Vũ Âm trầm nhìn xem trên tay sách nhỏ. Cái kia nổi điên thư sinh thi thể, còn tại trong Càn Thiên nha môn. Lưu Vũ hỏi, cái này Càn Thiên phủ chính là Thánh Càn Thành quan phủ nha môn, chủ quản Thánh Càn bên trong ngoại thành trị an, cùng với một chút sự vụ ngày thường. Lúc trước ta liền phái người lĩnh đi, tìm người của trấn thần tư đến xem qua, không có phát hiện trên người đối phương có bất cứ dị thường nào vết tích. Tựa hồ chỉ là đơn thuần nổi điên. Tiêm Long Ti thủ Trương Tự Minh cẩn thận trả lời. Đơn thuần nổi điên. Lưu Vũ suy cười một tiếng, lại hỏi, người này lai lịch thân phận có cái gì chỗ kỳ hoặc sao? Người này tên là Tôn Tuyển, Giang Châu người, xuất thân Hàn môn, hơi có một ít văn hải. Tôn Tuyển tại một tháng trước đến Thánh Càn Thành, cùng ba người thuê trùng tại một chỗ trạch đề, theo còn lại ba người lời chứng, cái này Tôn Tuyển tính cách có chút quái gở tự ngạo, cũng không biết hắn làm sao sẽ biết khoa khảo đoán. Trương Tự Minh tranh thủ thời gian trả lời. Dù sao Tiềm Long Ti trưởng quản lấy toàn bộ Đại Càn Vương triều tình báo. Một cái buổi chiều, Trương Tự Minh liền đem tất cả manh mối thu thập lại. Tính cách quái gở. Thi thể không có bất kỳ cái gì khác thường, người trước đi, giúp ta gọi thái tử đi vào. Lưu Vũ trầm giọng nói. Vi thần tuân mệnh. Trương Tự Minh thở dài một hơi. Chờ hắn cáo lui rời đi thư phòng lúc, thấy được Lưu Sấm đã tại thư phòng cửa ra vào chờ. Thái tử điện hạ, bệ hạ để ngươi đi vào. Trương Tự Minh nhỏ giọng nói. Tốt. Phiền phức Trương tư thủ. Lưu Sấm trả lời một câu, đi vào trong thư phòng. Ngươi xem một chút. Đây có phải hay không là ngươi ra khoa cử để thi? Lưu Vũ đem trong tay sách ném cho Lưu Sấm. Kỳ thật tại lúc đến, Lưu Sấm liền để cho người thu một bản tại dân gian lưu truyền sách. Cho nên đối cái này sách là thật hay giả, hắn sớm có dự liệu. Phu hoàng, đúng là nhi thần để cho người già khoa cử để thi. Ta đã để cho người đi thăm dò, nhìn tới đấy là ai tiết lộ ra ngoài. Lưu Sấm trầm giọng nói. Không cần kiểm tra. Tất cả tiếp xúc qua khoa cử để thi người đều bắt lại, để Tiềm Long Ti từng cái hỏi. Chuyện này đối với thanh danh của ngươi ảnh hưởng rất lớn. Ta vốn là muốn mượn khoa cử một chuyện cho ngươi trải đường, không nghĩ tới kỳ thông trực tiếp đem con đường này làm hỏng. Lưu Vũ trầm giọng nói. Chuyện này, nhìn như lại càn hoàng thất không có bất kỳ cái gì thương vong, khả năng khác uy tín đả kích rất lớn. Đặc biệt là Lưu Sấm, xem như một quốc thái tử, làm ra loại này làm việc thiên tư sự tình. Phu hoàng, chuyện này ta xác thực không có làm qua. Lưu Sấm thử nghiệm giải thích. Vô dụng. Ngươi đi ra cùng những cái kêu bách tính giải thích, có ai sẽ tin tưởng ngươi? Lưu Vũ lắc đầu nói. Vậy liền nói những này khoa cử để thi là theo dệt vô cớ, chúng ta lại lần nữa ra khoa cử để thi, có lẽ có thể vãn hồi một chút ảnh hưởng. Lưu Sấm đã nghĩ kỹ làm sao đối mặt. Hắn biết Lưu Vũ nên sẽ không phải nghĩ chính mình giống một đầu con ruồi không đầu như thế, không có phân tấp. Không đủ dạng này còn chưa đủ làm cho người tin phục. Trái tim của ngươi còn chưa đủ hung ác. Lưu Vũ lắc đầu nói. Ý của phụ hoàng là. Lưu Sấm nhíu mày. Nhất định phải tìm người thay ngươi gánh tội thay. Đem đầu mâu rời đi, dạng này ngươi mới có thể thoát thân mà ra. Lưu Vũ nói. Tìm ai? Lưu Sấm theo Lưu Vũ mạch suy nghĩ, trong đầu hiện lên một người. Phụ hoàng. Nếu thực như thế. Lưu Sấm nhíu mày. Chỉ có thể như vậy. Ta xác thực không nghĩ tới kỳ thông chiêu này, vậy mà dùng cái này loại phương thức đến nói xấu ngươi. Lần này ngược lại là ta thua một nước. Lưu Vũ hơi có cảm khái. Vạn nhất vị kia không phối hợp đâu. Lưu Sấm nghi ngờ hỏi. Ta đã tuyên chỉ để hắn tiến cung. Vào Đại Càn Hoàng Cung, liền không phải do hắn. Lần này khoa cử, ta sẽ để cho Hoàng Triều đi giám sát, ngươi cũng không cần lại tham dự. Lưu Vũ nói. Nếu quả thật để Lưu Sấm lại tham dự vào xác thực không ổn. Phu hoàng, lại cho nhi thần một cơ hội. Sắc mặt của Lưu Sấm biến đổi. Ngươi đi tìm Trương Tử Minh, đem tiết lộ bí mật người bắt tới lại nói. Lưu Vũ thản nhiên nói. Lưu Sấm bất đắc dĩ ôm quyền nói, nhi thần cáo lui. Chờ Lưu Sấm cáo từ rời đi phía sau, Lưu Vũ ngồi trên ghế, nhắm mắt điều tức. Kỳ thông, quả thật cảm thấy ta không sẽ giết ngươi sao? Sau nửa canh giờ, một thân ảnh đi vào trong Đại Càn Hoàng Cung. Công công, bệ hạ muộn như vậy triệu kiến ta, có thể là vì hôm nay sự kiện kia. Tề Vĩ cẩn thận hỏi. Tề thượng thư, tiểu nhân thật không biết. Bệ hạ chỉ là gọi ta gọi ngươi tiến cung một chuyến, có lẽ chỉ là hỏi một số việc. Dẫn đường thái giám bất đắc dĩ nói. Cùng nhau đi tới, câu nói này Tề Vĩ đã hỏi vô số lần. Có thể trở ngại Tề Vĩ thân phận, dẫn đường thái giám chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn. Tốt tốt. Tề Vĩ gật gật đầu. Hắn là lại bộ thượng thư, dựa theo đại càn lệ cũ, cái này mỗi năm khoa khảo đề thi đều có lẽ từ lại bộ tổ chức nhân viên bỏ ra. Có thể năm nay là thái tử giám thị. Lưu Sấm vì tuyển chọn đến chính mình hài lòng nhân tài, xuất liên tục để công tác đều ôm tới. Tề Vĩ lúc ấy là lập tức đồng ý, dù sao Lưu Sấm nghĩ muốn làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Không nghĩ tới thật đúng là dạy vò xảy ra chuyện. Hy vọng bệ hạ niệm một chút tình cũ, cũng không phải là ta nghĩ đến như thế. Trong lòng Tề Vĩ thở dài. Cũng không lâu lắm, thái giám liền đem hắn đưa đến trước thư phòng. Bệ hạ, Tề thượng thư tới. Thái giám ở ngoài cửa kêu to nói. Để hắn vào đi. Âm thanh của Lưu Vũ truyền ra. Tề Vĩ nghe vậy, lúc này đẩy ra thư phòng cửa lớn. Chỗ sâu trong thư phòng, Lưu Vũ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, cho dù Tề Vĩ đi tới, cũng không có mở mắt ra. Vi thần gặp qua bệ hạ. Tề Vĩ cung kính hành lễ. Tề Vĩ, ta nhớ kỹ ngươi là Vạn Minh thất niên tiến sĩ a. Lưu Vũ không hỏi Tề Vĩ bất luận cái gì liên quan tới khoa cử đề thi sự tình, nói đến xuất thân của Tề Vĩ. Bệ hạ trí nhớ thật tốt. Bây giờ tính ra, cũng đem gần 70 năm trôi qua. Tề Vĩ cung kính nói. 70 năm sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Liền chấm đều già. Lưu Vũ có chút cảm khái. Bệ hạ còn rất trẻ. Tề Vĩ cười nói. Không tuổi trẻ, Lưu Vũ lắc đầu. Tề Vĩ, ngươi có thể từ một giới áo vải bò đến vị trí này, rất là không đơn giản. Tề Vĩ vội vàng nói, may mắn mà có bệ hạ tài bồi. Ha ha, ngươi có thể làm đến lại bộ thượng thư vị trí này, là vì ngươi năng lực. Cùng ta không có quan hệ gì. Lưu Vũ cười cười. Có thể xét đến cùng, vẫn là bệ hạ hoàng ân quần quận, vi thần mới có hôm nay. Tề Vĩ cẩn thận từng ly từng tí hồi phục. Đã như vậy, ta nghĩ cho ngươi mượn một vật, có thể chứ? Lưu Vũ giống như một đầu ngủ say lão long tỉnh lại, mở ra hai mắt. Hắn làm gần tới 200 năm đại càn hoàng đế, uy thế như vực sâu, ép tới Tề Vĩ khó mà hô hấp. Bệ hạ, muốn mượn vi thần thứ gì? Tề Vĩ cắn răng hỏi. Mượn ngươi đầu người dùng một chút. Lưu Vũ bình tĩnh nhìn qua Tề Vĩ. Làm Lưu Vũ nói ra một câu nói kia, thần kinh khẩn trương Tề Vĩ đột nhiên tiêu tan cười một tiếng. Ta liền biết. Đáng tiếc vẫn là chậm một chút. Nếu là sớm hơn đem thê nhi chuyển đi, nói không chừng còn có thể sống sót. Tề Vĩ lắc đầu cười khổ. Chương 446, Hoan Tỉnh chương 446, Hoan Tỉnh Tề Vĩ. Ngươi biết mình là chạy không thoát. Tại ngươi vào cung phía trước, có lẽ liền đoán được kết quả này đi. Lưu Vũ nói khẽ. Thái tử bây giờ bị cuốn vào làm việc thiên tư một án, nếu muốn lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, hoặc là đem xử lý thái tử, hoặc là đem một người khác đẩy đi ra gánh tội thay. Người này, địa vị nhất định phải đủ cao, không phải vậy không có lắng lại không được chuyện này. Cho nên chỉ có thể là ta. Tề Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi ngươi chết, ta bảo vệ ngươi thê nhi phú quý cả đời. Lưu Vũ nói. Cũng được. Ở quan trường trôi dạt nhiều năm, không nghĩ tới vẫn là gãy. Tề Vĩ tựa hồ nhận mệnh. Lưu Vũ thở dài nói, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Nếu như là ngày trước, làm cái bộ dáng phạt một cái Lưu Sấm, để đến biên cảnh đóng giữ mấy năm trở lại, việc này cứ như vậy đi qua. Nhưng bây giờ không được, Lưu Sấm không xảy ra chuyện gì, đặc biệt là loại này dính đến uy tín sự tình. Cho nên Lưu Vũ chỉ có thể mượn Tề Vĩ đầu người dùng một chút. Dù sao Tề Vĩ là lại bộ thượng thư, nói hắn tiết lộ khoa cử để thi, bách tính rất dễ dàng tiếp thu. Tề Vĩ không nói nữa. Người tới, đem Tề Vĩ áp xuống đi, đưa vào Tiềm Long Ti đại lao. Lưu Vũ cất cao giọng nói. Cũng không lâu lắm, Trương Tự Minh liền dẫn người đi bảo, đích thân đem Tề Vĩ cho áp đi. Mà Lưu Vũ lấy ra đại càn bảng, đặt ở bàn đọc sách đem trải rộng ra. Cái này đại càn bảng ghi lại tên tam phẩm quan biên. Đây cũng là Lưu gia thống trị đại càn vương triều trọng yếu nhất pháp khí. Chỉ cần danh tự viết lên, liền có thể thu được quốc vận gia trì, tăng lên điên cuồng tu vi. Cho dù thiên phú không tốt đều không quan trọng, chỉ cần đại càn quốc vận đủ mạnh, căn bản không phải vấn đề. Mặt khác, nếu như quốc lực suy yếu, những quan viên này tu vi không cần nói tinh tiến, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện trưởng. Lại muốn ít một cái tên, lại bộ thượng thư vị trí này để chống cũng tốt. Trước an bài người của Lưu Sấm thượng vị. Lưu Vũ mượn người của Tề Vĩ đầu dùng một chút, trừ nghĩ lắng lại chuyện này bên ngoài, trong lòng vẫn như cũ tồn lấy là Lưu Sấm trải đường ý nghĩ. Hắn tâm thần khẽ động. Bá. Trên đại căn bảng, tên Tề Vĩ lập tức tiêu tán ở phía trên. Tiếp xuống, chính là ngươi. Ánh mắt của Lưu Vũ rơi vào đại càn bảng phía trước nhất một cái tên. Ngày kế tiếp, Càn Thiên phủ ban bố thông báo, thái tử làm việc thiên tư một án, hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói, chỉ là khoa cử để thi tiết lộ xác thực tồn tại. Người tiết lộ bí mật là đại càn lại bộ thượng thư Tề Vĩ, vì bản thân tư lợi, đem khoa cử để thi tiết lộ ra ngoài, hiện nay đã toàn bộ nhận tội, giải vào Tiềm Long Ti phía sau, sợ tội tự sát mà chết. Bởi vì thái tử Lưu Sầm giám sát bất lực, không tại giám sát khoa cử khảo thí, từ thiết huyết hầu hoàng triều phụ trách. Một cái lao thư sinh dùng đơn giản dễ hiểu nói linh tinh đem cái này báo cáo phiên dịch ra đến. Nguyên lai là lại bộ thượng thư đang làm trò quỷ. Ta liền nói thái tử không đến mức chơi những thủ đoạn này, đều là dưới tay hắn người làm ra. Cái này lại bộ thượng thư lá gan cũng thật là lớn. Lần này đổi thiết huyết hầu đến giám sát, chúng ta cũng có thể yên tâm. Rất nhiều thí sinh đối với kết quả này coi như miễn cưỡng hài lòng. Thiết huyết hầu hoàng triều xuất thân bần hàn, cương trực công chính, không sợ cường quyền, trước đó không lâu còn huyết tẩy thôi ra. Hắn tới đảm nhiệm giám thị, nhất định có thể cam đoan công bằng. Tiêu Văn Thành chen tại đám người bên trong, nhìn qua Càn Thiên phủ thông báo, nguyên bản đối quan phủ thất vọng tâm lại bốc cháy lên. Quả nhiên, thế đạo này vẫn là không có đen tối như vậy. Hắn nắm chặt nắm đấm, hưng phấn không thôi. Mà phần này báo cáo cũng rất nhanh truyền vào trong tể tướng phủ. Vậy hạ đây là không tiếc thanh danh của mình, cũng muốn bảo vệ thái tử. Có chút khác thường. Kỳ Thông vẫn còn tại trong lương đình câu cá. Coi hắn nghe tin tức này lúc, cau mày. Hắn xem như tể tướng nhiều năm, hiểu rất rõ vị này lao hoàng đế. Đối phương tâm tính lãnh khốc không sai, có thể làm lên sự tình đến, còn là sẽ cố kỵ một chút ảnh hưởng. Hiện tại trực tiếp kéo Tể Vi đi ra chết thay, phối hợp với Tiềm Long Ti trong bóng tối tạo thế, trăm họ Phương mặt có thể miễn cưỡng hổ lộ qua. Có thể Triệu Đường Văn Võ bá quan lại không lốc. Lấy Tể Vi cầm đầu phái trung gian cứ việc nhân số thưa thớt, có thể cũng không phải là không có. Đây không phải là đem bộ phận này quan viên hướng phía bên mình đẩy sao? Cái này để Kỳ Thông cảm nhận được một cố liều lĩnh điên cuồng ý vị. Cứ như vậy, có thể tự mình cũng nguy hiểm. Hiện tại Lưu Vũ không thể dùng trước lúc trước cái loại này quan điểm. Kỳ Nam, ngươi đi một chỗ. Kỳ Thông đem áo xám quản gia kêu đến, nhỏ giọng nói vài câu. Kỳ Nam khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rời đi tể tướng phủ. Đêm đó, cảnh đêm u ám, đường phố yên tĩnh không tiếng động. Bên cạnh Lý Thương Trạch để chỗ, mấy vị học sinh đã tại riêng phần mình trên giường nghỉ ngơi. Duy chỉ có Tiêu Văn Thành còn tại viện lạc bên trong, mượn một cây nến tán phát ánh lửa ôn tập. Hắn sợ ở bên trong đọc sách ảnh hưởng những người khác đi ngủ, mới sẽ đến viện lạc bên trong ôn tập. Nhìn một chút, Tiêu Văn Thành liền cảm giác được một cô ủ rũ xông lên đầu. Liên tại hắn chuẩn bị ngủ lúc, "Oan, ta thật oan nha." Một trận tiếng la khóc đem Tiêu Văn Thành giật mình tỉnh lại. Hắn không khỏi nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt còn có chút mông lung. Mới là người nào ở bên ngoài Tây Ban? Tựa hồ thật sự có thiên cổ kỳ oan. Liền xem như Tây Ban, cũng không nên tại nửa đêm mới đối. Đi xem một chút tình huống. Tiêu Văn Thành trẻ tuổi nóng tính, lá gan rất lớn, đem cửa cho đẩy ra, nghĩ đến tìm tòi hư thực. Ngoài cửa ngõ nhỏ trống rỗng, Tây Ban âm thanh là từ bên ngoài đường phố truyền ra đi vào. Tiêu Văn Thành mượn trong lòng huyết khí, cố tự chấn định xuống đến, hướng đi đường phố. Lúc này đường phố bị một cỗ thần bí sương mù xám bao phủ, mông lung mơ hồ. Tiêu Văn Thành lần theo đập tiếng chiêng nhìn lại, thấy được cách đó không xa xuất hiện một chi đội ngũ. Đội ngũ kia có hơn 10 người, nhìn không rõ ràng. Tiêu Văn Thành cũng chỉ có thể trốn ở một bên, chờ đợi đội ngũ rửa vào gần một chút, mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cũng không lâu lắm, cái này một chi đội ngũ cuối cùng xuyên phá nồng đậm sương mù xám, xuất hiện ở trong mắt Tiêu Văn Thành. Lúc này, Tiêu Văn Thành mới phát hiện những này thân ảnh dị thường cao gầy, có cao 3-4 mét, mặc gầm u đầy tử khí áo trắng áo liệm, tay cầm chiêu một viên, mặt xanh nhanh vàng, rõ ràng là từng cái quỷ tốt. Quỷ tốt các người. Vị kia cần xuất động nhiều như thế quỷ tốt. Tiêu Văn Thành nghĩ từ bản thân nhìn thấy qua một chút liên quan tới quỷ thần đi chép. Đồng dạng bình thường tử vong, Diêm La Vương liền sẽ phái quỷ tốt trước đến câu hồn, đem mang hướng U Minh địa ngục. Người này thân phận càng cao, phái đến quỷ tốt thì càng nhiều. Người bình thường tử vong đều là một cái quỷ tốt trước đến câu hồn. Lần này đến như vậy nhiều quỷ tốt, người chết thân phận chỉ sợ vô cùng tôn quý. Hoan hồn nha, ta thật hoan nha. Tiêu Văn Thành lại lần nữa nghe đến cái kêu hoan thanh âm. Hắn ánh mắt từ những này quỷ tốt xuyên qua, rơi vào một đạo tóc thai bù sù thân ảnh. Là Tề Thượng Thư. Thấy được người này, trong lòng Tiêu Văn Thành giật mình. Trước khoa cử cần muốn đi tới quan phủ nghiệm minh chính bản thân mới có thể thu được lấy tư cách. Tiêu Văn Thành trước đây không lâu liền đi một chuyến Càn Thiên phủ, lúc ấy vừa vặn gặp Tề Vĩ, cho nên nhận đối phương gián dấp. Hôm nay thông báo nói hắn là sợ tội tự sát. Hiện tại xem ra, tựa hồ có oan tình gì. Tiêu Văn Thành nao nao lên, hướng đến đường lớn bên trên, ngăn lại những cái kia quỷ tốt trước mặt, lớn tiếng nói, "Tề Thượng Thư, ngươi oan ở nơi nào?" Chương 447, bỏ mạng chương 447, bỏ mạng làm Tiêu Văn Thành lao ra đường phố một khắc này. Tất cả quỷ tốt đều cúi đầu xuống, nhìn lên trước mặt cái này thư sinh. Cái kia quỷ quệ tâm u ánh mắt, để Tiêu Văn Thành hai chân run rẩy, có thể hắn như cũ ngăn tại những này quỷ tốt trước mặt. Mà ngay tại La To Tể Vĩ nghe thấy âm thanh của Tiêu Văn Thành, ngẩng đầu nhìn lại, vô cùng kích động, khoa cử đề thi không phải ta tiết lộ, là thái tử Lưu Sầm tiết lộ. Lưu Vũ vì bảo vệ nhi tử hắn, không có chút nào nguyên nhân liền đem ta độc chết mà chết, sau đó lại đối bên ngoài nói ta là sợ tội tự sát. Ngươi nói có oan hay không? Thiên cổ kỳ oan đều không có ta như thế oan. Hắn lời nói, giống như cuồng lôi tại trong lòng Tiêu Văn Thành loạn nổ đầu góc hắn trống không, không biết làm sao. Đợi đến Tiêu Văn Thành lấy lại tinh thần, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. "Ân, ta vừa mới là nằm mơ." Tiêu Văn Thành lắc đầu, hắn nhìn hướng lên trời trống không, sắc trời hơi sáng, hiển nhiên trời đã sắp sáng. Hắn nhớ lại vừa rồi mộng, ánh mắt mở mịt. Trong mộng Tề Vi nói với hắn nhiều như vậy lời nói, đến cùng là thật là giả? Hắn do dự một chút. Lúc trước bởi vì khoa khảo sách sự tình, Tiêu Văn Thành đã cùng trong phòng học sinh quan hệ chơi cứng, cho nên hắn cũng không muốn đem tối hôm qua mộng nói cho những người này biết. Như vậy hắn tại trong Thánh Càn Thành, duy nhất còn lại bằng hữu chính là Lý Thương. Cho nên Tiêu Văn Thành liền nghĩ cùng Lý Thương nói một chút chuyện này. Tiêu Văn Thành lúc này đi tới trước Lý Thương Trạch để, nhẹ nhàng gõ cửa. Một hồi, Lý Thương đẩy cửa đi ra ngoài. "Tiêu Minh, sớm như vậy tìm ta, phát sinh chuyện gì?" Lý Thương kỳ quái hỏi. "Võ Minh, ta tối hôm qua làm một cái quái mộng rất quái lạ mộng, ta nghĩ để ngươi cho ta nghĩ kế." Tiêu Văn Thành âm thanh ép tới rất thấp. "Rất quái lạ mộng." "Ngươi vào nói." Lý Thương nói. Chờ Tiêu Văn Thành đi tới trong phòng, liền đem chính mình đêm qua làm đến mộng nói cho Lý Thương nghe. "Tề Vĩ là bị oan uổng. Sau khi hắn chết tại ngươi trong mộng Tây Ban." Lý Thương không nghĩ tới tại Tiêu Văn Thành như thế một người bình thường trên thân sẽ mộng thấy loại này đồ vật. "Đối, ta cũng không biết cái này mộng là thật là giả. Võ Minh, ngươi cảm thấy cái này mộng là thật sao?" Tiêu Văn Thành hỏi. Nếu như Tề Vĩ trong lòng thật có thiên đại oan tình, ôm hận mà chết, thật đúng là có khả năng. Nói không chừng không biết ngươi một giấc mộng đến Tề Vĩ, còn có những người khác cũng mơ tới. Lý Thương phân tích nói, cái kia võ huynh có thể từng mơ tới qua. Tiêu Văn Thành liền vội vàng hỏi, ta tối hôm qua ngủ đến tương đối chết, không có nằm mơ. Tiêu Minh trước tiên có thể đi trên đường tìm hiểu một cái thông tin, nhìn xem có hay không phương diện này truyền ôn. Lý Thương cho ra đề nghị, tốt, vậy ta trước đi trên đường hỏi thăm một chút. Tiêu Văn Thành cảm thấy Lý Thương đề nghị này rất tốt. Nếu như đây là nhiều người nằm mơ, đã nói lên vị kia Tề Thượng Thư thật có thiên cổ kỳ oan. Chờ Tiêu Văn Thành đi rồi, sắc mặt của Lý Thương ngưng trọng lên. Có thể làm cho người làm loại này mộng, không đơn giản. Lâm Thiên cũng từ trong nhà mình đi ra, nhỏ giọng nói, ta đã từng cùng một vị thần linh tử tự giao thủ qua. Đối mới có thể bệnh mộng cảnh, để người không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh khác biệt. Nói lên mộng cảnh, Lý Thương ngay lập tức nghĩ đến chức mộng thần nữ. Nhắc tới, phụ thân của chức mộng thần nữ cũng chính là Mạn Đà chi chủ, vẫn là kiếp ba quỷ chủ trận doanh thần linh. Vậy lần này cũng là ngươi nói vị kia thần linh tử tự tại độc thủ. Lâm Thiên nói, có khả năng, có người triệu hoán vị kia sức mạnh của Mạn Đà chi chủ giáng lâm. Lý Thương gật gật đầu. Mạn Đà chi chủ cùng kiếp ba quỷ chủ vốn chính là một nhóm đến, nếu muốn triệu hoán hắn lực lượng đến để nội thành bách tính nằm mơ rất đơn giản, có lẽ chỉ phải bỏ ra một chút tế phẩm liền có thể. Đến mức vì sao Lý Thương cùng Lâm Thiên không có nằm mơ? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có thể Mạn Đà chi chủ lần này bản thân chính là châm đối với người bình thường, khiến cho chịu buổi tối nằm mơ. Bởi vì là người bình thường tâm thần quá mức lộn xộn yếu ớt, rất dễ dàng liền nhận đến ô nhiễm. Lấy Mạn Đà chi chủ thần lực, chỉ sợ tối hôm qua nằm mơ người, không phải số ít. Nếu quả thật có rất nhiều người làm cái này mộng, như vậy đối với đại càn hoàng đế mà nói, uy tín sẽ cực lớn bị hao tổn. Lâm Thiên trầm giọng nói, xem ra thật sự là vị kia kỳ thông đang giở trò. Lâm Thiên, ngươi còn cần bao lâu mới có thể phá giải nơi đó trận pháp? Lý Thương dò hỏi. Hắn càng thêm thực sự muốn chui vào kỳ thông phủ nội, dò thăm một chút thông tin. Lại cho ta một ngày thời gian. Lâm Thiên cắn răng nói. Lúc trước Lý Thương dùng động huyền chi nhãn đem kỳ phủ trận văn đều cho miêu tả đi ra, đại đại tiết kiệm Lâm Thiên rất nhiều thời gian. Vậy liền xin nhờ, ta đi ra ngoài trước tìm hiểu thông tin. Lý Thương gật gật đầu. Hắn muốn biết trong Thánh Càn Thành đến cùng có bao nhiêu người làm cùng Tiêu Văn Thành cùng loại mộng, thuận tiện lại đi tìm một cái hoàng triều, hỏi một chút tình huống. Bởi vì Lý Thương cảm giác cái kia cỗ kinh khủng phong bạo, có lẽ đánh đến nơi. Chờ Lý Thương ở ngoài thành hỏi thăm một phen phía sau, mới phát giác đêm qua nằm mơ người quá nhiều. Phố lớn ngõ nhỏ người cũng đang thảo luận tối hôm qua một cảnh. Trường hợp này, liền xem như người của Tiềm Long Ti lại nhiều, cũng căn bản là không có cách ngăn chặn lại dư luận tại làng tràn. Thánh Càn Thành bách tính đều cảm thấy đây là Tề Vĩ trước khi chết oán khí quá sâu, liền Diêm La Vương đều nhìn không được, để bọn họ làm cái này mộng, đem chân tướng công bố tại chúng. Lão hoàng đế Lưu Vũ hình tượng ầm vang sụp đổ. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Lưu Vũ tại bách tính trong mắt liền thành tàn khốc, ngang ngược, vì bảo vệ nhi tử mình mà mưu hại trung lương bạo quân. Rất nhanh, người của Càn Thiên phủ liền xông lên đường phố, thậm chí liền cầm quân đều xuất động, cấm chỉ bất luận kẻ nào đàm luận Tề Vĩ trong mộng kêu oan sự tình. Phổ thông bách tính lập tức không còn dám thảo luận chuyện này, sợ gây chuyện trên thân. Có thể trong lòng bọn họ vẫn là đối quan phủ loại này cách làm cảm thấy chán ghét. Lần này, Lưu Vũ thua thất bại thảm hại. Vì bảo vệ nhi tử mình, lại hủy chính mình một đời anh danh. Trong Thiết Huyết Hầu phủ thư phòng, Lý Thương đang cùng Hoàng Triều uống rượu tán gẫu. Lý đạo trưởng, ngươi cảm thấy cái này mộng là thật sao? Hoàng Triều nắm chén rượu trong tay, khẽ nhíu mày. Làm sao, ngươi cảm thấy Lưu Vũ không làm được loại này sự tình? Lý Thương cười hỏi. Cái kia ngược lại sẽ không. Hoàng đế vốn là vô tình lanh cốc, kéo Tể Vị ra ngoài có nổi. Hẳn là thật. Có thể cái này mộng, ta luôn cảm giác rất kỳ lạ, thật sự là Tề Vĩ có thiên đại oan khuất, dẫn đến như thế nhiều người mơ tới hắn. Hoàng Triều hoài nghi đến là cái này. Những người dân này mơ tới Tề Vĩ, là thật là giả? Cái kia Tề Vĩ, tự nhiên là giả dối. Có thể hắn nói đến oan khuất, lại là thật. Lần này, liền Lưu Vũ làm sao giải thích đều vô dụng. Lý Thương lắc đầu nói. Sắc mặt của Hoàng Triều trầm xuống. Hắn nội tâm còn thì không muốn thấy thế gia môn thiệt chiếm thượng phong. Thiết Huyết Hầu, Lưu Vũ có phải là dầu hết đèn tắt, sắp chết? Lý Thương đột nhiên hỏi. Ánh mắt Hoàng Triều kinh ngạc, Lý đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn Trung Lưu Vũ gần nhất một hệ liệt tan bài, ta luôn cảm giác hắn quá gấp. Bao gồm lần này kéo Tề Vĩ có nổi, dựa theo hắn thủ đoạn, hẳn là sẽ có càng tốt xử lý phương pháp. Có thể hắn tựa hồ đang liều mạng an bài tất cả, đội vàng có chút không thể nói lý, cho nên ta mới suy đoán hắn có thể ngày giờ không nhiều. Điểm này, Lý Thương kỳ thật đã chú ý đã lâu. Chương 448, ngày giờ không nhiều. Chương 448, ngày giờ không nhiều. Lưu Vũ ngày giờ không nhiều. Hoàng Triều nghe xong Lý Thương phân tích, trầm ngâm không nói. Hắn nhớ lại chính mình trở về sau cùng Lưu Vũ mấy lần gặp gỡ. Từ mặt ngoài khí huyết đến xem, Hoàng Triều xác thực không nhìn ra Lưu Vũ có bất kỳ dấu hết đèn tắt biểu hiện. Cứ việc Lưu Vũ đã dần dần già đi, tuổi thọ so sánh mặt khác thất giai pháp thân muốn thấp rất nhiều, có thể số tuổi còn chưa tới muốn già thời điểm chết, cho nên Hoàng Triều chưa từng cân nhắc vấn đề này. Có thể Lý Thương phân tích cũng không phải là từ Lưu Vũ mặt ngoài đi phân tích, mà là từ hắn một loạt động tác để suy đoán. Làm Hoàng Triều hồi tưởng đến Lưu Vũ gần đây động tác, cũng giật mình phát hiện hắn quá mức đội vàng sao động, có liều lĩnh cho Lưu Sấm trải đường ý tứ. Thiết Huyết Hầu, ta nghe đại càn quốc chủ tuổi thọ từ trước đến nay muốn so bình thường tu luyện giả ngắn đến nhiều. Cho dù tu luyện tới thất giai pháp thân, cũng chỉ có 300 năm thọ mệnh, ngươi biết nguyên nhân sao? Lý Thương hỏi. Hắn cảm thấy lịch đại quốc chủ đoạn mệnh nguyên nhân, cùng hiện tại Lưu Vũ tình huống có liên quan nào đó. Lý đạo trưởng, Cái này 300 năm thọ mệnh kỳ thật đồng thời không chính xác, chỉ có thể nói ước chừng là cái này tuổi thọ, có thể thực tế sẽ có không nhỏ ba động. Ví dụ như bên trên một vị đại càn quốc chủ, quốc hiệu là Vĩnh Thần, hắn liền sống 350 tuổi, phía sau mới chuyển cho Lưu Vũ, quốc hiệu đổi thành Văn Minh. Cũng chính bởi vì Vĩnh Thần hoàng đế sống quá lâu, dẫn đến Lưu Vũ tiếp nhận lúc đã gần 150 tuổi. Bây giờ bảy mười mấy năm qua đi, dựa theo ngày trước phân tích, hắn có lẽ còn có mấy chục năm tuổi thọ mới đối. Không biết hắn là sao như thế bản mệnh. Hoàng Chiêu nói khẽ. Lý Thương suy nghĩ một chút, Thiết Huyết Hầu, ngươi đem lịch đại đại cản quốc chủ tuổi thọ đều giúp ta viết ra, ta phân tích phân tích. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra giấy cùng bút, giao cho Hoàng Chiêu. Các loại, ta trước cầm quyển sách tới. Những này quốc chủ tuổi thọ, có chút ta cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Chiêu đứng dậy, tại trên giá sách lấy ra một bản liên quan tới đại cản lịch sử sách sử. Lịch đại quốc chủ băng hà tin tức đều là rất dễ dàng tra đến, cũng không có khả năng đối ngoại che giấu. Hoàng Chiêu dựa theo bản này sách sử ghi chép, cấp tốc đem đại cản vương triều lịch đại quốc chủ tuổi thọ đều cho viết xuống đến. Vị này Vĩnh Thần quốc chủ tại vị lúc, đại cản quốc lực làm sao? Lý Thương chỉ vào danh sách tính danh hỏi. Khi đó là đại cản quốc lực đỉnh phong, nghe nói ép tới đại thoại cùng đại chu run lẩy bẩy. Vĩnh Thần quốc chủ tại lão niên lúc, đã từng còn muốn thu lấy đại thoại, đáng tiếc bởi vì Bắc Mạc chi địa tồn tại, không thành công. Hoàng Chiêu chậm rãi mà nói, vậy vị này xương cảnh quốc chủ sống 360 hơn 10 năm. Hắn tại vị lúc, quốc lực có hay không cũng rất mạnh. Lý Thương tiếp tục hỏi. Xác thực như vậy, xương cảnh quốc chủ tại vị lúc, chú trọng đại cản vương triều phát triển, kinh tế phồn thịnh, quốc lực cường đại. Hoàng Chiêu gật gật đầu. Vậy vị này đâu? Lý Thương chỉ hướng một vị khác tên đại càn quốc chủ. Vị này chỉ sống 207 hơn 10 năm. Liệt Thăng quốc chủ cùng binh Mạc Vũ, hắn tại vị lúc, đại càn mấy năm liên tục đối ngoại chinh chiến, lại không có lấy rất khá chiến quả, thậm chí còn đã dẫn phát một chút nội bộ náo động, may mắn phía sau cùng vẫn là lắng lại. Hoàng Chiêu trầm giọng nói, cho nên nói, đại càn quốc chủ tuổi thọ quyết định ở lúc đó quốc vận có hay không cường thịnh. Quốc vận càng mạnh, đại càn quốc chủ tuổi thọ liền dài, mặt khác cũng thế. Lý Thương cho ra một cái kết luận, mà Hoàng Chiêu nghe phía sau, cũng là cầm danh sách kia đối chiếu. Lý đạo trưởng, hình như xác thực như vậy. Hoàng Chiêu kinh ngạc nói, hiện nay là đại càn vương triều suy yếu nhất kịch liệt thời kỳ. Nếu như dựa theo ta lúc trước phát hiện quy luật đến xem, như vậy Lưu Vũ tuổi thọ khẳng định muốn trên phạm vi lớn thu nhỏ, thậm chí muốn không còn sống lâu nữa. Cho nên hắn gần nhất thủ đoạn mới sẽ như thế cấp tiến. Lý Thương trầm giọng nói, như vậy trải qua lần này đả kích, chỉ sợ Lưu Vũ sẽ càng thêm điên cuồng. Hoàng Chiêu cao mày nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phiến Phước Thiết Huyết Hầu mật thiết quan tâm Lưu Vũ cùng Kỳ Thông động tĩnh. Trải qua lần này, Lưu Vũ rất nhanh liền sẽ có động tác, hắn nhất định sẽ đối Kỳ Thông đối thủ. Lý Thương trầm giọng nói, tốt, ta có tin tức gì liền sẽ thông báo Lý đạo trưởng. Hoàng Chiêu gật gật đầu. Đại Càn hoàng cung, Lưu Vũ mệt mỏi ngồi tại trên long ỷ rộng rãi mà âm u trong đại điện, không có chút nào ánh sáng. Thâm thúy hắc ám tựa hồ muốn hắn nuốt hết. Trên mặt của hắn đã hiện ra một ít lao nhân ban, không nghĩ tới Kỳ Thông còn có loại này thủ đoạn, mượn tề bi cái chết chế tạo một cảnh. Tiếng người đáng sợ nha, Lưu Vũ khẽ lắc đầu, ngay sau đó ho khan. Lúc này, Lưu Sấm nhanh chân đi vào trong đại điện. Hắn thấy được ho khan Lưu Vũ, kinh hoàng hỏi, "Phụ thân, ngươi không sao chứ?" Lưu Vũ bình phục một cái hô hấp, tạm thời không có việc gì. "Có thể ta thời gian sắp thực không nhiều lắm." Cứ việc lúc trước Lưu Vũ đủ loại an bài đã để Lưu Sấm có chút dự cảm. Có thể là làm lời này từ Lưu Vũ trong miệng nói ra lúc, Lưu Sấm vẫn là trong lòng run lên. Phụ hoàng Lưu Sấm không biết nói cái gì. "Ngươi sợ cái gì? Sau khi ta chết, ngươi chính là đại càn quốc chủ. Ghi nhớ, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không thể sợ." Lưu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Sấm trung quy là trải qua một chút sóng gió, khôi phục tỉnh táo, "Phụ hoàng, nhi thần biết." Lưu Vũ cái này mới tiếp tục nói, "Nhắc tới, cũng là ngươi số mệnh không tốt tốt nhất thời đại, vậy mà để ngươi gặp được. Ta nguyên bản còn có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian, có thể trải qua lần này tể vị trong ngộng tê hoan, thánh cản thành bách tính đối ta đã tràn đầy chất vấn, hoàng đạo thiên thế kinh phản phệ xa so với ta tưởng tượng bên trong nghiêm trọng." Lưu Sấm nghe vậy, "Phụ thân, thật không có phương pháp kéo dài mạng sống sao?" Lưu Vũ lắc đầu, "Không còn kịp rồi. Sau khi ta chết, lại không người có khả năng ngăn chặn Kỳ Thông đám người, ngươi rất dễ dàng liền sẽ biến thành khối lỗi. Cho nên tại trước khi chết, ta nhất định phải thay ngươi đem tất cả chướng ngại loại bỏ. Chỉ có Kỳ Thông chết, sau đó ngươi mượn nhờ Long Châu đột phá đến thất giai pháp thân, mới có thể ổn định bên trong đại càn thế cục." Lưu Sấm đã triệt để tỉnh táo lại, "Phu hoàng, có thể Kỳ Thông những ngày này đều công bố chính mình bị bệnh ở nhà, liền hướng sẽ cũng không tới, không dễ như vậy giết chết. Kỳ Thông và kia phủ đệ có đại trận bảo hộ, chỉ có thể chính diện cường công. Cứ như vậy, nguy hiểm cũng quá lớn. Kỳ Thông phát giác không ổn, khẳng định liền sẽ chạy. Ai cũng không biết hắn tòa kia phủ đệ sẽ có bao nhiêu đầu mật đạo, hoặc là hắn có cái gì chạy trốn bí thuật. Liên tính dùng thiên la địa vong đem bao lại, Lưu Sấm cũng cảm giác tỷ lệ thành công không cao. Bởi vì bọn họ không thể thăm dò Kỳ Thông con bài chưa lật là cái gì. Hiện tại Lưu gia càng là bị cuốn vào tề vi trong ngộng tê oan cái này một án. Nếu như lại như vậy cường sát đương triều tể tướng, liền xem như Lưu Vũ bỏ mình, Lưu Sấm kế vị, chỉ sợ cũng muốn mất đi dân tâm. Cho nên chúng ta cần đem hắn dẫn ra. Lưu Vũ nhìn về phía Lưu Sấm. Làm sao dẫn ra? Lưu Sấm kinh nghi nói. Ta chết mới có thể đem hắn dẫn ra. Lưu Vũ cái kia vẻ mặt ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sát cơ bốn phía. Có thể Kỳ Thông trời sinh tính cẩn thận, chưa chắc sẽ lừa ở hắn. Lưu Sấm trần chờ nói, giả chết một chiêu này, chưa hẳn đối Kỳ Thông đạt hiệu quả. Chương 449, không ổn định chương 449, không ổn định, ngươi cho rằng ta những ngày này ra đến hôn chiều, để hắn nắm được cán không ngừng công kích, là vì cái gì? Lưu Vũ hỏi ngược lại. Lưu Sấm Như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc nói, phụ hoàng đây là vì cho Kỳ Thông chế tạo biểu hiện giả dối, muốn để hắn cảm thấy phụ hoàng không còn sống lâu nữa.
Không,
trên thực tế ta đúng là không còn sống lâu nữa, có thể lúc nào chết, đối ta rất trọng yếu.
Lưu Sấm, viên kia Long Châu ngươi cầm tới không có?
Lưu Vũ hỏi.
Nhi thần vẫn luôn mang theo bên cạnh.
Lưu Sấm đem viên kia Long Châu lấy ra.
Rất tốt, vi phụ hôm nay liền giúp ngươi đột phá đến thất giai pháp thân.
Lưu Vũ dứt lời, thiêu đốt tự thân số lượng không nhiều sinh mệnh, tính cả cái này một viên Long Châu đều cho luyện hóa.
Vô số màu vàng long khí tản mát mà ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể Lưu Sấm.
Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm chỉ cảm thấy tự thân tu vi bắt đầu liên tục tăng lên.
Phu hoàng, ngươi đây là vì sao?
Lưu Sấm lại sắc mặt đại biến.
Phu hoàng không phải nói muốn giả chết sao?
Có thể tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ chết.
Không thật chết là lừa gạt không đến Kỳ Thông.
Liên tính cuối cùng kế hoạch thất bại cũng không sao, Lưu Sấm ngươi phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ ta đại càn vương triều.
Lưu Vũ mỉm cười nói.
Hắn lúc này tóc gần như trắng như tuyết, khuôn mặt gầy khô, huyết nhục khô gắt, giống như xác khô khủng bố.
Mà trên người Lưu Sấm khí cơ lại càng thêm mãnh liệt.
Giống đột nhiên, đại càn hoàng cung xuất hiện một đạo cao càng phát sáng long âm.
Trong lúc nhất thời, đại càn hoàng cung cấm quân thủ vệ đều ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy càn khôn điện hiện lên sáng tỏ mà huy hoàng thần quang, một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh hiện lên ở trên không.
Uy nghiêm mà cao quý khí cơ đang quyết tán.
Đây là dấu hiệu gì?
Kim long hư ảnh xuất hiện, đây là có tân hoàng xuất hiện.
Thủ vệ hoàng cung cấm quân thấy được cái kia một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh, vô ý thức muốn thần phục quỳ xuống.
Tất cả mọi người cho ta đứng tại chỗ chờ đợi,
đừng để bất luận kẻ nào tới gần càn khôn điện.
Cấm quân thống lĩnh Trịnh Thạch Khai phát giác được dị biến, nháy mắt liền vút không mà đến, quát lớn.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều cấm quân xuất hiện, đem càn khôn điện phụ cận đều cho vây quanh.
Bá.
Trịnh Thạch Khai đáp xuống trước càn khôn điện.
Hắn cũng tạm thời không rõ ràng tình huống bên trong.
Cao công công, phát sinh chuyện gì?
Trịnh Thạch Khai cao mày nói.
Ngoài càn khôn điện, chỉ có một vị lao thái giám chờ ở bên ngoài.
Vị này lao thái giám thân phận cũng không đơn giản, chính là đại nội tổng quản, tên là Cao Ly Hải.
Hắn cũng là không hiểu ra sao, không biết trong càn khôn điện chuyện gì xảy ra.
Lao nô cũng không biết.
Cao Ly Hải lắc đầu nói.
Lưu Vũ còn ở bên trong, không có phân phó của hắn, Cao Ly Hải tự nhiên không dám tự tiện đi vào.
Có ai ở bên trong?
Trịnh Thạch Khai lại hỏi.
Chỉ có bệ hạ cùng thái tử điện hạ hai người.
Cao Ly Hải thành thật trả lời.
Chỉ có bệ hạ cùng thái tử. Trịnh Thạch Khai nghe thấy Cao Ly Hải lời này, sắc mặt biến hóa.
Kéo kẹt.
Một thân ảnh đột nhiên từ trong đại điện đi ra,
chính là thái tử Lưu Sấm.
Gặp qua thái tử.
Trịnh Thạch Khai cùng Cao Ly Hải thấy được Lưu Sấm, vội vàng hành lễ.
Lúc này Lưu Sấm, mặt không hề cảm xúc, có thể hai mắt đỏ bừng, mang theo nặng nề bi thương.
Hắn hít sâu một hơi, phụ hoàng, băng hà.
Nghe thấy hắn lời nói, Trịnh Thạch Khai cùng sắc mặt của Cao Ly Hải đại biến.
Hiện nay đại càn vương triều không ổn định, Lưu Vũ lại đột nhiên băng hà.
Tất cả gánh nặng liền rơi vào Lưu Sấm trên bả vai.
Thái tử điện hạ, chúng ta muốn làm thế nào?
Trịnh Thạch Khai hỏi.
Hắn cùng Lưu Sấm từ nhỏ đến lớn, tình như thủ tục.
Trước chuẩn bị phụ hoàng mất dụng cụ.
Lưu Sấm có chút thở dài.
Thái tử điện hạ, vậy ngươi đăng cơ nghi thức, tính toán lúc nào tổ chức?
Cao Ly Hải nhỏ giọng hỏi.
Dựa theo đại càn vương triều quá khứ thói quen, lão hoàng đế sau khi chết một tháng, tân đế mới có thể đăng cơ.
Nhưng bây giờ không giống với phía trước.
Đại càn vương triều bản thân liền thời cuộc dung chuyển, Lưu Vũ lại đột nhiên bỏ mình, nếu là Lưu Sấm không nhanh chóng đăng cơ, chỉ sợ sẽ dẫn phát càng lớn náo động.
Đem phụ hoàng mất dụng cụ rút ngắn đến 7 ngày.
7 ngày sau đó, liền tổ chức đăng cơ đại điện.
Lưu Sấm cũng biết không thể kéo.
Một kéo đi xuống, liền sẽ đêm dài lắm mộng.
Tốt, lão nô cái này liền đi an bài.
Cao Ly Hải gật gật đầu.
Trình thống lĩnh, phiền phức ngươi dẫn đầu cấm quân giữ vững đại càn hoàng cung.
Khoảng thời gian này, không thể lại ra sự tình.
Lưu Sấm nói.
Hắn cái này thân phận người thừa kế, không ai có thể dao động.
Liên sợ Kỳ Thông đám người từ trong quấy rối, cho nên chỉ có thể trước đem Lưu Vũ mất dụng cụ rút ngắn.
Thuộc hạ minh bạch.
Hai tay Trịnh Thạch Khai ôm quyền.
Sau khi nói xong, Trịnh Thạch Khai liền triệu tập cấm quân, đem bố trí tại đại càn hoàng cung mỗi một góc.
Sau đó không lâu, đại càn hoàng cung mỗi cái một cái góc đều đứng lên cờ trắng, từng đợt nhạc buồn vang lên.
Đại càn hoàng đế Lưu Vũ băng hà thông tin lan tràn mà ra.
Thanh càn thành bách tính không nghĩ tới.
Khoảng cách Tề Vĩ trong mộng kêu oan chuyện này vẹn vẹn đi qua một ngày.
Một cái càng khiến người ta rung động thông tin lại xuất hiện.
Lưu Vũ băng hà.
Nếu như không phải Càn Thiên phủ đích thân công bố Lưu Vũ băng hà thông tin, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng.
Đường đường đại càn hoàng đế, cứ thế mà chết đi.
Lưu Vũ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Càn Thiên phủ cho phải nói pháp là đột phát bệnh mà chết.
Cũng không có người tin tưởng Càn Thiên phủ thông báo.
Một bộ phận bách tính cảm thấy hắn cũng ngậm thấy Tề Vĩ kêu oan, nội tâm áy náy mà chết.
Một bộ phận bách tính lại cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, có thể cất giấu cái gì tấm màn đen.
Thật là cùng nhau từ trước đến nay không phải phổ thông bách tính có khả năng tiếp xúc đến đồ vật.
Bọn họ việc cần phải làm chính là từng nhà đều dâng lên cờ trắng, hướng về đại càn hoàng cung phương hướng đốt hương.
Không quản có tình nguyện hay không, đây đều là việc cần phải làm.
Ai cũng không muốn bởi vì chút chuyện này mà bị quan phủ tìm phiền toái.
Chết.
Tiêu Văn Thành nhìn xem quan phủ bố cáo, ánh mắt mở mịt.
Nhắc tới, hắn ngày hôm qua biết rất nhiều người đều mơ tới Tề Vi trong mộng giải oan một chuyện phía sau, trong lòng lòng đầy căm phẫn, nghĩ đến triệu tập một chút chính nghĩa chi sĩ, tiến về quan phủ là Tề Vi giải oan.
Không nghĩ tới người còn không có triệu tập, Lưu Vũ cứ như vậy băng hà.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Văn Thành không biết làm sao,
thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Tiêu Minh, ngươi thế nào? Tới xem náo nhiệt Lý Thương vừa vặn thấy được Tiêu Văn Thành, đi tới hỏi. Võ huynh ta không biết có nên hay không tham gia khoa khảo. Thánh Càn Thành cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tiêu Văn Thành nhìn lên trước mặt Lý Thương, ánh mắt xa suốt tinh thần. Trải qua những ngày này, hắn trước kia đến Thánh Càn Thành đầy bầu nhiệt huyết biến mất hầu như không còn. Những ngày gần đây phát sinh sự tình, đối hắn cái này nguyên bản đầy cõi lòng báo quốc ý chí người trẻ tuổi, xung kích quá lớn. Đầu tiên là thái tử làm việc thiên tư, phía sau lại liên lụy ra tể vị trong mộng kế hoan, bây giờ liền hoàng đế Lưu Vũ đều băng hà. Hắn đã có chút không phân rõ cái này cái thế giới đen trắng. Tiêu Minh, thế giới vốn là cái dạng này. Ngươi nếu là cảm thấy sợ hãi, sớm hơn rời đi cũng là chuyện tốt. Lý Thương chân thành nói. Rời đi Tiêu Văn Thành không nghĩ tới Lý Thương sẽ khuyên chính mình rời đi. Trong lúc nhất thời, hắn lại ngẩn người tại chỗ, do dự. Lý Thương không có tại nguyên chỗ chờ Tiêu Văn Thành cuối cùng đáp án. Hắn lúc trước liền cùng Hoàng Triều nói qua, hoài nghi Lưu Vũ ngày giờ không nhiều. Thật không nghĩ đến một ngày thời gian không đến, Lưu Vũ liền băng hà. Chương 450, khó bể phân biệt chương 450, khó bể phân biệt Lưu Vũ đến tuột cùng là chết thật vẫn là giả chết. Đây là Lý Thương thứ nhất nhậm đầu. Đường đường đại càn hoàng đế, luôn không khả năng liền một điểm kéo dài tuổi thọ thủ đoạn đều không có. Chẳng lẽ là vì tề vi trong ngộng tiêu ban chuyện này, để hắn bị phản phệ? Lý Thương nghĩ đến chính mình một cái khác phỏng đoán. Đại càn vương triều quốc chủ tuổi thọ, từ trước đến nay là cùng tự thân quốc vận nối liền cùng một chỗ. Quốc vận cường, quốc chủ liền có thể sống lâu một chút. Quốc vận một yếu, quốc chủ tuổi thọ liền sẽ ít. Trải qua tề vi chuyện này, dẫn đến Thánh Càn Thành bách tính đối Lưu Vũ không tín nhiệm nữa, thậm chí loại này lực ảnh hưởng sẽ còn theo thời gian khuyết tán ra từng cái châu quận, dao động đại càn vương triều quốc vận. Lưu Vũ bởi vậy gặp phải một loại nào đó phản vệ cũng rất bình thường. Đến mức tình huống thật, Lý Thương chỉ có nhìn thấy thiết huyết hầu hầu mới có thể hiểu rõ ràng. Làm Lý Thương chui vào trong thiết huyết hầu phủ, Hoàng Triều đã tại trong thư phòng chờ lâu ngày. Lý đạo trưởng, người rốt cuộc đã đến. Hoàng Triều trầm giọng nói. Hắn biết Lưu Vũ băng hà thông tin phía sau chính là lập tức tiến cùng tìm hiểu thông tin. Có thể nghĩ đến Lý Thương gặp qua tìm đến mình thương lượng, hắn mới đặc biệt lưu tại trong thư phòng chờ lấy. Thiết huyết hầu, Lưu Vũ băng hà một chuyện không thể coi thường. Người tiến cung có thể hay không thấy được Lưu Vũ thi thể? Lý Thương trực tiếp hỏi. Có thể, dựa theo đại càn vương triều tập tục, hoàng đế băng hà phía sau linh cứu cần tại một chỗ trong đại điện đặt nửa tháng, ngày đêm siêu độ mới có thể hạ táng. Trong đó tất cả thần tử đều cần phía trước hướng về bên trong đại điện đốt hương tế bái, đưa tiên hoàng cuối cùng đoạn đường. Hoàng Triều trả lời. Hắn giống như Lý Thương cũng hoài nghi tới Lưu Vũ khả năng là giả chết. Nói như vậy, Kỳ Thông cũng nhất định phải vào cung. Lý Thương bắt được trọng điểm. Không sai, những ngày này Kỳ Thông công bố bị bệnh, một mực trốn tại nhà mình trong tể tướng phủ chưa từng xuất hiện. Nhưng lần này Lưu Vũ băng hà, xem như thần tử, Kỳ Thông liền xem như thừa lại một hơi, cũng khẳng định muốn đi bái tế Lưu Vũ, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Chờ Lưu Sấm đăng cơ phía sau, lại lấy cớ này đem Kỳ Thông cầm xuống, người nào cũng sẽ không có ý kiến. Hoàng Chiêu gật gật đầu. Cho nên hiện tại liền đến phiên Kỳ Thông nhức đầu. Hắn chỉ sợ cũng đoán không được cái này Lưu Vũ đến cùng là chết thật vẫn là giả chết. Lý Thương cười nói, hắn có lẽ không có nhanh như vậy đi. Hẳn là sẽ tìm người trước thay mình đi nhìn qua Lưu Vũ thi thể phía sau, mới sẽ tiến về. Nếu như Lưu Vũ là chết thật, đối Kỳ Thông đến nói cũng là không thể nào bỏ qua cơ hội tốt. Hắn khẳng định sẽ nghĩ đến thừa dịp cái này chút thời gian, lại đem thế gia môn phiệt thế lực mở rộng, sau đó ngăn chặn đại càn hoàn thất, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ không biết lúc nào lại có. Hoàng Triều phân tích nói, cho nên đón lấy mấy ngày chính là thời điểm then chốt. Ta một mực truy tra loạn ách chi chủ cũng có thể muốn nổi lên mặt nước. Thiết huyết hầu, ghi nhớ kỹ muôn coi chừng. Lý Thương nhắc nhở. Lý đạo trưởng yên tâm, ta tự nhiên sẽ lưu ý. Hoàng Triều gật gật đầu, đang muốn xuất phát tiến về đại càn hoàng cung. Đột nhiên, Hoàng Triều quay đầu lại nói một câu, Lý đạo trưởng, vạn nhất ta xảy ra chuyện, phiền phức thay ta chiếu cố thế nhi. Ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lý Thương nghiêm mặt nói. Chỉ hy vọng như thế. Hoàng Triều cười cười, quay người rời đi. Kỳ thật từ Vọng Châu khi trở về, Hoàng Triều liền làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hắn chỉ biết là Thánh Càn Thành hiện nay còn không thể loạn. Một khi triệt để sụp đổ, đến lúc đó đại càn vương triều cương vực cũng sẽ dẫn phát một hệ liệt dung chuyển, khói lửa ngập trời, tử thương vô số. Hiện tại liền đến nhất lúc mấu chốt. Hoàng Triều quyết định, vô luận như thế nào đều muốn cho Lý Thương cung cấp tin tức, cho dù chính mình bỏ mình sẽ không tiếc. Lưu Vũ vậy mà tại cái này mấu chốt chết, cái kia hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ thật có nghiêm trọng như vậy? Đem lại trong phủ đệ Kỳ Thông nghe tin tức này cũng vô pháp bình tĩnh. Chuyện này một khi xử lý không tốt, ngược lại sẽ để ở vào cảnh hiểm nguy, nhưng cũng là chính mình một lần trọng yếu cơ hội. Điều kiện tiên quyết là Lưu Vũ thật chết rồi. Kỳ Nam, nói một chút ngươi thu thập trở về tình báo. Kỳ Thông trầm giọng nói, căn cứ trong cung trinh thám truyền ra tới thông tin, tối nay trong Càn Khôn Điện có Kim Long hư ảnh xuất hiện, sau đó Lưu Vũ băng hà thông tin liền lưu truyền tới. Kỳ Nam nói, Kim Long hư ảnh, đó là hoàng đạo tiên thế kinh đột phá mới có thể xuất hiện dị tượng. Lúc ấy trong Càn Khôn Điện chỉ có Lưu Vũ cùng Lưu Sấm. Lưu Vũ khẳng định không có khả năng, như vậy chỉ còn lại một cái Lưu Sấm. Lưu Vũ tại trước khi chết, đem tự thân công lực chuyển cho Lưu Sấm, giúp hắn đột phá đến thất giai pháp thân. Kỳ Thông chỉ bằng vào một chút thông tin phân tích ra rất nhiều thứ. Nay chủ yếu hắn đối hoàng đạo tiên thế kinh có hiểu một chút. Quyền công pháp này để lưu ra mỗi lần quyền lợi giao tiếp đều có thể ổn định vượt qua. Bởi vì hoàng đạo tiên thế kinh mỗi lần đều có thể bằng vào đại càn vương triều quốc vận, trực tiếp tạo ra một vị thất giai pháp thân hoàng đế đi ra. Bởi vì có thể mượn đại càn quốc vận, thực lực so bình thường tu luyện giả còn muốn cường. Hiện tại Lưu Vũ ý thức được không đối, đem tự thân công lực rót cho Lưu Sấm cũng hợp tình hợp lý. Lúc trước hắn liền liều lĩnh cho Lưu Sấm trải đường, lần này càng đem chính mình mệnh cũng cho dựa vào. Để tướng ra, cũng có thể là Lưu Vũ âm mưu. Hắn tại giả chết, dẫn ngươi tiến về Đại Càn Hoàng cung phục kích. Trải qua những ngày này, Lưu Vũ khẳng định đối ngươi động sát tâm. Kỳ Nam nhắc nhở. Ân, ta cũng cảm thấy có trá. Rõ ràng có thể đem đột phá khí cơ che giấu, đem Lưu Vũ băng hà thông tin trước che giấu đi. Lưu Sấm thừa dịp Lưu Vũ cái chết còn không có tiết lộ, trong bóng tối kế thừa đại thống, đây mới là tay của Lưu Vũ bút. Cứ như vậy, nếu như chúng ta không có phản ứng, thật đúng là có khả năng thành công. Đam Hưu Túc Chí Kỳ Thông tự nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Kỳ Nam phụ hòa nói, tể tướng ra, ta cũng cảm thấy đây là cái âm mưu, không bằng ta thay ngươi đi. Kỳ Thông lắc đầu nói, ngươi xem nhẹ Đại Càn Lưu gia, ngươi điểm này thuật che mắt chỉ sợ không che giấu nổi bọn họ. Nếu như bị vạch trần, Lưu Sấm liền có mượn cớ động thủ với ta. Huống chi, còn có một khả năng khác, Lưu Vũ đây là đang cố lộng huyền hư, hắn biết ta trời sinh tính cẩn thận, như vậy liền có thể đem ta hù sợ. Bởi vì hắn có thể chết thật, mà ta bởi vì nhất thời cẩn thận không có đi, Lưu Sấm sau khi lên ngôi, lấy đại nghĩa đem ta tướng vị diệt trừ. Ánh mắt Kỳ Nam thay đổi đến chân trời. Vị này Lao Hoàng đế thật đúng là cho bọn họ ra một vấn đề khó. Chỉ là Lưu Vũ có lẽ không nghĩ tới, ta sẽ có biện pháp xác định hắn là chết thật vẫn là giả chết. Ngươi đi mời Nghiêm Kiếu tới một chuyến. Kỳ Thông trầm giọng nói. Nghiêm Kiếu, Đại Càn Vương triều hình bộ thượng thư, phía sau Nghiêm gia cũng là Đại Càn Vương triều khai quốc công thần, một mực kéo dài đến nay, gia tộc nội tình không kém gì lúc trước thôi ra, đồng thời cũng là Kỳ Thông nhất kiên định minh hiếu. Ta cái này liền đi. Kỳ Nam không dám chế mãi, lập tức rời phòng, đích thân tiến về Nghiêm phủ. Lúc này văn võ bá quan, trừ Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều chờ đứng tại Đại Càn Hoàng thất quan viên, còn lại quan viên cho dù khi biết Lưu Vũ băng hà thông tin phía sau, cũng không có hành động, vẫn còn tại quan sát. Bọn họ đang chờ đợi Kỳ Thông sẽ làm ra cái gì động tác. Cứ như vậy, mới có thể càng đẹp mắt trong thế cục. Chương 451, Linh Cứu chương 451, Linh Cứu ầm ầm ngay tại trong thánh càn thành, tất cả mọi người còn tại bị Lưu Vũ bỏ mình tin tức này rung động thời điểm. Từng đợt ngột ngạt mà lôi âm hiện lên. Mây đen áp đỉnh, mưa to rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thánh càn thành liền bị mưa to gió lớn bao phủ. Vô số cán màu trắng chiêu hồn phiên tại mưa trong nước phiêu diêu, như ẩn như hiện, âm trầm mà to lớn. Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều còn trước khi đến trên đường đi của Đại Càn Hoàng Cung. Hắn không ngờ tới chính mình vừa tới đến nửa đường liền rơi ra mưa to. Như có như không khí cơ từ Hoàng Triều bên ngoài thân quyết tán, đem nước mưa ngăn cách. Mưa lớn như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ bệ hạ thật băng hà? Hoàng Triều nhìn lên bầu trời bay rơi xuống dưới mưa to, thần sắc nghiêm trọng. Lúc này đường phố, vô luận là nội thành hay là ngoại thành, đã không có cái gì phổ thông bách tính. Người bình thường tiếp xúc tin tức có hạn, nhưng bọn họ không ngốc. Trên sử sách đều ghi lại, mỗi lần hoàng quyền thay đổi tất nhiên là gió tanh mưa máu. Tại điểm này, Đại Càn Vương triều đã coi như là không tệ, mỗi lần cũng coi như ổn định. Có thể liên tưởng đến gần nhất Thánh Càn thành thế cục, bách tính cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn trốn tại trong nhà tương đối an toàn. Ngược lại là Cấm Quân, Bổ Khoái Nha Dịch cùng với người của Chấn Thần Tư xuất hiện tại đầu đường bên trên, phòng ngừa bất luận cái gì có tâm làm loạn người xuất hiện. Tại cái này mưa lớn lớn trong mưa, Thánh Càn thành bầu không khí thay đổi đến sơ sát tiêu điều. Một hồi, hoàng triều rốt cục là chạy tới trước Đại Càn hoàng cung. Giờ phút này phụ trách bảo vệ tại trước Đại Càn Hoàng cung người, rõ ràng là phó ti thủ Chấn Thần Tư, Sầm Thiệu Nguyên. Gặp qua Thiết Huyết Hầu. Sầm Thiệu Nguyên hành lễ nói. Sầm phó ti thủ, rất lâu không thấy. Hoàng Triều cũng là chào hỏi. Song phương lui tới không nhiều, không phải rất quen thuộc. Thiết Huyết Hầu, vì phòng ngừa tiên đế mất dụng cụ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mỗi bị tiến vào Đại Càn Hoàng cung quan viên, đều cần tại Càn Minh nhãn chiếu một cái, phòng ngừa có người giả mạo tiến cung. Sầm Thiệu Nguyên trầm giọng nói. Có lẽ, Hoàng Triều cũng rất xứng đôi hợp. Cái này Càn Minh nhãn hắn cũng đã nghe nói qua, là chuyên môn phối trí tại trong cấm quân một kiện cấm khí. Chỉ cần bị Càn Minh nhãn xem xét, bất luận cái gì như vị xà thần đều sẽ lộ ra bộ mặt thật. Sầm Thiệu Nguyên tử trong tay áo lấy ra một viên hiện ra u quang hạt châu. Nếu như Lý Thương tại chỗ, liền sẽ phát hiện cái này một hạt châu vậy mà cùng Quy Khư chi nhãn có chút cùng loại, mặt ngoài u quang như gợn nước phun trào. Làm Sầm Thiệu Nguyên cầm lấy Càn Minh nhãn chiếu hướng về phía hoàng triều, mặt mũi của đối phương xuất hiện ở trong đôi mắt, không có bất kỳ biến hóa nào. Sầm Thiệu Nguyên sau khi xem, đem Càn Minh nhãn thu lại, Thiết Huyết Hầu, ngươi có thể tiến vào. Hoàng Triều gật gật đầu, đi vào trong Đại Càn Hoàng Cung. Đại Càn quốc chủ bỏ mình, tang lễ tự nhiên không thể qua loa. Lúc này Đại Càn Hoàng Cung, khắp nơi đều có cờ trắng nổi lên, tại mưa to gió lớn phía dưới, lộ ra âm khi âm u tại tiếng mưa gió bên trong, Hoàng Triều còn nghe thấy được từng tiếng giọng điệu bén nhọn nhạc buồn, còn có rất nhiều tiếng tụng kinh. Hoàng Triều một đường đi về phía Linh Cốt Điện. Đây là Đại Càn Vương Triều lịch đại để quốc chủ Linh Cứu địa phương. Bước chân hắn rất nhanh, không lâu lắm liền đạt tới trước Linh Cốt Điện. Trịnh Thạch Khai chính xuất lĩnh lấy cấm quân, đem cái này Linh Cốt Điện tầng tầng bao vây lại. Thiết Huyết Hầu, hắn thấy được Hoàng Triều, khẽ gật đầu. Trịnh thống lĩnh, hiện nay có ai tới? Hoàng Triều hỏi. Hiện nay liền Khánh Nguyên Vương tới. Trịnh Thạch Khai trả lời. Hoàng Triều nghe Khánh Nguyên Vương so với mình chưa đến, không có chút nào ngoài ý muốn. Vị này Khánh Nguyên Vương là Lưu Vũ duy nhất tại thế thân đệ đệ. Dù sao người của Lưu gia đều tu luyện Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh, có thể cũng chỉ có ngồi lên vị trí kia mới có thể hấp thu quốc vận. Không có ngồi lên hoàng bị người, rất nhanh liền sẽ bị Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh phản vệ, thọ nguyên khô kiệt mà chết. Khánh Nguyên Vương còn sống, hoàn toàn là bởi vì hắn sinh ra rất muộn. Tại hắn xuất thế năm thứ hai, Đại Càn quốc chủ Vĩnh Thần liền băng hạ, sau đó mới là Lưu Vũ tiếp nhận. Vị này Khánh Nguyên Vương trừ là bên ngoài vương gia, càng là Chấn Thần Tư ti thủ, bình thường rất ít xuất hiện, duy trì thần bí. Liên Hoàng Triều đều chỉ gặp một lần. Hiện tại Lưu Vũ băng hà, vì để cho Lưu Sấm thuận lợi kế vị, vị này Lao Vương gia đương nhiên phải chạy tới áp trận. Vậy ta đi vào trước cho trên tiên đế thơm. Hoàng Triều dứt lời, liền trực tiếp bước vào trong Linh Cốt Điện. Lúc này Linh Cốt Điện, bốn phía vách tường đều thiêu đốt từng chiếc liên hoa du đăng, chính giữa trưng bày một cái linh cứu. Bên cạnh linh cứu, vây quanh mười mấy tên tăng lữ, ngay tại tụng kinh siêu độ. Thái tử Lưu Sầm chính mặc tang phục, quỳ gối tại trước linh cứu. Một vị thân mặc cẩm y gầy gò lão nhân chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh Lưu Sấm. Hắn nhìn qua cái kia một cái linh cứu, ánh mắt nghiêm trọng. Vi thần gặp qua thái tử, gặp qua Khánh Nguyên Vương. Hoàng Triều trước một bước hành lễ nói: "Thiết huyết hầu không cần đa lễ." Lưu Sấm không có đứng dậy, vẫn như cũ đối mặt với Lưu Vũ linh cứu, âm thanh khàn khàn. Thiết huyết hầu quả nhiên là trung can nghĩa đảm, không giống những cái kia nhát như chuột quan viên. Khánh Nguyên Vương lộ ra một cái mỉm cười: "Ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ bệ hạ tài bồi. Về tình về lý, đương nhiên phải đưa bệ hạ cuối cùng đoạn đường." Hoàng Triều bình tĩnh nói: "Tốt, cho trên tiên đế một nén hương a." Khánh Nguyên Vương nói. Lúc này, một tên thái giám đi tới, cho Hoàng Triều đưa lên ba chi mảnh hương. Hoàng Triều cầm ba cây mảnh hương đem đốt. Dựa theo đại càn vương triều tập tục, hắn nhất định phải quấn linh cứu một vòng mới có thể bái tế Lưu Vũ. Lúc này linh cứu còn không có che lên. Đây cũng là Hoàng Triều có thể quan sát được Lưu Vũ là chết thật vẫn là giả chết thời cơ tốt nhất. Hoàng Triều mượn mờn quanh linh cứu thời cơ, dư quang rơi về phía bên trong Lưu Vũ thi thể. Lúc này Lưu Vũ trên người mặc long bảo, mặt che vải trắng, hai tay trắng xám. Hoàng Triều không có sử dụng linh cảm, bởi vì rất dễ dàng bị Lưu Sấm hoặc là Khánh Nguyên Vương phát hiện. Hắn là từ đống người chết bò dậy, sớm chỉ tại không ngừng chém giết bên trong đem đệ thất cảm luyện đi ra. Cũng chính là cái này đệ thất cảm, để Hoàng Triều nhiều lần chạy thoát. Tâm cảm là từ thân tâm linh đối với ngoại giới cảm giác vô cùng ẩn nấp, huống chi Hoàng Triều còn khắc chế tự thân tâm cảm khuyết tán biên độ, để Lưu Sấm cùng Khánh Nguyên Vương đều không có phát hiện. Hoàng Triều cảm thấy một mảnh âm u đầy tử khí. Tại trên người Lưu Vũ, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có chất khí, thi khí, âm khí, cùng với mục nát thối giữa nhục thân. Lưu Vũ thật chết rồi. Trong lòng Hoàng Triều kinh ngạc, hắn xác nhận chính mình không có cảm giác sai lầm. Hiện tại nằm tại trong linh cứu Lưu Vũ chính là một bộ chết đến mức không thể chết thêm thi thể. Hoàng Triều bất động thanh sắc đi vòng một vòng linh cứu, sau đó cung kính cho trên Lưu Vũ hương hành lễ. Làm xong tất cả quá trình, Hoàng Triều liền lùi đến Linh Khôn Điện một bên. Lưu Sấm vẫn như cũ quỳ lạy tại trước Lưu Vũ linh cứu, mà Khánh Nguyên Vương lại đi tới. Thiết huyết hầu, chờ chút kỳ thông đám người có thể phía trước tới quấy rối, có thể còn muốn phiền phức ngươi xuất thủ. Khánh Nguyên Vương nhỏ giọng nói. Vương gia yên tâm, ta liền táng long thương đều mang đến. Bất luận kẻ nào dám ở chỗ này quấy rối, đó là một con đường chết. Hoàng Triều trầm giọng nói. Như vậy liền tốt. Khánh Nguyên Vương gật gật đầu. Hắn tăng cường tiến cung cũng là sợ Lưu Sấm chấn không được chẳng tử. Nhắc tới, đại càn vương thất đội hình vẫn là rất cường đại. Đã đi vào thất giai pháp thân Lưu Sấm, Hoàng Triều, Trịnh Thanh Khai, Sầm Thiệu Nguyên mấy người cũng là lục giai đỉnh phong. Đến mức Khánh Nguyên Vương Lưu Khánh, vị này tu vi để Hoàng Triều nhìn không thấu. Chương 452, chui vào kỳ phủ chương 452, chui vào kỳ phủ dựa theo hoàng đạo thiên thế kinh đặc tính, đại bộ phận quốc vận đều sẽ dùng để thai nén cho quốc chủ. Còn lại hoàng tộc có thể có được quốc vận rất ít, tu vi tự nhiên không có thể đột phá đến thất giai. Có thể đại càn vương triều lập quốc lâu như vậy, nói không chừng đã sớm trong bóng tối tìm tới bí pháp gì, có khả năng giải quyết cái phiền phức này. Cho nên Hoàng Triều đối với thực lực của Khánh Nguyên Vương đánh cái dấu hỏi. Vị này vương gia thực tế quá mức thần bí, ngày thường tại trong chấn thần tư thâm cư không ra, giống như một đoàn cái bóng mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Liên tại trong lòng Hoàng Triều làm lấy thực lực ước định thời điểm, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Trịnh Thanh Khai. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thiếu, trước đến bái tế. Nghe thấy Nghiêm Thiếu cái tên này, Hoàng Triều không khỏi nghiêng đầu, nhìn hướng Linh Khôn Điện đại môn. Hắn tự nhiên biết Nghiêm Thiếu là kỳ thông trọng yếu minh hữu, xem như hình bộ thượng thư tại triều đường cũng có trọng yếu lực ảnh hưởng. Rất nhanh, một vị trên người mặc quan phục, khí vũ hiên ngang mặt chữ quốc đại hán đi đến. Hắn sống mũi rộng lớn, hai mắt có thần, cho người cương trực công chính cảm giác. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua Khánh Nguyên Vương, gặp qua Thiết Huyết Hầu. Nghiêm Thiếu sau khi đi bảo, ngược lại là đối Lưu Sấm đám người một thi lễ. Nghiêm thượng thư có lòng. Lưu Sấm chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Khánh Nguyên Vương thái độ đến cùng rất ý vị sâu xa, giống như lão hữu cùng Nghiêm Thiếu hàn huyên vài câu. Ngay sau đó, Nghiêm Thiếu giống như Hoàng Triều, cầm ba cây mảnh hương, vây quanh Lưu Vũ Linh cứu đi một vòng xuống. Trong thời gian này, Nghiêm Thiếu nhìn như không có cái gì tiểu động tác. Có thể trong lòng Hoàng Triều rõ rõ ràng ràng, người này khẳng định là dùng một loại nào đó thủ pháp đang quan sát Lưu Vũ là có hay không tử vong. Lưu Sấm cùng Lưu Khánh đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng bọn họ cũng không có đối Nghiêm Thiếu cử chỉ có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Chờ Nghiêm Thiếu đi một vòng xuống, cho Lưu Vũ thắp hương bái tế phía sau, cũng là đi tới Hoàng Triều đối diện đứng vững. Ngay sau đó, lại có không ít quan viên trước đến bái tế. Đây đều là lập trường đứng tại đại càn hoàng thất quan viên. Dù sao nhiều năm khoa cử xuống, vẫn là có không ít quan viên bị bồi dưỡng, đối đại càn hoàng thất cũng là trung thành tuyệt đối. Chỉ là thế gia môn phiệt bên này thế lực, trừ một cái bên ngoài Nghiêm Thiếu, lại cũng không có người trình diện. Ở đây quan viên bái tế Lưu Vũ phía sau, đều là đứng ở Hoàng Triều bên này, duy chỉ có Nghiêm Thiếu một người đứng, bao nhiêu có vẻ hơi xấu hổ. Có thể thần sắc của Nghiêm Thiếu bình tĩnh, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Sấm một câu đều không nói, bởi vì lần này mất dụng cụ quá trình đã thông báo đi xuống. Lưu Vũ linh cứu sẽ tại trong Linh Khôn Điện lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau đó liền sẽ táng nhập Hoàng Lăng. Nói một cách khác, để lại cho trước kỳ thông đến bái tế thời gian, chỉ có cái này 3 ngày. Trong nháy mắt, liền đến ban đêm. Mưa to vẫn không có ngừng. Đêm thứ nhất, chỉ có thể từ thân nhân thủ linh. Chư vị đại nhân, còn mời trước một bước rời đi linh cốt điện, chúng ta đã an bài tốt chỗ ở. Một vị lao thái giám phát ra bén nhọn âm điệu. Dựa theo đại càn hoàng thất tang lễ tập tục, đêm thứ nhất là thân nhân, đêm thứ hai mới đến phiên bọn họ những quan viên này. Thứ ba đêm chính là mọi người cùng nhau thủ linh. Hoàng triều lại cho trên Lưu Vũ 3 nén hương phía sau, thứ một cái rời đi linh cốt điện. Sau đó đông đảo quan viên cũng là nhộn nhịp bắt trước. Nghiêm Khiếu là cái cuối cùng rời đi. Một hồi, hoàng triều đi theo một vị thái giám, đi tới trụ sở của mình. Hắn vất tay để thái giám lui ra phía sau, trực tiếp đem tự thân khí cơ quyết tán, bao phủ trong phòng, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Ngay sau đó, hoàng triều lấy ra một tấm linh phủ. Đây là một tấm không bạch linh phủ, cũng là hoàng triều cùng Lý Thương giữ liên lạc thủ đoạn trọng yếu. Giờ phút này, Lý Thương trên tay cũng có mặt khác một tấm không bạch phủ chú. Chỉ cần khoảng cách song phương không cao hơn 1000 bên trong, vô luận hoàng triều biết chữ gì, Lý Thương bên kia linh phủ đều sẽ lập tức hiện rõ. Hoàng triều từ trong chữ vật pháp khí lấy ra bút lông, tại không bạch linh phủ viết xuống từng cái con rồi chữ nhỏ. Những này chữ nhỏ nội dung đều là hắn hôm nay tiến vào đại càn hoàng cung trải qua tất cả, bao gồm tự thân đối Lưu Vũ cái chết phán đoán. Dầm dầm mưa to phảng phất muốn đem thánh càn thành chìm ngập. Lý Thương ngồi bên trong gian phòng của mình. Hắn bây giờ chờ 2 chuyện. Một kiện chính là chờ Lâm Tiên Triệt để đem kỳ thông phụ đệ trận pháp phá giải. Một chuyện khác, liền có thể chờ đợi hoàng triều từ trong đại càn hoàng cung truyền ra thông tin. Cứ như vậy, hắn mới có thể làm ra phán đoán. Lúc này, trước mặt Lý Thương trên bàn sách để đó một tấm không bạch phù chỉ. Đột nhiên, cái này không bạch phù chỉ lại thần kỳ hiện ra từng cái con rồi chữ nhỏ. Những chữ này thiết bút ngân câu, khí thế lăng lệ. Lưu Vũ vậy mà là chết thật. Kỳ Thông cũng phái người phía trước đi kiểm tra tình huống, xem ra trong lòng Kỳ Thông cũng là tràn đầy hoài nghi. Kỳ Thông phái đi vị kia Nghiêm thượng thư, hẳn là cũng có biện pháp đem tin tức truyền lại cho Kỳ Thông. Kỳ Thông có lẽ trở về, bằng không Lưu Sấm liền có mượn cớ dùng đại nghĩa đi gọi hắn tể tướng vị trí. Cứ như vậy, đại càn hoàng cung liền tương đối náo nhiệt. Lúc này, Lý Thương tự nhiên là nghĩ đến chui vào trong đại càn hoàng cung. Lúc trước đại càn hoàng cung bị trận pháp bao phủ, tùy tiện chui vào khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng lần này Lưu Vũ băng hà, tại trong đại càn hoàng cung cử hành mất dụng cụ, ngược lại là mở một cái lỗ hổng. Duy nhất chỗ khó chính là hoàng triều miêu tả đến cái kia một cái càn minh nhãn. Lý Thương chú ý tới hoàng triều miêu tả, một viên đu lóng lánh trong mắt. Lý Thương vung tay lên, đem trước kia không bạch phù chỉ văn tự xóa đi, chính mình lấy ra hồi ý bút, tại trên không bạch phù chỉ sách viết. Cái kia con mắt đồ án có thể hay không miêu tả đi ra? Một hồi, trước mặt Lý Thương không bạch phù chỉ cũng lặng yên biến mất, sau đó từng đạo màu đen đường cong hiện lên, biến thành một cái hư ảo thâm trầm đôi mắt. Làm Lý Thương thấy được cái này một con mắt đồ án, kinh ngạc không thôi. Quy Khư Chí Nhãn, hắn lúc trước gặp qua Quy Khư Chí Nhãn 2 lần, tự nhiên biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, lại tại trên phù chỉ mà biết, cái này càn minh nhãn là lai lịch gì. Không lâu lắm, càn minh nhãn là tiền triều liền có bảo vật, một mực còn xuất lại. Đến mức lai lịch chân chính, không người biết được. Lý Thương nhìn đến nơi đây, trong lòng ngược lại là manh động một ý nghĩ. Cứ việc còn không có biết rõ cái này lai lịch thực sự của càn minh nhãn, có thể hắn biết chắc cùng Quy Khư Chí Nhãn có quan hệ. Nói không chừng, có khả năng đi một cái cửa sau. Hắn lại lần nữa nâng bút tại phù chỉ sách viết. Giao lưu nhiều lần phía sau, Lý Thương mới đưa cái này một tấm không bạch phù chỉ thu lại. Lý đạo trưởng, ta thành công, ta cuối cùng đem trận kia văn phá giải. Lâm Thiên thanh âm hưng phấn xuyên phá mưa gió. Chính là thời điểm. Lý Thương lúc này đứng dậy rời đi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy hưng phấn không thôi Lâm Thiên. Lý Thương không nói 2 lời, liền cùng trước Lâm Thiên hướng Kỳ Thông phủ đệ mà đi. Lúc này nội thành, đề phòng nghiêm ngặt. Cho dù rơi xuống mưa to, cấm quân, nha dịch vẫn còn tại canh giữ tại khu phố, cùng với một số nhân vật trọng yếu phủ đệ. Kỳ Thông phủ đệ tự nhiên không cần nhiều lời, có không ít cấm quân thủ vệ. Chỉ là những này cấm quân căn bản liền không khả năng phát hiện Lý Thương cùng Lâm Thiên 2 người này. Duy nhất đối với bọn họ tạo thành trở ngại chính là Kỳ phủ bố trí trận văn. Lâm Thiên, không có vấn đề a? Lý Thương hỏi. Lý đạo trưởng yên tâm, ta thông tin thử ngoại hiệu không phải gọi không. Theo ta hợp ý, bảo vệ ngươi có thể lặng yên chui vào đi. Lâm Thiên cười hắc hắc. Chương 453, nghe lén chương 453, nghe lén Lý Thương tự nhiên là tin tưởng Lâm Thiên. Đối phương bản thân liền am hiểu phá giải trận pháp, liền đại minh thủy thần cấm chế đều có thể giải ra, huống chi một cái Kỳ Thông phủ đệ. Duy nhất phải cẩn thận chính là kiếp ba quỷ chủ, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có phong hiểm. Lý Thương lúc trước mai phục Huy Mệnh quỷ sư thời điểm, liền cái này vị có thể nhìn trộm vận mệnh thần linh đều không có chút nào phát giác. Kiếp ba quỷ chủ tuy nói đáng sợ, có thể là tại cảm ứng phương diện này chưa chắc sẽ mạnh hơn Huy Mệnh quỷ sư. Cái này Kỳ Thông phủ đệ trận văn quỷ dị chỗ ngay tại ở là tùy thời biến động, mà còn lộn xộn vô tự, rất khó thôi diễn đi ra. Đương nhiên cái này không có làm khó ta, chờ chút ngươi tới gần về sau chỉ cần như thế đi. Lâm Thiên đem chính mình thôi diễn đi ra phương pháp phá giải báo cho Lý Thương. Trong Kỳ Thông phủ đệ có thể ẩn chứa lớn đại phong hiểm, hắn cùng Lý Thương đi vào chính là vương hữu. Ngược lại là Lý Thương một người đi vào càng tốt, cho dù bị phát hiện cũng là muốn chạy liền chạy, không có chút nào trì hoãn. Lâm Thiên một bộ này thôi diễn phương pháp phá giải cũng là khá phức tạp, liền Lý Thương đều tiêu phí một chút thời gian mới lý giải. Sau đó cùng Lâm Thiên xác nhận không sai phía sau, hắn liền bắt đầu hành động. Lâm Thiên, ngươi lưu tại phụ cận. Nếu như chờ bên dưới trong Kỳ Thông phủ đệ có động tĩnh gì mà ta chưa hề đi ra, ngươi liền trực tiếp rời đi thánh cảnh thành, hiểu chưa? Lý Thương bàn giao một câu. Lâm Thiên cười nói, Lý đạo trưởng yên tâm, ta thông thiên thử cái khác bản lĩnh cũng có, chạy trốn cái này một hạng không thể chê. Lý Thương lúc này hướng đi Kỳ Thông phủ đệ mà đi. Cái này phủ đệ phụ cận bị vô số trận văn bao trùm, cực kỳ phức tạp nhiều năm. Lý Thương trước mở ra động huyền chi nhãn, sau đó dùng Lâm Thiên vừa rồi truyền thụ cho chính mình thôi diễn phương pháp phá giải, cấp tốc tìm tới giải pháp. Theo trận pháp biến hóa, thôi diễn tâm thần cũng sẽ kịch liệt tiêu hao. May mắn tâm thần của Lý Thương đủ cường đại, mà còn có value, tiêu hao lại lớn đều có thể kịp thời bổ sung trở về. Hắn là từ Kỳ phủ bên trái không ngừng đến gần. Tại Lâm Thiên thị giác nhìn lại, chỉ thấy Lý Thương thân như thiểm điện, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh hội tụ vào một chỗ, lại ở trong mắt Lâm Thiên tạo thành một loại kỳ diệu quy tích. Lý đạo trưởng cái này suy tính năng lực cũng quá mạnh. Nếu là hắn hiểu một chút trận pháp, chỉ sợ cũng không dùng đến ta. Trong lòng Lâm Thiên kinh hãi. Mười mấy hơi thở phía sau, Lý Thương liền đã tránh đi tất cả sẽ phát động trận văn, chui vào Kỳ Thông phủ nội. Cái này cũng không phải mang ý nghĩa Lý Thương liền sẽ không bị người phát hiện. Dù sao cái này bên trong Kỳ phủ tình huống làm sao, không người biết được. Tất cả đều muốn dựa vào năng lực ứng biến của Lý Thương. Lâm Thiên cũng là nghe Lý Thương lời nói, lách mình trốn đến một chỗ dễ dàng cho quan sát nơi nhỏ lánh, chờ đợi Kỳ Thông phủ đệ kế tiếp là không có động tĩnh. Ba Lý Thương rốt cục là tiến vào Kỳ Thông phủ nội. Kỳ Thông cái này phủ đệ, bên ngoài nhìn như đơn sơ, bên trong vẫn là rất có phong cách, xem như là bên trong có cả khôn. Lý Thương nhìn xem cảnh vật xung quanh, như có điều suy nghĩ. Bởi vì bên ngoài có khổng lồ mà phức tạp trận pháp bao phủ, trong phủ lực lượng phòng vệ phải kém một chút. Lý Thương tại chỗ này nơi hẻo lánh đợi đã lâu, đều không đợi được một chi đội ngũ tuần tra. Tất nhiên đối phương không xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể trước chủ động xuất kích. Lý Thương đi trước ra cái kia một chỗ biệt tử, đi tới một chỗ hành lang. Hắn dọc theo đầu này hành lang hướng chỗ sâu đi, rất nhanh liền nghe thấy được róc rách tiếng nước chảy. Kỳ Thông vậy mà tại trong phủ đệ đào một đầu đường thủy đi ra, Lý Thương dứt khoát liền theo đầu này đường thủy, hướng về chỗ sâu trong phủ đệ mà đi. Trên đường đi, Lý Thương đối với Kỳ Thông phủ đệ ấn tượng trừ phong cách thanh nhã bên ngoài, đã cảm thấy quá mức quẩn cũ é. Hắn đi đem gần 100 mét, một cái tuần tra hộ vệ đều không có gặp phải. Nghe nói vị này Kỳ tể tướng cả đời chưa lập gia đình, cũng không có dòng dõi, đem tinh lực đều đặt ở quản lý đại cán công việc bên trong. Xem ra thật đúng là có chút thuyết pháp. Lý Thương nhớ tới lúc trước chính mình nghe đến một cái truyền ngôn. Chờ hắn đi đến đầu này đường thủy phân cuối, lúc này nhìn thấy một lương đỉnh. Lúc này còn tại rơi xuống mưa to, một người mặc mũ rộng đánh áo tơi người đang ngồi ở trong lương đỉnh câu cá. Lý Thương cứ việc chưa bao giờ thấy qua Kỳ Thông. Có thể hắn nhìn thấy cái kia câu cá thân ảnh lần đầu tiên, đã cảm thấy đối phương nhất định là Kỳ Thông. Bực này thế cuộc khẩn trương phía dưới, Kỳ Thông còn có thể câu cá, quả nhiên không đơn giản. Lý Thương có ẩn thần thuật cùng loạn mệnh phù, cũng không dám quá mức tới gần Kỳ Thông. Trên người đối phương nói không chừng liền có kiếp ba quỷ chủ thần tính. Hắn liền trốn tại một chỗ chỗ rẽ, thậm chí không dám nhìn nhiều Kỳ Thông vài lần. Đã thấy nhiều, đối với tâm thần linh mẫn người, cũng sẽ cảm ứng. Chờ đại khái thời gian một nén hương, Lý Thương đã nhìn thấy một cái áo xám nam tử đi vào trong lương đỉnh. Kỳ tướng, Nghiêm thượng thư phái người từ trong cung truyền ra thông tin. Lưu Vũ, sát thực băng hà. Kỳ Nam cung kính nói. A, thật chết sao Lưu Sấm có phản ứng gì? Kỳ Thông ngữ khí thâm trầm. Nghiêm thượng thư nói nhìn không ra, đều là Khánh Nguyên Vương tại quản lý công việc. Thái tử vẫn bị lệ tại trước linh cứu. Kỳ Nam nói. Nói như vậy, hẳn là làm tốt cục, liền chờ ta đi qua sao? Kỳ Thông cười cười. Kỳ tướng, đây cũng quá mức rõ ràng. Kỳ Nam trong lúc nhất thời phán đoán không ra chuyện này phía sau nguyên cơ. Cái này sẽ là của Lưu Vũ mục đích. Thật thật giả giả, rất khó để người phát giác được hắn chân thực ý đồ. Chỉ là Nghiêm Kiều ánh mắt độc ác, hắn nói Lưu Vũ chết, như vậy Lưu Vũ có lẽ liền chết thật. Mà thôi, đã như vậy, ta cũng đi tế bái một cái hắn a. Kỳ Thông đem cần câu thu lại, tại chỗ đứng dậy. Tể tướng ra tính toán lúc nào đi? Kỳ Nam hỏi. Không gấp, trước triệu tập văn võ ba quan, ngày mai cùng nhau theo ta tiến cung. Chúng ta vẫn là muốn vô cùng náo nhiệt đưa trên Lưu Vũ đường, không thể để bệ hạ tại trên hoàng tuyển lộ quá cô độc. Kỳ Thông cười nói. Minh mạch. Vậy ta cái này liền đi thông báo các phương. Kỳ Nam gật gật đầu. Cho dù là đêm khuya, trước đến người của Kỳ Thông phủ đệ thay đổi đến nhiều lên. Những này chính là thế gia môn phiệt thế lực khắp nơi, đều là lấy Kỳ Thông cầm đầu. Bây giờ Kỳ Thông muốn đi tiến cung bái tế Lưu Vũ, bọn họ đương nhiên phải tới thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Về sau phát sinh sự tình, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến đại càn vương triều xu thế. Lý Thương cũng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Kỳ Thông thế lực có khổng lồ cỡ nào. Từng bị thân phận hiển hách quan viên tiến vào Kỳ Thông phủ nội thư phòng, mà Lý Thương liền tại một tường bên ngoài nghe lén lấy bọn hắn nói chuyện. Đáng tiếc hắn không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng, bởi vì Kỳ Thông chỉ là để những người này chuẩn bị sẵn sàng, tùy cơ ứng biến. Liên chính hắn hiện nay đều không thể mò thấy cục này đến cùng cất giấu cái gì phong hiểm. Có thể hắn xem như một khi tể tướng, không thể không đi. Mà đi theo sau lưng Kỳ Thông quan viên cũng biết, bọn họ chỉ có thể cùng Kỳ Thông một con đường đi đến đen. Một mực tiếp cận hướng đông, những quan viên này mới từ Kỳ Thông thư phòng tản đi. Bọn họ muốn trở về vì chờ chút tiến cung làm chuẩn bị. Kỳ Thông không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, một mực ở tại trong thư phòng, nằm tại hắn cái ghế kia bên trên, tựa hồ suy nghĩ viển vông, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn không có cùng tiếp ba quỷ chủ liên hệ sao? Một mực tiềm phục tại ngoài thư phòng Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là mình phỏng đoán sai? Lúc này, Kỳ Nam đi vào trong thư phòng. Tể tướng ra, vị kia cũng từ trong cung truyền ra thông tin. Hắn cùng Nghiêm Kiều ý kiến nhất trí, cảm thấy Lưu Vũ đã chết thật. Chương 454, sợ ném chuột vỡ bình. Chương 454, sợ ném chuột vỡ bình. Kỳ Thông nghe thấy tin tức này, rơi vào sâu sắc suy tư bên trong. Hắn nội tâm đồng thời không muốn nghe đến tin tức này. hắn càng muốn nghe đến Lưu Vũ đồng thời chưa chết, mà là trong bóng tối làm bố trí. Cứ như vậy, Kỳ Thông ngược lại cảm thấy càng thêm đáng tin cậy, gặp chiêu phá chiêu liền có thể liền vị kia đều nói Lưu Vũ là chết thật. Trong lúc nhất thời, liền Kỳ Thông đều có chút không biết làm thế nào, có chút mờ mịt. Lưu Vũ, thật chết rồi. Hắn cùng Lưu Vũ tại triều đường tranh đấu nhiều năm, biết vị này lao hoàng đế cổ tay mạnh bao nhiêu. Cho dù đối mặt với thiên địa dị biến loại này thế cục, như cũng miễn cưỡng duy trì lấy đại cản vương triều vận chuyển. Nhưng là bởi vì chính mình dùng một chiêu trong ngộng tế hoan, đối phương liền bị dân ý phản vệ mà chết. Tể tướng ra, vị kia còn nói, Lưu Vũ hẳn là bị hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ mà chết. Những ngày này, đại càn quốc vận không ngừng suy yếu, Lưu Vũ tự thân liền có thể bị phản vệ đến rất lợi hại, chỉ là một mực tại đau khổ áp chế, không có để người phát hiện. Đây cũng là Lưu Vũ những ngày này thủ đoạn càng thêm cấp tiến nguyên nhân. Làm Tề Vi trong ngộng tê hoan chuyện này tại thánh càn thành lên men, hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ triệt để đem Lưu Vũ sinh cơ đoạn tuyệt. Vì đại càn vương triều kéo dài, Lưu Vũ chỉ có thể trước đem tự thân công lực chuyển cho Lưu Sấm, sinh cơ khô kiệt mà chết. Mắt trước thoạt nhìn, đem tin tức này tuôn ra đến, liền là muốn để ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Kỳ Nam nói rất nhiều lời, đây đều là trong cung vị kia truyền ra tới. Cũng được ngươi đi xuống trước đi. Kỳ Thông thua tay nói. Kỳ Nam cáo lui rời đi. Kỳ Thông một người lưu tại trong thư phòng ngồi bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài thư phòng Lý Thương có chút kinh ngạc. Trong cung có người cho Kỳ Thông truyền lại thông tin. Người này không phải Nghiêm Kiếu, mà là một người khác, mà còn có khả năng tiếp xúc đến đại lượng tin tức. Người này là ai? Đầu tiên bài trừ hoàng triều còn có thái tử Lưu Sầm, như vậy còn dư lại người đều có hiểm nghi. Chỉ là hiện nay tiến về Linh Khôn Điện bái tế Lưu Vũ quan viên cũng không ít. Lý Thương chỉ có thể trong bóng tối lấy ra tấm kia linh phủ, viết xuống cái này mấu chốt thông tin. Trong đại càn hoàng cung, hoàng triều nhìn qua không bạch phủ chỉ hiện ra tiểu chữ, giật nảy cả mình. Trừ Nghiêm Kiếu ra, trong cung còn có một người cho Kỳ Thông truyền thông tin. Mà còn cái này cá nhân thân phận, có lẽ không thấp hoàng triều trong đầu hiện lên không ít hoài nghi đúng rồi. Ngay sau đó, phù chỉ lại hiện lên một hàng chữ nhỏ. Cái này một hàng chữ nhỏ bên trong, trộn lẫn lấy một người danh tự. Là hắn sao? Hoàng triều thấy được cái tên này cũng là kinh ngạc không thôi. Có thể cái tên này quả thật có thể cùng tất cả manh mối đều đối đầu. Không nghĩ tới vị này giấu như thế sâu, may mắn Lý đạo trưởng lẹn vào trong Kỳ Thông phủ đệ, mới thăm dò được cái này mấu chốt thông tin. Trong lòng hoàng triều đang suy nghĩ ứng đối ra sao. Ta muốn chui vào trong đại càn hoàng cung, cần giả mạo một vị quan viên thân phận. Vị địa thích hợp. Không bạch phù chỉ lại hiện ra văn tự. Hoàng triều suy nghĩ một chút, lúc này viết xuống một cái địa chỉ cùng một cái tính danh. Trong Kỳ Thông phủ đệ, Lý Thương vẫn như cũ ngồi xổm tại bên ngoài thư phòng. Mưa to còn chưa ngừng, cho dù sắc trời sáng lên, vẫn như cũng là âm trầm khó hiểu. Lô Bối, lại bộ thị lang, Tề Vi Tâm Phúc, ngày hôm qua tương lai, lập trường trung lập. Trách đề nằm ở nội thành Lâm Nhạc Ngai. Lý Thương thấy được không bạch phù chỉ nội dung, lúc này lách mình rời đi. Hắn cũng phải vì đi vào trong hoàng cung làm chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Kỳ Thông cũng là đi ra thư phòng. Kỳ Nam chờ lâu ngày, tể tướng ra, xe ngựa đã vì ngươi chuẩn bị xong. Kỳ Thông lại lắc đầu nói, đưa tiên đế cuối cùng đoạn đường, đương nhiên phải đích thân đi bộ đi qua. Cho ta cầm một cây ô tới. Kỳ Nam vội vàng gọi tới người hầu đưa một cái ô giấy dầu. Các ngươi tại trong phủ đệ thật tốt chờ lấy. Lao phu đi. Kỳ Thông cười cười, chống đỡ ô giấy dầu, hướng đi đại càn hoàng cung. Không chỉ là hắn, trong đại càn thành rất nhiều phủ đệ cũng lần lượt đi ra không ít người, đều là chống đỡ ô che mưa. Bọn họ liền phảng phất vô số nhánh sông chuyển vào biển cả. Từ nội thành từng cái khu phố xuất phát, sau đó tập hợp đến trước đại càn hoàng cung. Một người cầm đầu, tự nhiên là đương triều tể tướng Kỳ Thông. Nhìn xem chống đỡ ô giấy dầu, đứng tại mưa to phía dưới văn võ bá quan, phụ trách bảo vệ tại đại càn hoàng cung Sầm Thiệu Nguyên cũng là tương đối khẩn trương. Chư vị đại nhân, tiến vào trước hoàng cung, phải dùng càn minh nhãn chiếu một cái. Sầm Thiệu Nguyên trước tiên mở miệng nói. Nói là chư vị đại nhân, có thể ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Kỳ Thông. Ha ha, chúng ta tự nhiên phối hợp Sầm phó tí thủ. Kỳ Thông cười cười. Vậy liền đắc tội. Sầm Thiệu Nguyên dứt lời, liền lấy ra cái kia một cái thâm trầm trong mắt, từng cái chiếu rọi tại Kỳ Thông bọn người trên thân. Xác nhận không có giả mạo về sau, Sầm Thiệu Nguyên mới phất tay thả người. Phu quân, Kỳ tướng đã dẫn người tiến cung. Nội thành một gian trong phủ đệ, một vị phụ nhân trên mặt sầu lo. Nàng đối diện, một vị sắc mặt trắng loãng nam tử chính uống cháo hoa. Kỳ tướng là không thể không đi. Hắn đi, ta khẳng định cũng muốn đi một chuyến. Đi cho ta chuẩn bị quan phục a. Lô Bối ra vẻ bình tĩnh, xem như lại bộ thị lang, hắn trên thực tế chính là tâm phúc của Tề Vĩ. Nhưng bây giờ liền Tề Vĩ không có bảo vệ tính mạng của mình, hắn cái này lại bộ thị lang cũng là bộ kinh tâm. Không cẩn thận, liền có thể rơi vào cùng Tề Vĩ kết quả giống nhau. Cho nên lần này Lưu Vũ băng hà, Lô Bối cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực tại thăm dò thông tin, nhìn xem Kỳ Thông sẽ làm ra cái gì phản ứng. Cứ việc không phải đứng tại Kỳ Thông bên này, nhưng bây giờ là thần tiên đánh nhau, chỉ có thể chờ đợi song phương đều làm ra phản ứng phía sau, hắn mới dám hành động. Sớm liền chuẩn bị, liền thả trong phòng. Phu người nói, vậy ta trước đi đổi quần áo. Lô Bối uống xong cuối cùng một ngụm cháo, đứng dậy tiến về gian phòng. Cũng không lâu lắm, hắn mặc quan phục, cùng nhà mình phu nhân lên tiếng chào hỏi phía sau, rời đi phủ đệ. Cùng Kỳ Thông đám người kia đồng dạng, Lô Bối cũng không có lựa chọn lợi dụng ngồi xe ngựa, mà là chống đỡ một cái ô giấy dầu, đi tại trên đường phố. Đến lúc này, trên đường phố để phòng càng thêm nghiêm ngặt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầm trong tay binh khí cấm quân đội ngũ, vừa đi vừa về tại nội thành tuần tra. Lúc này Lưu Vũ băng hà, thái tử Lưu Sầm còn chưa đăng cơ, khả năng sẽ có tà giáo thế lực trong bóng tối quấy rối. chỉ là làm những này cấm quân thấy được trên người mặc quan bào lô bối cũng không ngăn cản, thỉnh thoảng còn có một chút cấm quân tướng lĩnh cùng lô bối chào hỏi. Trong bất chi bất giác, lô bối cứ như vậy đi tới trước đại càn hoàng cung. Lúc này đại càn hoàng cung cũng chỉ có thưa thất mấy cái quan viên đang đợi. Những quan viên này đều là phía trên triều đường phái trung gian, hắn đám đó nghĩ cái gì lô bối cơ bản đồng dạng, đều là đang đợi kỳ thông đám người tiến cung phía sau mới dám đi vào. Lô đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Một vị quen biết quan viên lại gần. Chư vị không cũng tới sao? Không dám tiến vào. Lô bối ra vẻ thoải mái mà nói. Lô đại nhân, người đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Quen biết quan viên bất đắc dĩ nói. Lại thế nào do dự, còn không phải muốn đi vào. Bản quan liền đi vào trước. Lô bối dứt lời, cũng không quản mấy vị này quan viên, trực tiếp hướng đi Sầm Thiệu Nguyên bảo vệ đại cản hoàng cung cửa ra vào. Chương 455, Khiêng Linh Cứu đi. Chương 455, Khiêng Linh Cứu đi. Sầm tư thủ vất vả. Mưa lớn như vậy, còn muốn thủ tại chỗ này? Lô bối mỉm cười nói. Thuộc buồn phận sự tình. Lô đại nhân, dựa theo quy định, tiến cung phía trước nhất định phải dùng cản minh nhãn nghiệm minh chính bản thân, đã tội. Sầm Thiệu Nguyên làm theo thông lệ. Tốt. Lư nào đó tự nhiên phối hợp. Lô bối nhẹ nhàng gật đầu. Sầm Thiệu Nguyên đem cản minh nhãn lấy ra, chiếu hướng về phía lô bối mà đi. Làm cản minh nhãn thấy được lô bối, nháy một cái phía sau, trong mắt mặt ngoài hiện ra lô bối tướng mạo. Lô đại nhân, ngươi có thể tiến vào. Sầm Thiệu Nguyên tránh ra vị trí. Lô bối khẽ gật đầu, chống đỡ ô giấy dầu đi vào trong đại cản hoàng cung. Có thể vào đại cản hoàng cung phía sau, lô bối lại khẽ nhíu mày. Cái này hoàng cung quá lớn, quá khứ hắn chỉ đi qua Càn Khôn Điện phụ cận tham gia triều hội, địa phương khác căn bản là không quen. Để Lưu Vũ Linh cứu Linh Khôn Điện tại nơi nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. May mắn lúc này, một cái tiểu thái giám tới thay lô bối giải vây. Lô đại nhân, nô tài dẫn ngươi tiến về Linh Khôn Điện. Tiểu thái giám nói khẽ. Lô bối bình tĩnh nói, tốt. Tiếp xuống, lô bối chọn vẹn tại cái này trong đại Càn hoàng cung đi nửa canh giờ, mới đi tới trước Linh Khôn Điện. Lô đại nhân, nô tài không thể tới gần. Tiểu thái giám cung kính cong lưng. Lô bối cũng không nhiều lời, hướng đi Linh Khôn Điện đại môn. Bảo vệ tại Linh Khôn Điện Trịnh Thạch Khai nhìn thoáng qua lô bối, cũng không để ý tới. Hắn là cấm quân thống lĩnh, không thể cùng bất kỳ quan viên nào có liên hệ. Đây là đệ nhất tối kỵ. Lô bối cũng chưa cùng vị này cấm quân thống lĩnh chào hỏi, biểu lộ ngưng trọng đi vào trong đại điện. Lúc này trong đại điện, kinh vị rõ ràng. Kỳ Thông mang theo một đám thế gia môn phiệt quan viên đứng ở bên phải, đối diện chính là hoàng triều một đám người. Chính giữa Linh Cứu, tựa hồ chính là đường ranh giới. Thái tử Lưu Sầm liền ngồi quỳ chân tại trước Linh Cứu, tựa hồ đối với trong Linh Khôn Điện không khí quỷ quái không lý không hỏi. Gặp qua thái tử điện hạ, Lô bối hướng Lưu Sấm hành lễ. Lô đại nhân miễn lễ. Lưu Sấm trả lời một câu. Lô đại nhân trước đi cho trên tiên đế lương a. Khánh Nguyên Vương nói khẽ. Tốt. Lô bối tiếp nhận ba nén hương, bắt đầu vây quanh Lưu Vũ Linh Cứu chạy một vòng. Tại quân Linh Cứu thời điểm, Lô bối dùng con mắt nhìn qua liếc qua Lưu Vũ thi thể, sau đó như không có việc gì thu hồi. Không có người chú ý tới Lô bối cái này ánh mắt. Cho dù chú ý tới cũng không có người để ý, bởi vì mọi người đều làm. Không có người sẽ đối Lưu Vũ cái chết không hiếu kỳ. Đợi đến Lô bối cho Lưu Vũ thi thể bái tế dâng hương phía sau, lại có chút lúng túng đứng tại chỗ. Phía bên phải Kỳ Thông, bên trái Hoàng Triều cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lô bối. Vị này lập trường không rõ, nhưng bây giờ đến nhất định phải lựa chọn lập trường thời điểm. Cỏ đầu tường hạ tràng, Tề Vĩ đã biểu diễn qua một lần. Chỉ có đứng đội mới có thể sống sót. Đương nhiên, nếu như đứng sai đội lời nói, hậu quả cũng sẽ khá là nghiêm trọng. Trên mặt Lô bối cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Có thể hắn có thể dám bước vào trong Linh Khôn Điện, nội tâm đã sớm làm tốt lựa chọn. Lô bối cắn răng một cái, cất bước đi tới Linh Khôn Điện phía bên phải. Kỳ Thông lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt Hoàng Triều lạnh lùng, lại không có nhiều lời. Một mực ngồi quỳ chân tại trước Linh Cứu Lưu Sấm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Một lát sau, lại có một ít quan viên lần lượt đi vào. Trong đó phần lớn phái trung gian quan viên đều lựa chọn đứng ở Kỳ Thông bên này. Chỉ có số rất ít quan viên đi tới Hoàng Triều bên kia. Mãi cho đến buổi chiều, theo vị cuối cùng tại trong Thánh Càn Thành quan viên tiến vào trong Linh Cốt Điện, bầu không khí càng thêm âm u bị quyệt. Trong Linh Cốt Điện, chỉ có những cái kia tăng lữ tiếng tụng kinh đang vang vọng. Trừ cái đó ra, không có người nói chuyện. Tối nay thủ linh, từ chư vị đại nhân phụ trách. Thái tử điện hạ còn mời lui xuống trước đi. Khánh Nguyên Vương đột nhiên lên tiếng nói. Lưu Sấm nghe vậy, cuối cùng đứng lên. Hắn người nào cũng không có nhìn, cứ như vậy quay người rời đi. Liền Khánh Nguyên Vương cũng đồng dạng theo rời đi. Bởi vì tối nay là thần tử đưa Lưu Vũ cuối cùng đoạn đường. Hắn là Lưu Vũ đệ đệ, cũng không thể lưu tại trong Linh Khôn Điện. Hai vị này vừa đi, Linh Khôn Điện bầu không khí càng quỷ dị hơn. Hoàng Triều cùng Kỳ Thông liếc nhau, sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần. Thấy được cực đoan thiết huyết Hoàng Triều đều không có lên tiếng, đứng tại Kỳ Thông bên này quan viên, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Tại bọn họ xem ra, đối phương không có bất kỳ cái gì động tác, chính mình phương này liền thắng. Về sau đại càn triều đường sẽ từ bọn họ chủ tể. Một đêm này thủ linh không có chuyện phát sinh, có thể Kỳ Thông, Lô bối đám người còn không thể rời đi. Bọn họ còn muốn tại trong Linh Khôn Điện lại chờ một ngày, lại trông coi một ngày linh, chờ Lưu Vũ táng nhập hoàng lăng phía sau mới có thể rời đi. Về sau chính là Lưu Sấm đăng cơ. Thứ ba sáng sớm bên trên, Lưu Sấm cùng Khánh Nguyên Vương một lần nữa bước vào trong Linh Khôn Điện. Lưu Sấm vẫn như cũ là trầm mặc ít nói, chỉ là ngồi quỳ chân tại trước Linh Cứu, mà Khánh Nguyên Vương đứng ở một bên, sắc mặt ít nhiều có vẻ hơi khó coi. Thấy được Lưu Sấm không nói một lời, thế ra môn phiệt quan viên trong lòng mừng thầm. Bọn họ nội tâm cảm thấy Lưu Sấm hẳn là lựa chọn thỏa hiệp. Vốn cho rằng lần này cho Lưu Vũ thủ linh sẽ phát sinh một chút xung đột, không ngờ Lưu Sấm như vậy mềm yếu, liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Loại người này tại ngày sau đăng cơ phía sau, cũng là bị bọn họ nắm mệnh. Thậm chí vị kia hình bộ thượng thư Nghiêm Khiếu đã tại trong lòng tính toán, làm sao thanh toán Thiết Huyết Hầu hoàng triều. Chỉ cần đem Thiết Huyết Hầu giải quyết, đại can hoàng thất có lẽ rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Dù sao Lưu Sấm tại những này trong lòng thế gia môn phiệt, đã là một cái hoàng đế bù nhìn. Lô Bối từ khi đứng đội phía sau, vẫn luôn không nói gì. Ánh mắt hắn nhắm lại, một mực đang quan sát trong Linh Khôn Điện thế cục. Dựa theo phán đoán của hắn, Lưu Vũ hẳn là chết thật, không có bất kỳ cái gì giả chết vết tích, tử khí thâm trầm, sinh cơ khô diệt, liền thần hồn đều đã sụp đổ. Nếu như là bình thường tử vong, có thể Lưu Vũ thần hồn còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Nhưng nếu như cái kia Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh thật có như vậy tà môn, lại thêm Lưu Vũ trước khi chết chuyển công cho Lưu Sấm, mới đưa đến thần hồn tiêu tán. Hiện nay Lô Bối cũng suy nghĩ không chừng kỳ thông ý nghĩ, không biết tiếp xuống vị này đại càn tể tướng sẽ lựa chọn đối Lưu Sấm làm loạn, vẫn là cứ như vậy tùy ý Lưu Sấm đăng cơ, sau đó đem ra không. Tại loại này quỷ dị bầu không khí phía dưới, thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ ba lúc trời tối thủ linh, cứ như vậy đi qua. Mấy ngày đi qua, cũng rốt cục là ngừng mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày này tia nắng ban mai, thần quang sáng lạ, rơi vãi vào trong đại điện, đem loại kia không khí quỷ quái tựa hồ hòa tan một chút. Nắp hòm. Đột nhiên, một tiếng tăng lữ cất cao giọng nói. Bành. Trình Thạch Khai một thân một mình, hai tay khiêng một mặt nặng nề nắp quan tài đi tới. Lưu Sấm cũng tại lúc này đứng dậy, ta tới đi. Trình Thạch Khai gật gật đầu, đem nắp quan tài đưa cho Lưu Sấm. Vị này thái tử nâng nắp quan tài, đi tới trước linh cứu, nhìn qua Lưu Vũ thi thể, nói khẽ, phụ hoàng. Vĩnh biệt. Ông. Theo nắp quan tài rơi xuống, tựa hồ biểu thị hết thể đều kết thúc. Khiêng linh cứu đi. Tăng lữ lại hô. Lưu Sấm, Lưu Khánh, Trình Thạch Khai, Hoàng Triệu bốn người phân biệt đi tới linh cứu bốn cái vai diễn, đem nâng lên. Kỳ thông đám người cũng tại lúc này, hướng về linh cứu lại lần nữa đi một chỗ thần tử lễ. Tiếp xuống, chính là đem Lưu Vũ linh cứu đưa vào bên trong hoàng lăng. Rất nhiều tăng lữ ở phía trước mở đường, niệm tụng siêu độ kinh văn. Lưu Sấm chờ bốn người nhấc lên linh cứu, đi tại trong đội ngũ ở giữa. Kỳ Thông, Lô Bối đám người liền theo sau lưng. Chương 456, chôn cùng chương 456, chôn cùng Lưu Vũ hoàng lăng thiết lập ở nơi nào, chỉ có Lưu Vũ, Lưu Khánh biết, những người còn lại hiện nay đều còn không biết. Một hồi, đưa linh đội ngũ đi tới đại càn hoàng cung Càn Khôn môn quảng trường. Nơi này một mảnh trống trải, bốn phía đều là hùng vĩ cung điện, chính giữa càng là có một mảnh kỳ dị ngắm cảnh. Đó là một tòa vân đài. Chân chính ý nghĩa vân đài, phiêu phủ giữa không trung bên trên, không có bất kỳ cái gì chống đỡ. Tòa này vân đài chính là thừa thiên đài, ý là tiếp nhận thiên ý chi địa, chính là khai quốc hoàng đế tạo dựng. Nghe nói hắn liền tại cái này phía trên thừa thiên đài, cảm nhận được thiên ý, lên ngôi là hoàng. Đến đây, cái này thừa thiên đài đại biểu đắc ý nghĩa liền thay đổi đến vi phạm. Mỗi một vị đại càn hoàng đế đăng cơ, đều cần đăng lâm thừa thiên đài, tại văn võ ba quan chứng kiến phía dưới, đăng cơ xưng đế. Làm Lô Bối trải qua thừa thiên đài lúc, cũng không khỏi nhìn thoáng qua. Đây chính là đại càn vương triều thần thánh biểu tượng. Mà lúc này, đi tại nhấc lên Lưu Vũ linh cứu Lưu Sấm, đột nhiên tại lúc này dừng lại. Đúng, còn có một việc ta quên nói. Lưu Sấm xoay người qua. Tính cả Hoàng Triều, Lưu Khánh, Trình Thạch Khai cũng đồng dạng xoay người. Bốn người bọn họ cùng nhau nhìn chằm chằm Kỳ Thông đám người. Lúc này, thế gia môn phiệt đông đảo quan viên mới phát giác được không đúng sức lực. Vị này nhìn như giữ im lặng, lựa chọn nén giận thái tử, nguyên lai một mực tại cất giấu sát cơ. Một mực nhận đến lúc này, mới đột nhiên làm loạn. Kỳ Thông nhíu mắt, thái tử điện hạ muốn nói cái gì? Phu hoàng trước khi lâm chung nói với ta, hắn sợ một người đi đến U Minh địa phủ quá mức cô đơn, muốn kỳ tướng cùng nhau đổi hắn đi lên. Cứ như vậy, các ngươi tại U Minh địa phủ cũng có thể lại làm quân thần. Lưu Sấm giờ khắc này, rốt cục là hiện lộ ra phong mang của hắn. Nói như vậy, thái tử điện hạ là muốn ta chết heo. Sắc mặt của Kỳ Thông âm trầm. Làm sao? Kỳ tướng không muốn sao? Sắc mặt của Lưu Sấm lạnh lùng. Chết theo sự tình, huyết tinh dã man, sớm tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ liền bị hủy bỏ. Ta nhìn đây không phải là tiên đế ý chỉ, mà là điện hạ chính mình thêu dệt vô cớ đi ra a. Nghiêm Khiếu ở một bên âm dương quái khí mà nói. Ha ha, tiên đế giao phó thái tử điện hạ lúc, lão phu cũng ở tại chỗ. Lưu Khánh cũng tại lúc này lên tiếng. Khánh Nguyên Vương khả năng là già mà hồ đồ, nhớ lầm đi. Lúc này, lại có một vị quan viên đứng ra. Người này hào hoa phong nhã, tướng mạo nho nhã, chính là lễ bộ thượng thư Giang Lương. Ta nhìn cũng là, người vừa già đi lại hồ đồ, cái gì mê sảng đều có thể nói ra đến. Một vị râu tóc lầm đậm, lưng hùm vai gấu đại hán cũng phụ hòa nói. Người này là Tiết Phi Dương, binh bộ thượng thư. Ba vị thượng thư, lại thêm một vị tể tướng. Đối mặt Lưu Sấm chờ bốn người mang tới áp lực, đó là không một chút nào sợ. Ta còn không có giả đến tình trạng kia. Lưu Khánh khẽ lắc đầu. Lúc này, đạp 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 canh giữ ở bên ngoài đại càn hoàng cung Sầm Triệu Nguyên, cũng mang theo một đám cấm quân xuống tới. Hiếu Hưu Hưu đồng thời, quảng trường phụ cận hùng vĩ trên đại địa phương, hiện lên lần lượt từng thân ảnh. Đây đều là chấn thần tư cao thủ, khí cơ rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Dương cung bạc kiếm. Nguyên lai điện hạ là muốn mượn nhờ lần này tiên đế tang lễ, đem lão phu diệt trừ. Bị cương địch vờn quanh Kỳ Thông lại tương đối yên tĩnh. Kỳ tướng nói sai, ta chỉ là hoàn thành phụ hoàng nguyện vọng mà thôi. Lưu Sấm âm thanh lạnh lùng nói. Đại Càn Hoàng Triều quốc vận suy yếu, đã để Lưu Vũ cảm giác được lớn đại nguy cơ. Bản thân hắn cũng bị Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh phản vệ. Nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Vũ hậu kỳ mới sẽ như thế cấp tiến. Kỳ Thông đám người nếu như không diệt trừ, sẽ chỉ hoàng quyền sa sút. Có thể Lưu Vũ thời gian vốn là không nhiều, lại thêm tể vị trong mộng kêu oan một án, dẫn đến bách tính phản cảm, mất đi dân tâm, triệt để áp chế không nổi hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ, bất đắc dĩ bỏ mình. Tại trước khi chết, Lưu Vũ chỉ có thể dùng tự thân cái chết là bố cục, dẫn Kỳ Thông tiến cung. Cho dù giải quyết Kỳ Thông sẽ dẫn phát đại càn vương triều kịch liệt náo động, cũng sẽ không tiếc. Tiếp tục để Kỳ Thông đám người thế lực lan tràn, cũng cuối cùng chạy không thoát suy bại. Không bằng liều mạng một lần, đem đánh giết phía sau trọng chỉnh triều cương, có lẽ còn có trung hưng có thể. Ta nhìn thái tử điện hạ hẳn là bị tà ma ô nhiễm, mới có thể nói ra loại này mê sảng. Chư vị cùng ta liên thủ, trước đem thái tử điện hạ cầm xuống. Đến một bước này, Kỳ Thông cũng lười che lấp. Hắn tiến cung lúc, liền đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Loạn thân tặc tử, nên giết. Lúc này, Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều xuất thủ trước. Táng Long Thương lập tức xuất hiện tại trên tay hắn, nhân thương hợp nhất, như là hóa thành một đầu đoán khí thâm trầm đoán long hư ảnh, mang theo nồng đậm sát khí, vồ giết về phía Kỳ Thông mà đi. Ầm ầm. Nơi đoán long hư ảnh đi qua, tất cả gạch đều bị lật tung nổ nát vụn. Hoàng Triều, ta đến chiếu cố ngươi. Binh bộ thượng thư Tiết Phi Dương dẫn đầu đứng dậy. Hắn cuồng hống một tiếng, trong cơ thể khí cơ khí huyết bạo loạn, đem thân thể trực tiếp bành ra, hóa thành một tôn cao hơn 3 mét, giống như cự linh thần hình thái. Hai thanh sát khí xâm xâm búa đen xuất hiện trong tay Tiết Phi Dương, hung hăng chém xuống hướng đoán long hư ảnh mà đi. Làm đoán long hư ảnh tới gần thời điểm, lại đột nhiên hóa thành sắc bén thương chỉ riêng, gào thét tập ra. Ken ken ken. Tiết Phi Dương huy động hai lưỡi búa, đem đánh tới tất cả thương chỉ riêng đều ngăn cản. Lúc này, Lưu Sấm lại lấy ra một kiện pháp khí. Đại Càn Bảng. Đây là Đại Càn Vương triều chân chính chân quốc khí. Đại Càn Vương triều có khả năng duy trì liên tục nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ món pháp khí này. Pháp khí này vô cùng đặc thù, căn cứ Lưu Sấm biết, chính là khai quốc hoàng đế lập quốc về sau, hấp thu quốc vận luyện chế mà thành. Phàm là tam phẩm trở lên văn võ bá quan, đều ở đây bảng. Có khả năng viết tại trên Đại Càn bảng quan biên, đều là có thể được đến Đại Càn quốc vận gia trì, cấp tốc tăng cao tu vi. Đây cũng là Đại Càn có khả năng một mực bảo trì cường thịnh cuối cùng nguyên nhân. Cho dù Kỳ Thông đám người chết đi dẫn đến Đại Càn vương triều rơi vào dung chuyển, có thể Lưu Sấm bằng vào cái này bảng, như cũng có thể cấp tốc bồi dưỡng được một nhóm đối với chính mình trung thành tuyệt đối quan viên. Cứ việc thực lực so Kỳ Thông đám người kém rất xa, có thể tối thiểu còn có thể bảo vệ cơ bản bản. Bây giờ chân tướng phơi bày, Lưu Sấm lấy ra Đại Càn bảng nháy mắt, liền đem Kỳ Thông trở thế ra môn phiệt quan viên danh tự từ trên bảng xóa đi. Ngay tại hoàng triều đối oanh Tiết Phi Dương lập tức cảm giác tự thân chuyển đến một loại suy yếu cảm giác. Cứ việc không có rơi xuống cảnh giới, có thể loại này cảm giác suy yếu vẫn là để hoàng triều nháy mắt nắm lấy cơ hội, Táng Long Thương tác dụng huy động, đem Tưởng Phi Dương hai lưỡi búa cho đẩy ra, sau đó thẳng đến Hoàng Long. Tiết thượng thư chớ hoảng sợ. Hình bộ thượng thư Nghiêm Khiếu thấy được Tưởng Phi Dương có nguy hiểm, lúc này là lấy ra một bó hắc quang. Thiên Ngục Liên. Đây là hình bộ thượng thư mới có thể khống chế cấm khí, một khi bị Thiên Ngục Liên cuốn lên, toàn thân huyết nhục kinh mạch đều bị phong tỏa, tu vi hoàn toàn biến mất, giống như phế nhân. Trình Thạch Khai thấy được da mặt xé rách, hai tay hiện lên thần quang. Một tấm màu vàng đại cung xuất hiện. Cái này đại cung trong suốt như ngọc, lại lộ ra thần quang lấp lánh, sát khí lạnh lạnh. Bá. Trình Thạch Khai lấy tự thân khí cơ, trực tiếp ngưng tụ ra một cái thần quang mũi tên, đi cùng bắn ra. Bành. Thần quang mũi tên cùng Thiên Ngục Liên tại hư không va nhau, Thiên Ngục Liên bị gãy trở về, mà thần quang mũi tên nhưng như cũ bắn về phía Tiết Phi Dương. Trình thống lĩnh, còn cho ngươi. Lúc này, một vị thân thể già yếu lao nhân đột nhiên xuất thủ. Hắn thi triển thủ ấn, tỏa ra một cô rối loạn chi y ông. Thần quang mũi tên phảng phất bị cái gì bấy nhiêu, tại hư không một cái lượn vòng, kích xạ hướng Trịnh Thạch Khai mà đi.